Gió thu trên bầu trời thiên đường thành gào thét, cả ngày không ngừng. Cơ hồ mỗi một cái ngọc đường người, nhất là đã từng quân lữ chiến sĩ, đang nghe hô hô tiếng gió thời điểm, đều là kìm lòng không được ngẩng đầu đi xem. Tiếng gió hô hô này, có đôi khi chính là chúng ta thần hộ mệnh đang hành động. Phong tôn, khống chế thiên hạ chi phong. Chỉ là, hiện tại thiên đường gió cả ngày tại gào thét, nhưng đã từng anh hùng, đi nơi nào? Sau 3 ngày, sáng sớm, thiên đường thành trên không, thanh âm ồ ồ vang lên, gió thu lại tới. Đầy trời lá rụng tung bay, thậm chí, bụi mù di không mà lên, hôm nay gió, tựa hồ so ngày xưa phải lớn hơn nhiều. Vân Dương từ trong mật thất bế quan đi ra, thân thể nhoáng một cái, hóa thành một trận thanh phong, vô thanh vô tức vọt lên bầu trời, cùng trên bầu trời gió thu gào thét kia, hòa làm một thể. Gió thu này, lập tức bắt đầu quái dị đứng lên. Thần hồn lũ đồ, huyết nhục minh lộ. Sát khí bố trí, hoán nghiệm ngập trời, âm phong hồn vụ, tự có đến chỗ, hoan nghiệt chỗ tổn, trời xanh có mắt. Vân Dương biết. Phàm là áp dụng loại này thủ đoạn cực đoan người hoặc tổ chức, tất nhiên phải gặp thiên nhân chung vứt bỏ, thần quỷ đều là ghét, bản thân đây chính là nghịch thiên mà đi cách làm. Đồng dạng, minh bạch đối phương như mèo nham hiểm nền tảng, Vân Dương chỉ cần quan sát sát khí chỗ, âm khí nặng nhất địa phương chính là mục tiêu chỗ. Gió thu đột nhiên lên xoay quanh, trên không trung hô hô địa hình thành một cô gió xoáy, trong chốc lát, toàn bộ thiên đường thành phiêu linh trên không trung lá rụng, đột nhiên lại lần nữa lượn vòng mà lên. Trên không trung tạo thành một đạo thông thiên triệt địa cột lốc xoáy con. Sau đó theo gió xoáy không ngừng biến hóa phương vị. Nguyên bản tình huống như vậy, dĩ vãng cũng có khi thường xuất hiện, cho nên, tại mọi người xem ra, mảy may cũng không thấy lạ thường, tất cả đều cho rằng chỉ là một cái rất bình thường thời tiết hiện tượng mà thôi. Thành Nam. Gió xoáy đảo qua, bay tán loạn lá rụng, như là phiêu linh vô lực hồ điệp, trên không trung nhẹ nhàng bay múa. Thành Nam không có vấn đề. Đầy dây một mảnh bình thản hiện tượng, không thấy mảy may sát khí vết tích, Vân Dương tiếp tục duy trì vòi rồng gió thổi, hướng thành Tây mà đi. Tứ quý lâu người nếu làm như thế, bảo lưu lấy thành đông không có động tác, nhìn như hiểm nghi lớn nhất điểm phải làm rơi vào thành đông, nhưng mà Vân Dương cũng hiểu được, thành đông bên này chính là tuyệt đại đa số tàn binh căn cứ, dân nghèo khu tụ tập, căn bản là khó mà tìm ra đã đủ thiết trí chuyến về làm thần hồn lũ đồ, huyết nhục minh lộ quỷ dị tế pháp sân bãi. Cấp độ càng sâu nguyên nhân còn tại ở. Hoán khí sâu nặng địa phương, thường thường chính là khu nhà giàu, hoặc là quan viên khu, mà trong thiên hạ hoán khí sâu nặng nhất địa phương, càng là hoàng thành, hoàng cung nơi ở. Mỗi một quốc gia đều là như vậy. Coi như quân chủ lại khai sáng, hoàng cung cũng là trong quốc gia này thịnh nhất oán khí đất tập trung. Mà thiên đường đông thành người giàu có số lượng cũng không nhiều, đại đa số đều tụ tập tại tây bắc nam trung bốn cái phương vị này, thành đông ngược lại thành trong thành này oán khí nhất mỏng manh địa giới. Vừa rồi Vân Dương không chế gió xoáy phóng lên tận trời, đã sớm đem mấy phương vị kia đại khái xem qua. Ngoại trừ ở giữa bộ vị hoàng cung bốn bề oán khí trùng thiên bên ngoài, chính là tây nam bắc ba bên oán khí khá mạnh, mà khu thành đông lại là một mảnh bình thản. Hiện tại, chỉ cần từ từ trải vớt liên tốt. Vân Dương không vội không khô, cứ như vậy một chút xíu trải vớt đi qua. Đây là một phần nặng nghề làm việc. Hơn nửa canh giờ đằng sau, gió xoáy biến mất. Gió thu y y nguyên gào thét, nhưng tại khu tây thành bên này, lại là biến thành gió lửa. Phố lớn ngõ nhỏ, tất cả đều lắc mình biến hóa, biến thành đầu gió, cuồng phong gào thét lấy từ mỗi một đầu ngõ, mỗi một đầu chật hẹp đường đi, mỗi một đầu đường cái tùy ý mà qua. Ròng rã một ngày một đêm, gió thổi nhưng vẫn từ đầu đến cuối chưa ngừng. Cho đến Vân Dương trở lại Vân phủ thời điểm, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, giống như quỷ mị, mới bất quá ăn vài miếng cơm, liền suýt nữa đã ngủ, thật là mệt mỏi thẳng rồi. Hơi chút nghỉ ngơi, Vân Dương lại lần nữa tiến nhập luyện công trạng thái. Lại mệt mỏi cũng muốn kiên trì, trước mắt nhiệm vụ ngoại trừ tìm kiếm sát khí vị trí, chính là luyện công, chỉ có trên phạm vi lớn tăng cường thực lực bản thân, mới có thể có tiền vốn ứng phó phải đối mặt mưa gió. Nửa đêm, gió thu lại nổi lên. Như là liên tiếp 3 ngày xuống tới, chưa từng có bạo ngược gió thu cào đến toàn bộ thiên đường thành trên đường phố đều là trần trùng trục vô hạn sạch sẽ, ngay cả bụi đất đều không thấy. Năm nay tại sao như vậy ta muốn hắc, gió thu này là không dứt. Đúng vậy à, những năm qua gió thu 3 ngày la, đến ban đêm làm sao cũng nên dừng lại, nhất là nửa đêm về sáng trên cơ bản một chút cũng không có, năm nay lại là càng đến nửa đêm về sáng, càng như là quỷ đang gọi đồng dạng, để cho người ta toàn thân nổi da gà. Nói chính là a, ta nguyên bản còn không có làm sao chú ý, thật sự là tà phong. Trong đám người, một cái diện mục lạnh lùng đại hán từ đầu đến cuối chưa từng tham gia nói, chỉ là một vị lặng lặng nghe, nó trong mắt càng hiện lên một tia nhỏ không thể thấy ý mừng, lập tức sải bước rời đi. Tại một cái bí ẩn chỗ, mấy người sắc mặt nặng dị thường ngồi vây quanh lấy, có khác mấy người đang bước nhanh hướng bên này đi tới. Các huynh đệ, có lẽ là tin tức tốt. Tin tức tốt gì? Mấy ngày nay gió thu liên miên, cực kỳ tà môn, chẳng lẽ các ngươi đều không có cảm thấy cổ quái à? Gió thu? Chẳng lẽ ngươi nói là? Gió thu này nhìn bình thường, nhưng nếu là tổng hợp trước đây ít năm đến xem, nhưng lại chưa hẳn liền rất bình thường. Nói chuyện đại hán một mặt phân chấn, ép thanh âm thật thấp, chúng ta đều biết, trước mấy ngày huyết đại nhân hiện thân, ban bố mệnh lệnh. Kỳ thật lần trước chiến dịch kia, Phong Hỏa hai vị đại nhân chẳng phải đã từng xuất thủ a, mặc dù đều truyền thuyết là hai vị đại nhân anh linh không giấu, hiện linh tương trợ, nhưng ta Tề lão lục cũng không tin. Hiện tại gió thu lại như thế kỳ quái. Vị này tên là Tề lão lục đại hán Niết Hầu tựa hồ bị hế trụ, trong mắt đột nhiên cút ra đây một mảnh lệ quang, có phải hay không là chúng ta Phong đại nhân đang động làm? Tất cả mọi người nghe vậy phía dưới, sắc mặt đều là đột nhiên chấn động, trong mắt cùng nhau toát ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ thân sắc. Chấn định. Cầm đầu đại hán sắc mặt trầm ổn, nhíu mày quát, này sẽ kích động cái gì kình? Chúng ta bây giờ cần chính là kiên nhẫn, 10 phần kiên nhẫn, tuyệt đối kiên nhẫn, từ từ chờ đợi, tất cả đều cho ta nhịn ở tính tình, còn nhớ rõ 9 vị đại nhân đã nói à. Cửu thiên chi lệnh, vĩnh viễn tồn tại. Các ngươi hiện tại mới bắt đầu hoài nghi. Vị này khôi ngô trầm ổn đại hán thanh âm cũng không nhịn được run rẩy, trong mắt cũng là khắp nơi hóng ánh, bờ môi run rẩy, lại là cố giả bộ lấy chấn định cười lớn một tiếng, lao tử cho tới bây giờ liền không có tin tưởng qua 9 vị đại nhân sẽ chết. Tất cả đều cho ta mỗi người quản lý chức vụ của mình. Mỗi người đều cho ta làm việc tốt tỉnh. Đại hán trầm ổn này ánh mắt lạnh lẽo, nếu là ở ai nơi đó ra chỗ sơ suất, cho đại nhân bị mất mặt. Hừ, chớ trách ta Triệu lão đại nói chuyện không dễ nghe. Còn trong dùng ngươi Triệu lão đại nói chuyện không dễ nghe, mọi người cùng nhau cười lên, ai ra chỗ sơ suất, mọi người cùng nhau tiến lên liền đánh chết hắn. Hừ, Triệu lão đại hừ một tiếng, nói, 9 vị lão đại mất tích trong khoảng thời gian này, vì sao Cửu Thiên chi lệnh không có chút nào loạn? Bởi vì tất cả mọi người tin tưởng, 9 vị lão đại nhất định sẽ trở về. Cho nên, càng là các lão đại không có ở đây thời điểm, 9 cái đường khẩu nhân thủ mới càng phải dốc hết sức so đấu. Người ta đều tại chiêu binh mãi mã, mỗi một cái đều là đang làm chính sự, chúng ta quyết không thể cho Phong đại nhân bị mất mặt. Còn muốn điểm trọng yếu nhất, miệng quan trọng, hành động phải nhanh, muốn mật. Triệu lão đại ánh mắt như lao, 9 vị lão đại chính là thiên cổ không có nhân vật anh hùng, chúng ta quyết không thể yếu đi cái danh này. Đúng. Toàn thể giải tán. Triệu lão đại đứng lên, trở về từng cái xem trọng thủ hạ đám tiểu tể tử, nếu là cái nào nơi đó ra chỗ sơ suất, chúng ta coi như nhìn không thấy, sẽ không động thủ đánh chết ngươi, nhưng hỏi một chút chính các ngươi lương tâm, có thể hay không không có trở ngại, còn không có không có mặt mũi sống tạm. Đồng dạng nói chuyện, lục tục ngao ngoe xuất hiện tại không ít bí mật địa phương. Hiện tại huyết đại nhân hiện thân, hiện tại gió thu tà mị, hư hư thực thực Phong đại nhân cũng tái hiện. Tại sao chúng ta lão đại còn không có tin tức, nhưng là càng là loại thời điểm này, chúng ta càng phải ổn định trận cước. Nếu là ai cho lão đại bị mất mặt? Hừ, ta không nói, tất cả mọi người minh bạch. Phong Hỏa hai vị đại nhân, từng tại Thiên Huyền Nhai xuất thủ, mà bây giờ huyết đại nhân lại tái hiện coi trần, một mực thời gian dài như vậy không có động tĩnh, lại nơi này khắc xuất hiện làm lớn động tác. Cái này tất nhiên là có người chủ trì. Mà chúng ta Vân đại nhân danh xưng Cửu Tôn chi hồn, từ trước đến nay bày mưu nghị kế, dạng này man thiên quá hải, trực tiếp đem người trong thiên hạ đều đùa bỡn trong lòng bàn tay cách làm, chính là Vân đại nhân thủ bút. Không phải ta tự ngạo, ngoại trừ chúng ta Vân đại nhân, coi như mấy vị khác lao đại tự mình vận chủ, cũng là tuyệt đối làm không được. Chúng ta Vân tự môn, quyết không thể bị mặt khác mấy nhà hạ thấp xuống. Ổn định trận cước, cố gắng làm việc. Vân đại nhân, sẽ trở lại. Phủ Nguyên Soái, thật là gió trở về rồi hả? Thu lão Nguyên Soái đi tới đi lui, lão phụ nhân trơ mắt nhìn, lão gia hỏa này đã trong nhà mình trong viện đi không sai biệt lắm mấy chục dặm đường. Lão Nguyên Soái, bệ hạ triệu kiến. Ta lập tức liền đi. Lão Nguyên Soái thậm chí cũng không kịp thay quần áo, tùy tiện choàng một kiện áo khoác, liền là lên ngựa đi ra cửa. Vân Dương tiếp tục không ngừng tìm kiếm, không ngừng sàng chọn, cuối cùng đã chọn được 11 cái địa phương, tất cả đều là Vân Dương cho rằng có khả năng nhất mục tiêu địa điểm. Hoàng cung đại nội, đứng núi chịu sào, nơi đây hoàn khí nặng nhất, có thể nói là hành xử tà pháp đất lành nhất điểm, thứ yếu thì là pháp trưởng, cũng chính là trọng tội trọng phạm, thu hậu vấn trạm chi địa, nơi đây chính là Ngọc Đường thành người chết nhất chúng chi địa, cũng là hành xử tà pháp địa điểm tốt, nhưng mà để Vân Dương dị thường kinh ngạc, lại là xếp hạng thứ 3 cùng thứ 4 thứ 5 ba cái địa điểm, rõ ràng là phủ thái tử, tam hoàng tử phủ, tứ hoàng tử phủ. Bản triều trong chư vị hoàng tử, ngoại trừ mấy vị còn không có lớn lên kia, nhưng phàm là trưởng thành, nó phủ đệ chỗ ẩn ẩn đoán khí tất cả đều sâu nặng, xếp hạng thấp nhất cũng xếp tới thứ 9. Tổng cộng 5 vị trưởng thành hoàng tử, phủ đệ của bọn hắn thế mà chiếm cứ trong Vân Dương quyển định 11 đại hiểm nghi địa điểm danh ngạch năm thành. Chương 119, phủ thái tử dạ nghị. Đối với kết quả này, Vân Dương đều có chút nghẹn họng nhìn chân trối. Bọn gia hỏa này bình thường đều đang làm những gì? Còn có 4 cái địa phương, một cái phủ thái sư, một cái trấn Bắc Vương phủ, một cái thái úy phủ, một cái Tĩnh Vương phủ. Vân Dương một mực nhớ kỹ. 11 cái địa phương này, tất nhiên có một chỗ là làm ra chuyện này mục tiêu chỗ. Nhưng, càng là xác định điểm này, Vân Dương lại càng tăng lửa giận ngút trời. Bị chính mình xác định 11 cái hiểm nghi mục tiêu, vậy mà toàn bộ đều là quyền cao chức trọng chỗ, không phải hoàng tộc quý tộc, chính là quyền khuynh thiên hạ nhà đại thần. Vừa nghĩ đến đây, Vân Dương không khỏi cảm giác được một trận sâu sắc bi ai. Các ngươi ngồi ở vị trí cao, cầm y liền ngọc thực, muốn gì cứ lấy, há không biết các ngươi có loại này tài phú, địa vị, an nhàn, hưởng thụ, đều là ở bên ngoài chém giết các tướng sĩ dùng mệnh đổi lấy. Nhưng lại tại các ngươi yên tâm thoải mái hưởng thụ lấy đây hết thảy thời điểm, nhưng vẫn là có người cấu kết tứ quý lâu, tàn sát công thần, thật nhưng nói là thiên lương mất hết, phát rổ. Có đôi khi, Vân Dương thậm chí đều cảm thấy mình không thể lý giải, loại hành vi này, chuyện như vậy, tại sao phải phát sinh? Chẳng lẽ, các ngươi không phải Ngọc Đường người A? Thậm chí, các ngươi còn là người sao? Người, sao có thể vô sỉ hết cách đến mức độ này? Tối nay trùng kích Ngũ Trọng Sơn. Vân Dương mang theo một cỗ trùng thiên oán khí, nghiến răng nghiến lợi, trùng kích Vân Vũ quyết Ngũ Trọng, Huyền Phong quyết Tứ Trọng. Ngày mai, ta nhất định phải điều tra ra tai họa này đến cùng là ai. Nếu thật là trong 9 người này bất kỳ một cái nào, như vậy ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào, hủy diệt kẻ này. Vân Dương cũng không có hoài nghi tới Hoàng đế bệ hạ, hoàn toàn chưa từng hoài nghi. Bởi vì tại trong mọi người này, không có nhất lý do làm như thế chính là Hoàng đế bệ hạ. Nhưng mà con của hắn chưa hẳn. Mãnh liệt linh khí, từ 4 phương 8 hướng mà tới. Liên tục 3 ngày xuống tới, Vân Dương đều không có hoàn thành đột phá. Lục lục chính xác khống chế sinh linh chi khí chuyển vận, từ đầu đến cuối để Vân Dương bảo trì tại đột phá biên giới, nhưng là kém một chút như vậy, chưa từng chân chính đột phá. Mà Vân Dương mấy ngày nay hóa thân thành gió, mỗi một ngày đều là tại cực hạn nghiền ép chính mình huyền khí, bảo đảm tự thân huyền khí tiêu hao tới cực điểm mới trở về, cho nên trở về trên cơ bản liền mệt mỏi giống như chó chết, ngay cả đứng đều đứng không vững. Nhưng mà như vậy cực độ tiêu hao, cực độ mệt nhọc đằng sau mỗi một lần hồi khí khôi phục, đều làm Vân Dương cảm thấy mình lại có trên phạm vi lớn tinh tiến, tại loại này không ngừng mà cực hạn tiêu hao, từ đầu đến cuối du tẩu cùng đột phá biên giới cực độ ma luyện phía dưới, Vân Dương tu vi căn cơ đạt được tiến thêm một bước vững chắc, nền vững chắc. Nhưng mà Vân Dương lại là cũng không tiếp tục muốn mang xuống, cưỡng ép đột phá. Lục Lục đối với cái này cũng biểu không thể làm gì. Dựa theo Lục Lục cách nhìn, ít nhất còn phải lại một ngày thời gian, tiếp tục loại này cực hạn tiêu hao, du tẩu cùng đột phá biên giới ma luyện, tối thiểu cũng muốn cam đoan đem loại này hồi khí hồi phục số lần đạt tới 5 đến 6 lần mới tương đối thỏa đáng. Thế nhưng là thân là chủ nhân Vân Dương lên tiếng, Lục Lục chỉ có thể làm theo. Mãnh liệt huyền khí ngoại trừ từ không trung tụ lại mà đến bên ngoài, còn có càng tinh túy hơn bành trướng linh khí từ Lục Lục trên dây leo chen chúc mà ra. Vân Dương chỉ cảm thấy, Ngũ Trọng Sơn bình trướng nguyên bản đã bị xông đến lung lay sắp đổ kia, cơ hồ ngay tại trong nháy mắt, đột nhiên sụp đổ. Trước mắt chợt hiện vô số kim tinh, như là có một cái vũ trụ đột nhiên trong đầu bạo tạc, mặc dù là nhắm mắt lại, Y Liễu Nguyên có thể cảm giác được loại chói lọi mỹ lệ thiên điệu đột nhiên sụp đổ, lập tức lại xuất hiện một mảng lớn muôn tiếng nghìn hồn kia. Cái loại cảm giác này, Vân Dương đột nhiên cảm giác, tầm mắt của chính mình tựa hồ lập tức mở rộng rất nhiều, tựa hồ là nguyên bản có nhiều thứ, rõ ràng ngay tại trước mắt mình, chính mình lại làm như không thấy, nói cái gì cũng chú ý không đến. Chỉ có đột phá trước mắt cấp độ này đằng sau, mới phát hiện, nguyên lai ta lại không để ý đến nhiều như vậy. Đây là một loại dị thường cảm giác kỳ diệu không khí. Nay niệm cả đời, Vân Dương không khỏi nghĩ đến trong các huynh đệ tu vi cao nhất Thổ Tôn đã từng nói một câu, chỉ có đột phá Ngũ Trọng Sơn, thấy được Ngũ Trọng Tiên, mới có thể cảm giác được, chính mình kỳ thật chỉ là một cái hết ngồi đáy giếng. Mà tại đột phá Ngũ Trọng Tiên trước đó, thậm chí ngay cả nhận thức đến chính mình là hết ngồi đáy giếng tự mình hiểu lấy, cũng sẽ không có. Lúc đó Vân Dương nghe được câu này thời điểm, chỉ là cười cười, rất là cảm giác lao đại là không phải có chút quá mức nói quá sự thật rồi. Nhưng mà cho tới hôm nay biết, có bản thân trải nghiệm mới hiểu được. Câu nói này, chân thật bất hư. Thậm chí, cũng còn có chút còn chưa nói hết toàn. Ngũ Trọng Sơn. Vân Dương cũng chỉ là trải nghiệm loại này tươi mới không cảm thấy một khắc đồng hồ thời gian, liền là bắt đầu một lần nữa ngồi xuống nhập định, Vân Vũ Quyết, Huyền Phong Quyết, Tinh Hỏa Quyết. Bắt đầu tu luyện. Thế này Vân Dương chính là đang cùng thời gian đua tốc độ, nhất định phải lại trong thời gian ngắn nhất đem tu vi, thực lực, bí thuật tất cả đều tăng lên. Dũng cảm tiến tới xông về phía trước. Tu luyện, ngoại trừ là chính mình chân chính lập thân bảo mệnh tiền vốn, đồng thời cũng thế. Vân Dương cảm giác, ở trong bầu không khí tu luyện mình có thể cùng các huynh đệ sát lại thêm gần, cũng càng có thể cảm nhận được lẫn nhau còn tại cùng nhau loại dựa sát vào nhau kia. Vân Vũ Quyết đột phá đối với Vân Dương tới nói, chỉ là một cái nước chảy thành sông quá trình, Huyền Phong Quyết đột phá cũng không thế nào rất khó khăn. Nói chung tu vi đến, cảnh giới đạt đến, tự nhiên mà vậy cũng liền đột phá. Nhưng mà Tinh Hỏa Quyết tiến độ tu luyện, lại là đi được tại trước cả hai hoàn toàn khác biệt con đường. Cho dù tự thân tu vi cấp độ đầy đủ, đột phá vốn có cảnh giới vẫn cần tương đương quá trình. Một mực đến rạng sáng, Tinh Hỏa Quyết như cũ không có đột phá tầng thứ tư. Nhưng Vân Dương đối với mình trước mắt tiến độ đã rất hài lòng. Hiện tại tu vi của mình đạt đến Ngũ Trọng Sơn, đã có thể nói là cao thủ. Ân, so sánh với tới nói, đúng là dạng này. Huyền khí Ngũ Trọng Sơn, sơ khuy Ngũ Trọng Thiên, Vân Vũ tầng thứ 5, đã là khuy môn kính, Huyền Phong tiến tầng 4, cũng đã đạt đến năm đó phong tôn ngang nhau cảnh giới. Trình độ như vậy đã đủ rồi. Đầy đủ ứng phó trước mắt này cục. Tu vi, thực lực mức độ lớn tăng vọt, Vân Dương 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 đắc ý người nhẹ nhàng ra ngoài. Phủ thái tử. Thái tử này sẽ còn đang vì mất tích Thủy Nguyệt Hàn mà nổi trận lôi đình. Thủy Nguyệt Hàn mất tích đằng sau, người Xuân Hạ Thu Đông tứ đại gia tộc không ngừng tới cửa đến đòi người gây hấn, mà thái tử điện hạ vốn là tại cấm túc trong lúc đó, tâm tình không tốt. Như vậy liên tiếp bị người bức bách vẫn còn không thể không hảo ngôn đối mặt, tâm tình tự nhiên càng phát không tốt, đã sớm biệt khuất muốn chết muốn sống. Cái này Thủy Nguyệt Hàn, ta vẫn không rõ, ngày bình thường thật thông minh một người, sao có thể làm ra ngu xuẩn như thế sự tình đến đâu. Thái tử điện hạ hiện tại vừa nghĩ tới, chính là giận không chỗ phát tiết. Trời đã sáng liền có thể không sao, lại tại trước hừng đông sáng vượt ngục trốn đi. Thật kém nhỏ như vậy nửa đêm thời gian sao? Thái tử điện hạ trên mặt anh tuấn tất cả đều là xoắn xuýt cùng phẫn nộ, đây không phải ở không đi gây sự gì không? Thái tử điện hạ. Tại thái tử bên người một vị râu tóc bạc trắng, lão giả mặt mũi hiền lành trầm ngâm nửa ngày, đột nhiên nhẹ giọng nói ra, lão hủ đối với chuyện này ngược lại là có khác biệt cách nhìn. Thái tử điện hạ, ừm. Bây giờ khoảng cách chuyện xảy ra ngày đã nhiều ngày. Lão giả này chậm rãi nói ra, nếu là cái kia Thủy Nguyệt Hàn không có chết, vô luận như thế nào đều phải cùng chúng ta điện thoại cái, nhưng lại không có. Chúng ta tuyệt sẽ không bán hắn, càng sẽ không đem hắn tùy tiện giao ra. Mà Thủy Nguyệt Hàn nhiều năm như vậy tại phủ thái tử từ trước đến nay trung thành tuyệt đối, một thân càng là rất có vài phần trí kế, làm ra chuyện thế này coi là thật hoàn toàn không có lý do gì. Lão giả râu bạc trắng thản nhiên nói, cho nên, lão hủ cho rằng, Thủy Nguyệt Hàn hơn phân nửa là đã là chết rồi. Hơn nữa còn là tại truyền ra cướp ngục một chuyện trước đó, liền đã chết rồi. Tạo thành cướp ngục đào tẩu giả tượng, một người khác hoàn toàn. Còn có cái kia Phó Quan Sơn, hẳn là cũng chết. Đây hết thảy đều có tâm người bố cục. Lão giả râu bạc trắng sắc mặt bi thương, nói, nếu không, trước sau đủ loại căn bản là không có cách giải thích. Lại lui 10,000 bước tới nói, liền xem như Thủy Nguyệt Hàn thật vượt ngục, nhưng hắn căn bản không có tất yếu lại đi đánh lén mấy hoàn khố kia. Đây mới thực sự là phức tạp. Hắn nếu là thật sự muốn chạy trốn đến tận đầu tận đâu, làm sao lại đi chủ động đắc tội Xuân Hạ Đông Tam đại gia tộc? Cần biết tại ngay miệng kia hướng ba người kia xuất thủ, chính là chờ cùng ba nhà kết xuống tử thủ, vĩnh viễn không khoan nhượng, cái gọi là thủ hạ lưu tình không hạ sát thủ vân vân, bất quá là che giấu hai mắt người chướng nhãn pháp, chỉ cần muốn sâu một tầng liền không khó nghĩ rõ ràng, không, vậy căn bản chính là tiến một bước làm sâu sát Thủy Nguyệt Hàn cùng mấy hoàn khố kia ở giữa thù hận manh khóe, đem song phương triệt để kháng tử thủ cựu địch đối với cu. An hệ. Thái tử điện hạ sắc mặt dần dần trắng bệnh, chết rồi. Không có mặt khác khả năng a. Lão giả râu bạc trắng khẳng định nói, 89 phần 10 chính là như vậy, cái kia Thủy Nguyệt Hàn cùng Hàn Vô Phi chính là kết bái huynh đệ, hai người tương giao tâm đầu ý hợp, dù nói là đồng sinh cộng tử tình nghĩa cũng không đủ, hai người trước đó thế nhưng là sông sáo giang hồ rất nhiều năm, mới đi đến thái tử điện hạ dưới trướng hiệu lực, nếu là Thủy Nguyệt Hàn không có chết, liền xem như trong lòng có kiêng kỵ không nói cho chúng ta, cũng nhất định sẽ nói cho Hàn Vô Phi. Một bên, khuôn mặt tuấn lãng Hàn Vô Phi một mặt đau thương, Thủy huynh tất nhiên là gặp độc thủ. Thái tử điện hạ, xin ngài nhất định vì Thủy huynh làm chủ, không thể để cho hắn tại thân bị đột tử lớn lao hoa quất, còn muốn tiếp nhận ô danh không hiểu này, đây chính là vượt ngục tội lớn a. Thái tử chậm rãi ngồi xuống, nói, như Thủy Nguyệt Hàn thật là tại hình bộ liền đã đột tử, như vậy là ai hạ thủ? Lão giả râu bạc trắng trầm mặc ngồi, con mắt nhìn về phía mặt khác mấy cái mưu sĩ. Nhưng mặt khác mấy người nhưng đều là không nói gì, ngược lại đem ánh mắt đều chăm chú vào trên người hắn. Hiển nhiên liền một cái ý tứ, ngươi nói tiếp. Lão hủ tạm thời nói chuyện, xem như tung gạch nhử ngọc. Sau đó xin mời chư vị lại đi bổ sung. Lão giả râu bạc trắng tựa hồ là rất bất đắc dĩ cười cười, nói, Thủy Nguyệt Hàn cùng Phó Quan Sơn đến tột cùng chết ở trong tay ai, lão hủ cho rằng, bên ngoài tới nói, không ngoài cứ như vậy mấy cái mục tiêu. Đám người nghe vậy đều là tinh thần chấn động. Tam hoàng tử bên kia hiểm nghi không thể nghi ngờ lớn nhất. Thủy Nguyệt Hàn chính là trong phủ thái tử đòi người, cái chết của hắn, thế tất sẽ đối với tại phủ thái tử thực lực hình thành một cái trọng đại đả kích. Lại việc này đằng sau, càng biết để thái tử cùng hình bộ người đối đầu. Cùng Xuân Thu Đông Tam đại gia tộc kết thù kết toán, không duyên cớ dựng nên rất nhiều cường địch, mà Tam hoàng tử bên kia nhưng căn bản cái gì cũng không có bại lộ, hoàn mỹ không đếm xỉa đến, coi là thật nhưng nói là có trăm lợi mà không có một hại. Đương nhiên, căn cứ vào tâm tư giống nhau, mà lại khả năng làm như vậy, còn có Tứ hoàng tử, Ngũ hoàng tử, Lục hoàng tử. Sở dĩ nói Tam hoàng tử hiểm nghi lớn nhất, càng trọng đại lý do ở chỗ hiện tại Tam hoàng tử Thánh Quyến Chính Long, một khi thái tử điện hạ thất thế, hắn được lợi cũng đem lớn nhất. Mà trừ bỏ mấy vị hoàng tử hiềm nghi bên ngoài, còn có chính là người tứ đại gia tộc cũng có hiềm nghi. Thậm chí quân đội hai vị lao nguyên soái cũng có hiềm nghi. Hoặc là hẳn là nói như vậy, chỉ cần là người, thế lực có thể từ trên sự tình này thu hoạch lợi ích, đều có tương đương hiềm nghi, khác biệt chỉ ở tại hiềm nghi trình độ lớn nhỏ, cùng khả năng thâu được ích lợi bao nhiêu mà thôi. Duy chỉ có tại trong vụ án này thủ đương bay thẳng, ở vào trong vòng xoáy tâm, hiện tại đồng dạng sức đầu mẻ chán hình bộ bản thân, ngược lại là không có nhất hiềm nghi. Lão giả râu bạc trắng trên mặt là cơ trí, còn có tràn đầy trí tuệ vững vàng, hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay. Chương 120, Hà lão, trọng thương. Hắn một bên nói, đám người một bên gật đầu, một bên trầm tư. Bất quá, ngoại trừ tất cả bên ngoài người bên ngoài, ta còn có một cái hoài nghi phương hướng. Lão giả râu bạc trắng dừng một đoạn mới thản nhiên nói, ta hoài nghi, việc này cũng có thể là Cửu Tôn cách làm. Cửu Tôn. Tất cả mọi người đồng thời sửng sốt một chút. Thái tử sắc mặt cũng là thuần biến, vội vã truy vấn, vì sao có này nói chuyện. Lão giả râu bạc trắng trên mặt lộ ra một tia chần chờ, nói, chuyện này. Lão hủ cũng chỉ là suy đoán, cũng không có bất cứ chứng cứ gì có thể nói. Cho nên, cũng chỉ là tạm thời nói chuyện. Thái tử sắc mặt, chậm rãi chìm xuống dưới, ánh mắt chớp động, ý vị phức tạp khó hiểu. Sau nửa ngày, thái tử đột nhiên thấp giọng nói ra, nếu là thật sự có Cửu Tôn thế lực tham gia, vậy bọn hắn vì sao tham dự vào trong chuyện này đến? Dù sao cũng phải có cái lý do chứ, còn có, bọn hắn có thể tịch việc này lấy được loại nào lợi ích? Đối với thái tử vấn đề này, tất cả mọi người đều không thể giải thích. Bởi vì nếu là nghĩ như vậy đi xuống, đến tiếp sau không khỏi cũng quá kinh khủng. Loại thuyết pháp này cuối cùng kéo dài tới, lại không nói là Cửu Tôn muốn đối phó thái tử. Nay luận tạm thời đè xuống, dù sao liền trước mắt vị trí, cũng không có bất cứ chứng cứ gì cùng dấu hiệu có thể nói rõ Cửu Tôn coi là thật nhúng tay chuyện này. Thái tử lẩm bẩm nói, tựa hồ đang khuyên chính mình. Lão giả râu bạc trắng vuốt râu mỉm cười nói ra, tạm thời đè xuống cũng tốt, nói cho cùng đây chỉ là lão hủ một loại cảm giác, lão hủ chính mình cũng không có bất luận cái gì bằng chứng, nói đến hiểm nghi, thậm chí tương quan lợi ích, Cửu Tôn phương diện xác thực hiểm nghi nhẹ nhất. Nhưng hắn càng là nói như vậy, thái tử trong lòng ngược lại càng phát buồn chồn đứng lên. Có phải hay không Cửu Tôn thật xuất thủ? Cửu Tôn xử sự, có vẻ như cho tới bây giờ liền không lấy lợi ích để nhãn điểm, cái gọi là hiểm nghi nhẹ nhất, căn bản không có ý nghĩa. Tương tự nói chuyện bí mật, tại mấy vị hoàng tử trong phủ cũng cơ hồ mỗi ngày đều có tiến hành. Đủ loại suy đoán tầng tầng lớp lớp, hoa dạng chồng chất, nhưng thủy chung khó mà kết luận, dù sao, không có thực chất chứng cứ, nói thế nào chân tướng. Nhưng, không biết vì sao, tất cả thảo luận, đến cuối cùng đến Cửu Tôn này cấp độ, liền sẽ đoạn dừng. Một mảnh lặng im. Trên bầu trời một sợi gió thu vẫn du đãng tới lui. Vân Dương tìm khắp cả 10 nơi mục tiêu kia tất cả ngõ ngách, đều như cũ không có phát hiện bất kỳ dấu vết gì. Hắn cũng không có vì vậy mà nhục chí, mà là càng thêm nghiêm túc. Tứ quý lâu tỉ mỉ bố trí, nếu là bị chính mình dễ dàng như vậy liền tra xét đi ra, đó mới là kỳ quặc quái gở. Đối phó tứ quý lâu, nhất định phải có càng lớn kiên nhẫn. Mà liền tại hắn kết thúc hôm nay tìm kiếm, muốn trở về Vân phủ thời điểm, đột nhiên có cảm giác, một cỗ cường đại dị thường khí tức, tựa hồ đang chính mình phải hậu phương xuất hiện, nhưng lại lóe lên một cái rồi biến mất. Vân Dương lập tức cảm giác không tầm thường, bản năng hướng về bên kia, thanh phong quét mà đi. Cuối thu vân đạm. Gió thu tập phủ thái tử phủ hôm nay nghị sự đã xong, lão giả râu bạc trắng kia bước chân tập tễnh đi tới. Hàn Vô Phi tại sau lưng đi theo, ta đưa Hà Lao trở về, thuận tiện cũng là cảm tạ Hà Lao tối nay vì ta huynh đệ bên vực lẽ phải, khẳng khái phân trần. Vị này Hà Lao cười ha ha, tuổi già sức yếu nói ra, vậy liền phiền phức Hàn đại nhân. Lão hủ cũng đích thật là có chút mệt mỏi. Chính có thể thuận tiện cùng Hàn đại nhân trên đường đi trò chuyện. Trong phòng nghị sự không khí cuối cùng vẫn là nặng nề chút. Thái tử nhìn thấy hai người nói như thế, liền bỏ đi để cho người ta hộ tống suy nghĩ, thích thú nói, như vậy, hai vị thuận buồm xuôi gió. Đêm này ăn gối. Kỳ thực thái tử cũng đã buồn ngủ hung ác, chỉ là phải gìn giữ chiêu hiền đãi sĩ phong độ lúc này mới nỗ lực duy trì, mắt thấy mọi người đều đi, vô ý thức đánh một cái ngáp, thẳng đi về nghỉ. Hà Lao hai người đi ra phủ thái tử, dọc theo đường cái hướng phía trước chậm chậm tiến lên, một đường trầm mặc không nói gì. Tinh quang chiếu rọi phía dưới, Hà Lao trên mặt lão nhân luống đốm, cũng là rõ rõ ràng ràng. Đi đường thời điểm, hai cái đùi, tựa hồ cũng đang run rẩy. Gần đất xa trời, nhìn một cái không sót gì. Thật lâu, đi thẳng tới cái kia Hà Lao trước cửa nhà thời điểm, Hàn Vô Phi mới rốt cục để ép thanh âm trầm thấp nói một câu nói, Hà Lao, hiện tại ném ra ngoài Cửu Tôn chủ đề, có thể hay không quá sớm. Hà Lao trong ánh mắt tinh quang lóe lên, thản nhiên nói, Hàn Vô Phi. Ba chữ này, từng chữ nói ra. Lão này đột nhiên hiện một cấu nghiêm nghị khí thế, mặc dù vừa phát lại thu. Thoáng qua tức thì, nhưng trong đó uy nghiêm lại là để Hàn Vô Phi toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, run lẩy bẩy. Mà cũng chính là cỗ này khí thế cường đại chợt hiện tức liễm, kinh động đến ngay tại không trung Vân Dương. Đúng, đúng thuộc hạ lô mãng, bất quá. Thuộc hạ từ đầu đến cuối cho rằng, hiện tại liền đối với thái tử bên này ném ra ngoài chuyện này. Hại lớn hơn lợi. Đến cùng là không có bằng chứng Hàn Vô Phi cuống quýt giải thích, nói, một cái không tốt. Chỉ sợ ngược lại sẽ đánh cỏ động rắn. Nhu nhu gió thu, ở trên bầu trời chậm chậm thổi qua. Gió qua không dấu vết. Lão giả râu bạc trắng nhàn nhạt nói ra, điểm này, ngươi không cần lo lắng, ta tự có. Lại nói một nửa thời khắc, cái kia Hà Lao nói đến đây đột nhiên ngưng nói, toàn thân một cô núi lửa bộc phát đồng dạng bàng đại khí thế, đột nhiên bốc lên, đống nhiên ngẩng đầu, gào to một tiếng nói, xuống tới. Hai chữ. Tựa như là trời quang vang lên hai đạo kinh lôi. Hắn bàn tay khô gầy lật một cái, hướng lên trời đánh ra. Vô số đạo sắc bén kình phong quét sạch mà ra, trong nháy mắt liền hợp thành thoáng như thiên la địa vong tầng tầng duệ kình. Hướng lên trên bầu trời bỗng nhiên bay đi. Hà Lao vừa ra tay này, không những thế đạo mạnh mẽ, phạm vi công kích càng rộng, trọn vẹn bao phủ vài chục trượng phương viên không gian. Ô một tiếng, tựa hồ cả thiên không gió thu cũng bị một chưởng này đánh tan. Bên trên bầu trời, vậy mà tại nó công kích trong nháy mắt xuất hiện một cái cực kỳ thâm thúy tà ác lỗ đen, tựa hồ có thể thôn vệ trong nhân thế hết thảy. Phần âm trầm khủng bố đã đạt đến cực hạn kia, đang từ trong lỗ đen này tràn ngập. Gió thu gió thổi duệ diện, lại như cũ tồn tại ở trên không trung như có như không. Từng đợt trời thu mát mẻ, vẫn thấm vào ruột gan. Nhân lực cho dù cường hành, nhưng lại như thế nào diệt được tự nhiên chi phong. Vị này Hà lão sắc mặt chưa từng có ngưng trọng ở trước cửa đứng trọn vẹn một khắc đồng hồ, một đôi lỗ thai từ đầu đến cuối đang chú ý không trung động tĩnh, sau một hồi lâu, trong mắt hiện ra thần sắc hồ nghi, thử một tiếng, nói: "Chẳng lẽ không phải?" Tại vị này Hà lão xuất thủ đồng thời, Hàn Vô Phi cũng cấp tốc lui lại ba bước, toàn bộ thân thể thuận tiện giống như mũi tên tại dây cung đồng dạng, tùy thời đều có thể một bắn mà ra, toàn lực đánh lén. Mà tại Hà lão thu khí thế cùng một thời gian, Hàn Vô Phi cũng lại lần nữa đụng đem tới, thanh âm thật thấp: "Hà lão, thế nhưng là có cái gì phát hiện?" Hà lão cao mày, ánh mắt như cũ tại trên bầu trời tới lui, nhẹ giọng nói: "Rất cổ quái. Vừa rồi ta phát giác tiếng gió này tựa hồ có chút không tầm thường biến hóa, càng có một loại ẩn ẩn bị người ta nhòm ngó vi diệu cảm giác." La Sách và Toàn tức thời xuất thủ thăm dò, nhưng mà thăm dò xuống, nhưng lại không có phát hiện dị thường. Hàn Vô Phi giật mình trong lòng, thanh âm càng giảm thấp xuống ba phần, nói: "Hà lão có ý tứ là Phong Tôn?" Hai chữ này, thanh âm càng thêm là nhỏ khó thể nghe. Có thể tại bốn bề hoàn toàn không có bất cứ dấu vết gì dưới tình huống, cận thân rình mò, nhìn chung thiên hạ, cũng xác thực cũng chỉ đến Phong Tôn phong hành bí thuật. Hà lão cao mày, trầm mặc nửa ngày, sắc mặt càng ngày càng là âm trầm, nói: "Nếu là cái kia Phong Tôn không chết, vậy ta vừa rồi liền không phải là ảo giác." Hàn Vô Phi sắc mặt cũng thay đổi. Vĩnh viễn không nên coi thường bọn hắn dị thuật hóa tướng chi lực. Hà lão sắc mặt nghiêm túc, về sau muốn càng thêm khắp nơi cẩn thận, nói chuyện làm việc đều muốn ở trong lòng suy nghĩ một phen mới năng động, có thể bất động thì bất động, hiểu không? Trừ phi là chân chính đến vạn vô nhất thất ngày đó. Hà lão trong hai mắt tựa hồ đã mắt mờ kia, bây giờ lại tất cả đều là một loại đen kịt thâm thúy, tựa như trước đó chợt hiện lô đen tà ác kia. "Vâng, về sau ở bất kỳ trường hợp nào, có thể không nhắc lên mấy chữ này, cũng đừng có lại để lên." Hà lão lần nữa cảnh cáo một lần. "Vâng." Hà lão vẫn không có vào cửa, như cũ tại cửa ra vào đứng chắp tay, nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Con mắt thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, tựa hồ còn đang chờ đợi cái gì. Một hồi lâu sau đằng sau, ngay cả Hàn Vô Phi cũng cảm giác mình đứng được có chút mệt mỏi thời điểm, Hà lão rốt cục nói ra: "Nhìn tới, hẳn là Ân, trở về đi." Ống tay áo phất một cái, quay người tiến nhập tòa phủ đệ này. Hàn Vô Phi lúc này mới như được đại xá, chắp tay thi lễ một cái, thẳng quay người bước nhanh rời đi, lại đi ra mấy trượng về sau, triển khai thân pháp, như là một vòng khói xanh, cấp tốc biến mất tại cuối đường. Tiếng gió như cũ tinh tế, tựa hồ có thể lấy như vậy không ngừng không nghỉ phương thức trên không trung vĩnh cửu quét. Như là từng có sau nửa ngày, cái kia Hà lão giàn mua thân thể lại lần nữa xuất hiện tại cửa ra vào, ngẩng đầu ngắm nhìn, thật lâu bất động. Lại qua rất lâu, mãi cho đến phương đông tảng sáng, chân trời lộ ra một tia bong bóng cá, giữa thiên địa dần dần bắt đầu sáng ngời lên, cái kia Hà lão mới rốt cục quay người, chậm rãi từng bước một hướng về trong phủ đi đến. Trong miệng, như cũ tại tự lẩm bẩm, hoặc là nói, đang nói cho người nào nghe. "Phong Tôn đại nhân, nếu là ngươi không chết, lão phu khi đốt hương cảm tạ thương thiên. Ngọc đường nguy cơ sớm tối, đại lục các quốc gia nhìn chằm chằm. Thật không thể bất chín vị đại nhân a." Thanh âm thành kính, liền dường như là một cái gần đất xa trời lão nhân, tại đối với thương thiên chân thành cầu nguyện, ứng thuận chính mình hy vọng nhất nguyện vọng. Sắc trời có chút phát sáng lên. Phương Mạc Phi cùng lão Mai ngay tại trong phủ nghiêm túc luyện công, dốc lòng tăng lên. Đột nhiên, phù một tiếng truyền đến, đi theo giữa không trung một người thẳng ngã xuống. Phương Mạc Phi giật nảy cả mình, như thiểm điện vọt tới trước, đem rơi xuống người tiếp trong tay, người kia áo tím áo bào tím, không phải Vân Dương lại là ai? Chỉ là này sẽ Vân Dương mặt như giấy vàng, hô hấp đứt quãng, không sai biệt lắm chính là một bộ tùy thời đều có thể sẽ một mệnh ô hô dáng vẻ. Ngay cả con người đều phóng đại. Khi nhìn rõ Sở Phương Mặc Phi khuôn mặt đằng sau, Vân Dương lúc này mới rốt cục thở dài một hơi, đột nhiên há miệng ra, hoa hoa phun liên tục phun ra 7, 8 thanh máu tươi. Lập tức vậy mà không kịp nói một câu, thẳng nghèo đầu, cả người hôn mê bất tỉnh. Chương 121, vĩnh viễn đừng lại đến. Lão Mai mau tới. Phương Mặc Phi cái này thế nhưng là dọa sợ, kém chút hồn phi phách tán. Lão Mai cũng là lòng nóng như lửa đốt, ba bước cũng làm một bước bay tới, nhìn thoáng qua liền cơ hồ dọa ngất tới, gấp đến độ xoay quanh, "Ngươi trước đưa công tử vào phòng cẩn thận an trí, ta đi tìm đan dược." "Đúng rồi, nhớ kỹ dùng huyền khí giúp công tử ổn định tâm mạch, vô luận như thế nào đều muốn ổn định a." Đan dược đặt ở lấy ở đâu lấy ta mụ nội nó chứ?" "Đúng rồi, ngươi dùng huyền khí tra một chút còn có hay không, không có phun ra tụ huyết có mà nói liền nếm thử bước đi ra, nếu như không có, ngươi liền..." Lão Mai nói chuyện nhanh như chớp liền chạy, bịch một tiếng thế mà đem hắn chính mình ở lại gian phòng đụng một cái độc lớn, lập tức liền chuyển đến lục tung thanh âm. cũng thua lô hắn như thế dài một đoạn nói mấy kiện sự tình thế mà mảy may cũng không có nửa điểm dừng lại một mạch mà thành nói ngay. Ngược lại là Phương Mặc Phi nghe được suýt nữa ngạt thở. Cuối cùng trong khoảng thời gian này xuống tới, tố chất tâm lý đề cao rất nhiều, nỗ lực duy trì tâm tư trầm tĩnh, tranh thủ thời gian đưa Vân Dương trở về phòng lên giường. Vân Dương lại lần nữa lúc tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới xương cốt đều cắt thành một tiết, trong đầu càng tựa hồ là đồng thời có ước vạn dễ cương châm đang không ngừng đâm xuyên. Phần đau thấu tim gan kia lại hoàn toàn không có gián đoạn, liên miên bất tuyệt cực hạn đau đớn, quả nhiên là sống không bằng chết, đau đến không muốn sống. Thậm chí ngay cả mình thần thức linh hồn, cũng liền giống như là bị cắt thành ngàn vạn mảnh vụn, cho dù tỉnh dậy, như cũ mơ màng choáng choáng, cái gì đều suy nghĩ không được, giống như một kẻ ngu ngốc đồng dạng, nhìn cái gì đều là như lọt vào trong sương mù. Một mực đến ban đêm, loại tình huống này mới thoáng có chỗ cải thiện. Trong đầu như cũ như có mấy vạn cương châm đang không ngừng đâm xuyên. Ngay cả mí mắt cũng tựa hồ không phải là của mình đồng dạng, nháy mắt mấy cái đều làm không được, chứ đừng nói là động một chút ngón tay cao như vậy khó khăn động tác. Thế này Vân Dương như cũ mông lung, duy nhất cảm giác cũng chỉ có mình tựa hồ là uống một chút cái gì, lại bị người nào đó cương ép đẩy ra miệng của mình, lấp đan dược gì đi vào. Lại sau đó Vân Dương liền ngủ mê mệt tới. Ngay cả cái này ngắn ngủi tỉnh dậy, rõ ràng đã dùng hết toàn bộ lực lượng, lại như cũ không có thể mở mắt ra. Hỗn loạn Vân Dương chỉ cảm thấy linh hồn của mình đang ở trong sương mù không ngừng phiêu đãng. Trước mắt, càng tựa hồ có một đầu sáng tỏ con đường phía trước, không tự chủ liền hướng trên con đường này đi đến. Phía trước, tựa hồ có mấy người ngay tại nói một chút cười cười đi lên phía trước. Vân Dương một chút liền nhận ra được. Mấy đầu thân ảnh tất cả đều là dáng người cao, đi đường như là đi bộ nhàn nhã, không nói ra được dỗi rảnh tiêu sái. Đại ca, nhị ca, thứ ca. Nhất niệm nhập tâm, Vân Dương kích động đến lồng ngực cơ hồ muốn bạo tạc, bước nhanh đuổi về phía trước. Mấy người cùng một chỗ quay đầu, trên mặt anh Tuấn đều là một mảnh kinh nghi, lão cửu, sao ngươi lại tới đây? Vân Dương vui vẻ đến cơ hồ chảy xuống nước mắt, thật tốt, ta coi là ta sẽ không còn được gặp lại các ngươi. Trước mắt mấy người này đều không có mang theo cửu tôn mặt nạ, nhưng Vân Dương nhìn xem mấy khuôn mặt này, lại là mảy may cũng không thấy lạ lẫm, hắn có thể chuẩn xác đánh giá ra ai là thổ tôn, ai là thủy tôn, ai là phần quen thuộc kia, thật giống như đã rất quen mấy vạn năm. Đó là một loại xuất phát từ nội tâm, tan vào trong xương cốt thân thiết cùng tin cậy. Bát ca bọn hắn đâu? Vân Dương vui vẻ hỏi. Cầm đầu thổ tôn lại từ những mày, nhìn xem Vân Dương, lão cửu, sao ngươi lại tới đây? Ta sao lại tới đây? Vân Dương mê võng, ta chẳng lẽ không thể tới a? Đột nhiên nhớ tới, ta đã biết hại chết chúng ta là ai, ta còn biết. Thổ tôn trừng mắt lên, ngươi biết. Ngươi đi báo thủ. Vân Dương, ta. Huynh đệ mấy người cùng một chỗ cười mắng, nếu thủ lớn chưa trả, quốc gia vẫn tứ phía đều là địch. Liền chỉ còn lại ngươi căn này trụ đá giữa dòng, ngươi thế mà chạy tới nơi này. Muốn làm gì? Mấy người đồng thời một cước đá đến, thổ tôn một tiếng gầm thét, cút về. Vĩnh viễn đừng lại đến. Vân Dương chỉ cảm thấy thân thể của mình bị đá đến lăng không mà lên, gấp tật bay trở về. Nhìn thấy trước mắt cấp tốc biến hóa, nguyên bản tất cả thu vào đáy mắt thổ tôn bọn người, trong chốc lát bao phủ tiến vào tầng một trong sương mù. A, ta không quay về. Ta không quay về. Vân Dương quát to một tiếng, ta không quay về, vì cái gì các ngươi nhất định phải bỏ lại ta? Ta không còn có cái gì nữa, các ngươi còn bỏ lại ta không muốn cùng các ngươi tách ra. Cảm thấy lo lắng muôn dạng, Vân Dương bỗng nhiên mở mắt. Thanh tỉnh một khắc, lại bỗng nhiên cảm giác vô biên vô tận đau đớn, tựa như thủy triều sóng sau cao hơn sóng trước xâm nhập tới, nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn, toàn thân trên dưới trong chốc lát liền ra mồ hôi cả người. Lão đại, một thanh âm như là giống như mộng ảo, ở bên tai hô hào. Vân Dương cố gắng hồi lâu, cái này mới miễn cưỡng nhìn thấy ở trước mặt mình có một cái mơ hồ bóng người đang nhìn mình. Lại là nửa ngày sau, lúc này mới gian nan nhận ra gương mặt này chủ nhân rõ ràng là Đông Thiên Lãnh. Vân Dương chịu đựng trong ý nghĩ tựa như bạo liệt đau nhức kịch liệt, miễn cưỡng khống chế trên mặt cơ bắp, lộ ra một cái mỉm cười, lập tức liền lại nhắm mắt lại. Mặc dù đau nhức chung quy là tỉnh, nhất niệm thanh minh, mông lung không còn. Nhưng mà thanh tỉnh đằng sau lại là thống khổ càng sâu, nhưng lại không phải dừng ở nhục thể thống khổ, hoặc là phải nói nguồn gốc từ đáy lòng phần đau đớn trực thấu thần hồn kia, so với nhục thể thống khổ càng rất nhiều hơn nhiều. Thổ tôn đám người diện mạo vẫn là ở trước mắt, tiếng cười mắng kia tựa hồ còn tại bên thai quanh quẩn, một cước tràn đầy bảo vệ kia, Vân Dương cảm giác mình bụng dưới y lì nguyên bảo lưu lấy cảm giác rõ rệt kia. Cút về, vĩnh viễn đừng lại đến. Vân Dương quay đầu đi, chăm chú đóng chặt con mắt. Bên người chuyển đến tiếng nói, lão đại ngươi cuối cùng là tỉnh, ba ngày này xuống tới thế nhưng là thâm ảo vãi lộ, vây chết ta. Đây là Đông Thiên Lãnh thanh âm đang nói chuyện, đây là đã tiến vào quỷ môn quan đi. Chuyện gì xảy ra, làm sao lại đột nhiên được loại này bệnh nặng? Phương Mặc Phi thanh âm, chúng ta cũng không biết, ngày đó chỉ nghe thấy công tử kêu to một tiếng, cứ như vậy. Chắc là luyện công gây ra rủi ro. Ân, dù sao ta mang theo mấy khỏa liệu phục đang dược, tất cả đều đút vào đi. Đông Thiên Lãnh như chút được gánh nặng thanh âm, nếu là không được nữa, ta cũng không có biện pháp. đa tạ Đông công tử trượng nghĩa viện thủ. Chuyện này, đây là lão đại ta. Các ngươi không hiểu, huynh đệ chúng ta ở giữa tình cảm. Đừng bảo là mấy khỏa đan dược, liền xem như lão đại muốn ta lão bà. Khu khu cụ. Vân Dương cho dù như thế nào buồn ngủ, như cũng nhịn không được khỏe miệng khiên động một chút. Tiện hóa này. Sau đó, hắn liền lại lần nữa hôn mê bất tỉnh, cùng lúc trước khác biệt chính là, trong cơ thể hắn sinh sinh bất tức thần công, rốt cục bắt đầu tự động vận chuyển, bản thân chữa trị. Vân Dương tỉnh nữa tới thời điểm, đã lại là ban đêm. Cô đăng như đậu. Chiếu đến vô biên bóng đêm, lại rất có vài phần thê lương chi ý. Trong ngực ấm áp, ba con thôn thiên báo, một cái thiểm điện miêu, tất cả đều ngoan ngoãn cuộn mình trong ngực hắn, liều mạng muốn đem chính mình nho nhỏ trên người nhiệt độ chuyển cho hắn. Vân Dương tỉnh lại thời khắc, trước tiên liền phát hiện, một cái non nớt móng vuốt nhỏ, lấy cẩn thận từng ly từng tí phương thức đào lấy mí mắt của mình. Vân Dương đống nhiên mở mắt, móng vuốt nhỏ này rõ ràng là giật nảy mình, bản năng một móng vuốt bắt xuống dưới. May mắn kịp thời dừng, đứng tại Vân Dương trước mắt. Suýt nữa liền rách cùng nhau. Lập tức, một tiếng tràn ngập hân hoan ý vị meo ô tiếng vang. Bốn quả tuyết bạch cái đầu nhỏ, đồng thời duỗi cổ nhìn qua. Xác nhận Vân Dương quả nhiên là mở mắt, lại là đồng loạt toa ô một tiếng, bốn cái tiểu gia hỏa siêu lập tức tập thể nhảy dựng lên, trực tiếp trên không trung vừa đi vừa về xoay quanh. Cái đuôi to điên cuồng vung qua vung lại, ý vui mừng, toàn phương vị lộ rõ trên mặt, phảng phất là muốn nổ tung đồng dạng. Bên trong một cái, càng là lại một tiếng meo ô sau khi, mũi tên đồng dạng thoát ra cửa. Sau đó liền thấy Phương Mặc Phi bị cái kia rời đi thôn thiên báo cắn tóc nắm chặt vào, vừa đi vừa cầu xin tha thứ, tiểu tổ tông, ta đây không phải tới. Đừng nắm chặt, mất rồi a. Công tử ngài tỉnh. Vân Dương mỉm cười mí mắt chớp chớp. Vân Dương rõ ràng cảm nhận được tự thân tình huống tại chuyển biến tốt đẹp, toàn thân trên dưới đau đớn đã giảm bớt hơn phân nửa, mặc dù vẫn là thống khổ không chịu nổi, lại không đến mức lại cần dùng hôn mê né tránh. Trong thân thể, cũng có sinh sinh bất tức công lực tại vận chuyển, trong đan điền cũng bắt đầu tự động thổ nạp. Vân Dương còn cảm nhận được, trong thần thức không gian lục lục chưa từng có bề ngoài, vô cùng chậm rãi tần suất thu hồi dây leo, tiến tới cuộn thành một đoàn, rũ cụp lấy lá cây, bắt đầu ngược lại hấp thụ trong không gian lực lượng, trả lại tự thân. Nhìn ra được, mình có thể chống nổi cửa này, lục lục mới là lớn nhất công thần, nhưng mà này sẽ lục lục cũng đã đi đến sức cùng lực kiệt trình độ, nguyên khí đại thương. Phương Mặc Phi đem Vân Dương nâng đỡ, cẩn thận bưng qua một bát dược cao, đây là Thu Vân Sơn sáng nay sáng sớm đưa tới 500 năm huyết linh trì, phối hợp Xuân Vãn Phong lấy ra ngự linh dịch nào đến. Công tử tranh thủ thời gian uống, dưới mắt bổ sung nguyên khí là mấu chốt. Vân Dương ngụm nhỏ nuốt. Dược cao phổ vừa vào bụng, lập tức cảm giác có một cỗ mênh mông linh lực, cường thế phóng tới toàn thân, trong đan điền một chút nội nguyên, cũng theo đó gia tăng, từ từ, tràn ngập tại tứ chi tê liệt cảm giác, cũng theo đó dần dần biến mất. Tinh thần nhất thời vì đó rung một cái. Từ từ nhắm hai mắt, nói khẽ, chén thuốc này công hiệu phi phàm, ta đã không sao. Liền nói chuyện cũng là mồm miệng rõ ràng rất nhiều. Phương Mặc Phi cực kỳ mừng rỡ, nói: Quá tốt rồi, thật sự là quá tốt, ta cái này đi thông chi lão mai, mấy ngày nay ra hỏa này kém chút đem chính mình dậy vò chết vội vàng đi ra ngoài. Vân Dương nhắm mắt lại, lặng lặng nằm, nhưng mà nó đấy lòng lại là rất không bình tĩnh. Lần này, chính mình đột nhiên xuất hiện một thương, thế nhưng là thiếu không ít tấn nghĩa, chỉ là xuân hạ thu đông bốn ra hỏa này, chỉ sợ liền đều móc ra áp đáy hòm đồ tốt. Cái gọi là gặp gì biết lấy, cũng chỉ là cái kia 500 năm huyết linh chi cùng ngự linh dịch, liền đã rất không tầm thường. 500 năm linh chi còn tốt tìm kiếm. Nhưng là huyết linh chi. Đừng nói là 500 năm, liền xem như đành phải trăm năm hỏa hầu, cũng đã xem như hiếm thấy hàng cao cấp. Về phần ngự linh dịch, càng là tốt nhất chi thừa rượu dược. Còn có trước đó Đông Thiên lãnh cho ra đan dược. Những này chắc hẳn đều là tứ đại gia tộc cho bốn người này mang ở trên người, thời điểm then chốt bảo mệnh dùng đồ vật. Còn có, một thương này, cũng triệt để xác nhận Phương Mặc Phi cùng Lão Mai đáng tin. Chương 122, kẻ đáng sợ. Vân Dương hít một hơi, bắt đầu tự chủ điều động trong thân thể sinh sinh bất tức thần công lực lượng. Nửa khắc đồng hồ đằng sau, khi lão Mai tới thời điểm, liền thấy Vân Dương đã tiến nhập tu hành nội chiếu chi cảnh, toàn thân trên dưới tất cả đều có tầng tầng sương mù chậm rãi bốc lên quanh quẩn. Lão Mai chính là tu hành người trong nghề, biết mình không thể quấy nhiễu, nhưng cũng càng thở dài một hơi, chậm rãi rời khỏi cửa, vô thanh vô tức đi tới cửa ngồi xuống. Bốn đầu tiểu gia hỏa kia đồng dạng rất thức thời, không có đi chiếm tiện nghi, mà là mỗi một cái đều là tuyển một cái cửa sổ ngồi xổm ở nơi đó, cái cuối cùng veo một tiếng liền lên nóc phòng, chậm ung dung ngồi xổm. Tám cái lô thai nhỏ, đồng thời huỳnh huỳnh đứng thẳng lên, tám cái mắt nhỏ, đều là phòng ra chuyện, cảnh giác vạn phần. Trăng lên giữa trời. Vân Dương lại lần nữa tỉnh lại, ngồi dậy. Thử chen chân vào xuống giường, lại cảm giác hai chân hư mềm, không đáng kể, lại thử mấy lần đằng sau, lúc này mới vịn giường đứng lên, hoạt động sau một lát, mới trùng sinh cước đạp thực địa cảm giác, lại thêm đại hoạt động lượng, toàn thân trên dưới xương cốt răng rắc vang lên một trận, lại như giang đậu đồng dạng. Công tử rốt cục không việc gì. Phương Mặc Phi cùng lão Mai đều là ý cười đầy mặt. Lần này vất vả các ngươi. Vân Dương nhẹ nhàng cười cười, chân thành nói. Có thể là công tử cống hiến sức lực, chính là chúng ta tám đời cũng không cầu được phúc phận. Phương Mạc Phi cùng lão Mai tôn kính nói ra, một chút vất vả, tính không được cái gì. Phương Mạc Phi chần chờ một chút, rốt cục cẩn thận mà hỏi thăm, công tử, lần này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vân Dương khe khẽ thở dài. Lần này, quả nhiên là cựu tử nhất sinh. Chuẩn xác hơn một chút nói. Căn bản chính là nhặt về một cái mạng. Chuyến này biến cố hung hiểm chỗ, thậm chí chiến thắng Thiên Huyền Nhai lần kia. Ngay tại lão giả kia ngẩng đầu trong nháy mắt đó, Vân Dương linh đài xúc động, mẫn cảm ý thức được, chính mình đúng là bị khóa chặt, ngay tại thời khắc ở giữa, Vân Dương biến thành chi phong thẳng tắp đi lên trên 50 trượng. Sau đó liền thấy lão giả kia giương một tay lên, một cỗ trước đó chưa từng có, tràn ngập hủy diệt tính cảm giác thế công, đông nhiên đem chính mình vây quanh. Nếu không phải là mình xem thời cơ đến sớm, đem lẫn nhau khoảng cách kéo xa rất nhiều, chỉ sợ lần này liền xem như lại có 10 đầu mệnh, liền xem như hóa mây hóa gió, cũng không thể tránh cho hồn đi cựu tuyển chi đồ. Trong nháy mắt đó cảm giác sợ hãi, cho dù là Vân Dương hiện nghĩ đến, vẫn như cũng là lòng còn sợ hãi, không rét mà run. Quá cường đại. Quá kinh khủng. Căn bản hoàn toàn không có chống lại chỗ trống. Vân Dương cho tới giờ khắc này vẫn không hiểu, vì cái gì hóa thành gió thu tại thiên không dòng chơi chính mình, vậy mà lại bị phát hiện. Nói chung hay là bởi vì chính mình trước mắt tu vi cảnh giới không đủ, không hiểu rõ những người tu hành cao thâm kia cảnh giới, cùng bọn hắn đủ khả năng làm ra phản ứng đi. Tóm lại chính là dưới một cái kia, chính mình cơ hồ tại chỗ giải thể. Nếu như không phải vừa mới đột phá, tự thân Huyền Phong Quyết tu vi đã đạt đến tầng thứ tư, nếu như không phải Lục Lục tức thời cho trợ giúp, khiến cho đến Vân Dương một điểm cuối cùng nguyên khí không dứt, nỗ lực đem gió chi hình thái duy trì được, chỉ sợ liền chân chính phải chết, hơn nữa còn là công tán hồn tiêu người vong thần diệt loại kia kiểu chết, chết không thể chết lại. Tiếp nhận công kích đằng sau, người bị thương nặng Vân Dương rất muốn lập tức rời đi, trốn được xa xa, thế nhưng là Vân Dương biết, lão giả kia tất nhiên sẽ không cứ tính như vậy, cho nên một mực kiên trì, nỗ lực duy trì lấy gió chi hình thái, tiếp tục trên không trung rong chơi, gào thét, quả nhiên, lão giả kinh khủng này, thế mà thăm dò chính mình suốt cả đêm. Đến cuối cùng, Vân Dương bản thân lực lượng toàn bộ hao hết, hoàn toàn là dựa vào Lục Lục trợ giúp mới có thể chống đến về nhà thời khắc. Trong quá trình này phàm là có một chút sơ hở, như cũng khó thoát tan thành mây khói, thần hồn không còn chi cục. Trước đó, Vân Dương không phải không biết trong phủ thái tử lão giả này, nhưng mà từ đầu tới đuôi cũng chỉ tưởng rằng một cái lao học cứu, là một cái mưu sĩ, nhiều lắm là chính là rất có vài phần nhân sinh lịch duyệt, còn có trí tuệ mà thôi, chỉ thế thôi. Nhìn hắn một mặt lão nhân lồm đốm, đi đường cũng cơ hồ đi không được dáng vẻ, luôn cảm giác lao gia hỏa này không mấy năm tốt sống. Kết quả vừa ra tay, lại là như vậy một cái kinh thiên động địa nhân vật cường hãn. Một mực đến bình minh, khi lão giả kia rốt cục từ bỏ, thu hồi tự thân khí thế, trở lại trong viện kia đi thời điểm, Vân Dương đã cảm giác mình thật muốn không chịu nổi. Mà cho dù là vào lúc đó, lão giả kia lại còn nói một câu nói để lừa gạt, tràn đầy đến cực điểm mê hoặc ý vị. Đây là có cỡ nào không tín nhiệm, đây cũng là đến cỡ nào tự tin. Đối với lão giả kia, Vân Dương trong lòng có một loại phán định, lão này tuyệt đối không phải cái gì ngũ trọng sơn lục trọng sơn thất trọng sơn võ giả. Liền xem như lúc trước Vân Hầu, còn có lao độc cô tại trong phòng nhỏ một mực chờ lấy huynh đệ mấy người kia, cho mình cảm giác đều không có như thế nào giả như vậy khủng bố. Người này tuyệt đối là một cái siêu việt mười thành đại viên mãn tồn tại. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, không có bất kỳ cái gì đoán trước, như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị đả kích, để Vân Dương chỉ kém một tia, liền muốn thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán, vạn kiếp bất phục. Đáng sợ như vậy người, như thế nào đối phó? Hiện tại, căn bản không năng lực địch. Cho dù là có diệu kế ngàn đầu, nhưng đối mặt dạng này tuyệt đối lực lượng, cũng là tuyệt đối không làm nên chuyện gì. Vân Dương chăm chú nhíu mày. Hiện tại, tại Thiên Đường Thành, khoảng chừng hai cái địch nhân, là mình bây giờ thực lực hoàn toàn không cách nào ứng phó. Một cái là trong hoàng cung Mễ Không Quần, một cái là vị này Hà lão. Như thế nào mới có khả năng rơi bọn hắn? Ta hôn mê mấy ngày? Vân Dương suy yếu hỏi. Tính cả hôm nay, đã ròng rã 4 ngày 4 đêm. Phương Mặc Phi trong mắt như cũ tràn đầy đều là nghĩ mà sợ. Lúc trước nhìn thấy Vân Dương từ không trung cứ như vậy đến rơi xuống thời điểm, chính mình thật là dọa đến tam hồn thất phách không có một nửa. Đã qua 4 ngày rồi hả? Vân Dương nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, nói, tại trong 4 ngày 4 đêm này, có thể có việc đại sự gì phát sinh. Ngược lại là không nghe nói ngoại giới có cái gì đại sự, có lẽ là chúng ta căn bản cũng không có làm sao ra ngoài. Lao Mai nói, bất quá, xuân hạ thu đông các loại 4 vị công tử trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ tới nhiều lần. Còn có bọn hắn mang tới rất nhiều linh dược. Vân Dương gật gật đầu. Thời khắc nguy cấp trợ rút, liền xem như có mục đích, cũng cần nhớ kỹ. Thu kiếm Hàn lão nguyên soái lại tới một lần. Lao Mai nết nết miệng, bất quá lần này cùng lần trước khác biệt, nổi giận đùng đùng mà đến. Vừa nhìn thấy trạng huống của ngươi liền trực tiếp trợn tròn mắt. Sau đó liền đi. Đằng sau lại đưa tới một chút thuốc. Vân Dương lập tức tinh thần tỉnh táo, lão nhân này lại tới. Lao đầu. Phương Mặc Phi cùng lão Mai đều là hai mặt nhìn nhau. Trong thiên hạ, dám gọi như vậy thu lão nguyên soái, trước mắt vị này sợ là phần độc nhất mà a. Không biết làm tại sao, nếu là ở biết Vân Dương chính là Vân Tôn trước đó, hai người sẽ đối với này lên án, thế nhưng là này sẽ, nhiều lắm là cũng chính là thoảng qua đoán thầm mà thôi, nhất là hiện tại Vân Dương giọng nói trôi chảy, càng bắt đầu nói giỡn, chắc hẳn thân thể liền không có bao lớn vấn đề, càng làm hai người vui mừng, một mực treo lấy trái tim kia rốt cục để xuống. Thật tình không biết Vân Dương lần này bị thương, xa so với trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, chân chính khỏi hẳn nói nghe thì dễ. Lại là hai ngày đi qua, Vân Dương như cũ cảm giác toàn thân vô lực, mặc dù tự thân tình huống tiếp tục chuyển biến tốt đẹp, thậm chí loại này chuyển biến tốt đẹp tốc độ đã đầy đủ làm cho đến tất cả người biết chuyện trừng to mắt kêu trời, nhưng là Vân Dương nhưng lại làm sao lại thỏa mãn. Lần lượt thu lấy Cửu Thiên Lệnh phương diện tin tức chuyển đến, để Vân Dương càng ngày càng là cảm giác tứ quý lâu động tác ngay tại tăng tốc. Phủ thái tử phương diện bắt đầu co vào phòng ngự, các thủ hạ mưu sĩ càng bắt đầu bốn phía sâu chui, liên hệ quan viên tướng lĩnh động tác dị thường tần suất, so sánh với tháng tăng lên trọn vẹn gấp 3. Tam hoàng tử phủ phương diện đồng dạng bắt đầu liên hệ quan viên, mà lại tại trăm phương ngàn kế liên hệ Cửu Thiên Lệnh sở thuộc người, mặc dù bây giờ cũng không có phát hiện liên hệ đến cái gì, nhưng điểm báo thật không tốt. Tứ hoàng tử phủ cũng thế, ngũ hoàng tử cũng thế. Thái sư trong khoảng thời gian này mập mờ không rõ, cùng lãnh đạo ngâm tướng quân nghe nói từng có tranh chấp, nhưng nguyên nhân cụ thể tạm thời tìm hiểu không ra. Thiết Tranh nguyên soái trong khoảng thời gian này tại bốn phía vay tiền, chủ bị hôn lễ các loại công việc. Ngự sử các nôn quan như cũ tại nhằm vào quân bộ, vạch tội hết thể có thể vạch tội quân đội mọi việc, thu lão nguyên soái đem tất cả đều đỉnh trở về, hoàng đế bệ hạ thái độ tươi sáng. Thuộc hạ tìm hiểu, hoàng đế bệ hạ trong khoảng thời gian này thân thể dường như cũng không phải là rất tốt. Hẳn là trong cung ra một ít vấn đề, nhưng chúng ta ngoài tầm tay với, khó mà hiểu rõ kỹ lưỡng hơn nội tình, càng không cách nào tham gia. Văn võ song phương khác nhau tăng lớn, văn phương quan viên cho rằng, nếu Thái Bình quốc thư đã ký tên, chí ít tại trong ngắn hạn lại không chiến sự có thể nói, hoàn toàn có thể mượn cơ hội cùng các quốc gia ngưng chiến giảng hòa, tranh thủ đến khá nhiều thời gian tiến hành nghỉ ngơi lấy lại sức, phát triển dân sinh, phồn vinh trong nghề, thích hợp xóa quân đội, tiết kiệm thuế ruộng, quản lý đường sông chính là thuộc nên nhưng. Nhưng võ tướng một phương cầm hoàn toàn tương phản ý kiến, cho rằng Ngọc Đường cùng đại lục các nước mâu thuẫn không thể điều hòa, quốc gia tồn vong chi chiến đang ở trước mắt, cái gọi là ký tên Thái Bình quốc thư vân vân, bất quá là hòa bình giả tượng, báo tố sắp xảy ra khúc nhạc dạo. Coi như tất cả mọi người đến uống Thiết Tranh rượu mừng, cũng bất quá là chiến thư mà thôi. Song phương tranh chấp không xuống, trong mấy đại hoàng tử, thái tử cùng ngũ hoàng tử, đứng tại võ tướng một phương, mà tam hoàng tử, tứ hoàng tử, lục hoàng tử thì là đứng tại văn phương. Thái úy phủ quanh năm đóng lại, nhưng ngày trước Thu Kiếm Hàn lão nguyên soái đã từng đi vào, cùng thái úy nói chuyện lâu, nội dung nói chuyện không rõ. Tục truyền nghe, thái úy thân thể càng ngày càng kém, thọ nguyên sắp hết. Tĩnh Vương phủ cùng phủ thái tử liên hệ vãng lai tại gần đoạn thời gian so dị vãng gia tăng, cùng với những cái khác hoàng tử cũng có gặp nhau, nhưng cùng phủ thái tử vãng lai vẫn thuộc nhất nhiều lần, thuộc hạ phân tích, Tĩnh Vương cũng đã làm ra quyết định. Trấn Bắc Vương như cũ tại phương Bắc, trấn thủ Thảo Nguyên, cũng không có bất luận cái gì tin tức truyền về. Các quốc gia đến chúc tướng lĩnh có chút đã đi đến nửa đường. Thiết Nguyên soái hôn lễ, thiết nghĩ hẳn là một trận long hổ phong vân đấu, bát phương phong vũ hợp thành thiên đường, cuối cùng đến tột cùng sẽ phát sinh sự tình gì, chính là thuộc khó lường. Gần nhất 10 ngày, thiên đường thành nhân vật giang hồ tiến vào cũng không tấp nập, mật độ so sánh với đoạn thời gian trước tới nói, còn thiếu rất nhiều. Thuộc hạ điều tra tin tức lúc, phát hiện trong trượng hồ có người thả câu, nhưng liên tục mấy ngày đều không có cá mắc câu, người thả câu có vẻ như là một vị cao thủ, đến tiếp sau động tĩnh không hiểu. Tin tức này không biết phải chăng là hữu dụng. Cuối cùng cái tin tức này, rõ ràng có chút thấp thỏm ý vị. Điều tra tin tức, tất cả dị thường đều muốn báo cáo, nhưng tin tức câu cá này, cũng thật sự là có chút bình thường. Liên tiếp tin tức, khắp nơi chứng minh hiện tại Ngọc Đường quốc tựa như là một bãi bột nhão, loạn thành một bầy. Chương 123, Vân công tử câu cá. Để Vân Dương nhìn xem cũng là đầu to, nhưng hắn bây giờ lại là chỉ có thể làm nhìn xem, chỉ có thể bị động tiếp thu Cửu Thiên Lệnh tin tức, trọng thương trong người hắn, ngay cả huyền khí đều điều động không được. Căn bản là không có cách phát ra mệnh lệnh. Vân Dương bản thân ước định, chính mình ít nhất còn cần 3 ngày trở lên thời gian, mới có thể không sẽ lưu lại hậu hoạn vận dụng chút ít huyền khí, còn nói khôi phục toàn bộ thực lực, lại ít nhất phải đến sau nửa tháng. Đây chính là đỉnh tiêm cao thủ cường hoành thực lực. Hắn không cần hoàn toàn đang đối mặt ngươi ra chiêu, cũng chỉ là dư ba chấn động, sau đó, ngay tại trong tinh thần lĩnh vực khóa chặt của hắn, liền xem như hắn vẫn là không có phát hiện ngươi, nhưng ngươi, ý gì nguyên chịu lấy trọng thương. Chí mạng trọng thương. Đối mặt tình huống như vậy, coi như Vân Dương chính là cựu tôn chi hồn Vân Tôn, cũng là không làm gì được, thúc thủ vô sách. Kỳ thật đối với lần này biến cố, Vân Dương cũng không cho rằng chính là chính mình khuyết điểm, bởi vì đối phương thật sự là quá cường đại. Vội vàng không kịp chuẩn bị một cái động tĩnh, dù là chính mình không phải hiện tại cái thân phận này, cũng phải nhìn một chút. Chỉ cần hắn hay là cá nhân, là cái người giang hồ, liền sẽ bị cố khí thế kia hấp dẫn, huống chi chính mình vốn là có việc nên làm mà đến. Người trong giang hồ, quả nhiên không thể có bất luận cái gì lòng hiếu kỳ. Bởi vì bất kỳ cái gì lòng hiếu kỳ đều có thể sẽ để cho một cái lao giang hồ đều sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Vân Dương trong lòng hay là nhắc nhở chính mình một câu. Bất quá, để hắn an ủi là, cái kia thần hồn đũ đồ, huyết nhục minh lộ tựa hồ còn chưa có xuất hiện, chỉ ít, loại kia trong truyền thuyết kinh thiên hoàng khí, cũng không có vọt lên. Cái này có lẽ đại biểu cho những người kia còn sống đi. Vân Dương thoáng an tâm. Nếu cái gì đều không làm được, vậy liền tạm thời nghỉ ngơi, hết thể lấy tu dưỡng hồi phục tự thân trạng thái lại ưu tiên. Có lẽ ta cả đời này, cũng chỉ có bị thương nặng thời điểm, mới có thể làm đến thanh nhàn như vậy đi. Vân Dương cười khổ một tiếng, đã như vậy, khi hưởng thụ thời gian thanh nhàn khó được này. Nói là nghỉ ngơi, Vân Dương chỉ là thiếu nằm một lát, liền là đứng dậy, hoạt động một chút tay chân, cảm giác đã có thể tự do hành động, chỉ cần không sử dụng huyền khí, hoặc là vận dụng lực lượng thần hồn, đơn thuần động tác một hai hay là không ngại. Hắn hoạt động một lát, đang muốn nói chuyện, đột nhiên tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lập tức lại ngồi xuống, mở ra trên Cửu Thiên lệnh tin tức, cường điệu nhìn xem một đầu cuối cùng. Thuộc hạ điều tra tin tức lúc, phát hiện Bách Trượng Hồ có người thả câu, nhưng liên tục mấy ngày đều không có cá mắc câu, người thả câu, có vẻ như là một vị cao thủ, đến tiếp sau động tĩnh không hiểu. Tin tức này không biết phải chăng là hữu dụng. Vân Dương nhìn xem đầu này, trầm tư. Bách Trượng Hồ. Liên tục mấy ngày không có cá, còn tại kiên trì. Cao thủ. Vân Dương ánh mắt lấp lóe. Sau đó Vân Dương lập tức truyền ra mệnh lệnh. Cái kêu Bách Trượng Hồ câu cá lao giả, cẩn thận một chút lại báo cáo. Hai canh giờ đằng sau. Hoàn toàn tường tận tin tức truyền đến. Đọc truyện ở. Vân Dương trọn vẹn nhìn một canh giờ. Càng xem, con mắt càng sáng. Đến mức nhìn thấy cuối cùng, lại có chút do dự. Có một câu, gây nên đến chú ý của hắn. Người này trên lưng, luôn có một cái hồ lô rượu. Hồ lô rượu. Vân Dương rốt cục cắn răng một cái, lẩm bẩm nói, chết ở trong tay ai không phải chết. Làm đi. Ngày thứ hai rạng sáng. Lão Mai, ngươi nhìn xem nhà, nếu là lại có đến đây, hảo hảo chiêu đãi. Nếu là còn có đưa tới, trực tiếp khéo lời từ chối. Đem ta chân tàng rượu lấy ra, còn có Vân Dương an bài một lần, nói, đi, Lão Phương, chúng ta làm cái xe ngựa, câu cá giải sầu đi. Câu cá giải sầu. Lão Mai cùng Phương Mặc Phi đều là một trận trận mắt hốt mồm. Thật sự là có nằm mơ cũng chẳng ngờ, công tử tế này làm sao lại như vậy ý tưởng đột phát. Đối với chúng ta tu vi bực này cao dài tu giả mà nói, chỗ nào còn cần câu cá gì à? Chỉ cần nắm tay hướng trong nước rôi ra, mảng lớn cá liền sẽ bị với lên đến. Cần phiên toái như vậy à? Nếu là bọn họ có nhìn qua Cửu Thiên lệnh tin tức, sợ rằng sẽ càng thêm sụp đổ, nhiều như vậy quốc gia đại sự ngươi mặc kệ, nghe nói có người câu cá ngươi liền đi rồi. Đã nói xong hộ quốc cựu tôn đâu, đã nói xong Vân Tôn đại nghĩa đâu. Vân Dương trên mặt có mỉm cười thản nhiên. Chính là bởi vì như vậy, mới muốn đi câu cá giải sầu. Như người kia quả nhiên là cái bất thế gia cao thủ, chờ đợi ba ngày làm cái gì, khẳng định có chính hắn mục đích. Trực tiếp dùng huyền công bắt cá chẳng phải là càng nhanh gọn. Ngoài ra, Vân Dương còn nghĩ tới đến một chuyện khác. Năm đó, thổ tôn yêu thích nhất chính là câu cá. Mà lại chính là tại Bách Trượng Hồ câu cá, khi đó thường xuyên chính là toàn bộ mặt hồ chỉ có chính hắn đang câu cá, cũng có thường xuyên câu không đến cá thời điểm. Vân Dương đối với câu cá giới hạn tại hiệu sơ, cũng không có gì quá nồng nặc hứng thú, có đôi khi sẽ còn rất kỳ quái, câu không đến cá, ngươi ngồi chỗ ấy làm gì? Câu cá mục đích không phải là vì câu cá sao? Nhớ tới thổ tôn, Vân Dương khỏe miệng bất kỳ nhưng toát ra vẻ mỉm cười. Lần này thụ thương, đối với mình tới nói, có lẽ cũng không phải là hoàn toàn chuyện xấu, chỉ ít, chư vị các ca ca, ta lại gặp được các ngươi một lần. Liên để ta xem một chút, vị kia câu cá cao thủ đến tột cùng người thế nào, mục đích ở đâu đi? Một chiếc xe ngựa, lộc cộc mà đi. Hướng về trong thiên đường thành, Bách Trượng Hồ mà đi. Bách Trượng Hồ, nghe nói nước hồ chỗ sâu nhất sâu đủ trăm trượng, nước hồ thanh tịnh, nếu là ánh nắng tốt đẹp trời nắng, thậm chí có thể nhìn thấy những cá lớn mấy chục cân, trên trăm cân kia ở trong nước tự tại bơi qua bơi lại. Bách Trượng Hồ còn có một cái thuyết pháp, lại hoặc là nói là hồ này độc hữu chi đặc sắc, hồ này bờ tây cùng bờ đông cách xa nhau trăm trượng, bờ tây chính là trăm trượng địa ngục, mà bờ đông thì là trăm trượng thiên đường. Bờ đông cảnh xuân tươi đẹp, oanh ca yến hót, son phấn hương tung bay nửa thành, mà bờ tây lại là tối như bưng, cỏ hoang mọc thành bụi. Như vậy tình huống đổ không phải là hoàn toàn địa lý khác biệt, nguyên nhân chính càng ở chỗ bờ tây chỗ xa xa chính là một chỗ bãi tha ma, ai sẽ nguyện ý đến loại địa phương này tới. Bờ nam liên thông một đầu đại lục, phương bắc thì là nối gót một mảnh loạn thạch, lại sau chính là nửa cái vách núi. Thổ tôn khi nhàn hạ đợi, đa số sẽ ở cái này bờ bắc hóa thân ngư ông, cầm trong tay cần câu, có đôi khi ngồi xuống chính là gần hai sắc trời cảnh. Toàn bộ mặt hồ, thường thường chỉ có chính hắn một mình thả câu. Bởi vì, tất cả dân bản xứ đều biết, Bách Trượng Hồ nước quá sâu, tại bên bờ câu cá, coi như vận khí cực cao, nhiều nhất cũng chỉ có thể câu một chút lớn chừng bàn tay cá con, những cá lớn chân chính kia, là tuyệt đối câu không được. Như vậy, bây giờ ở nơi nào thả câu người kia là cái gì ý tứ? Vân Dương nghĩ rất mở, ngươi nếu là thật có chút ý tứ, cũng không uổng công ta tới này một chuyến, nhưng nếu ngươi chỉ là cái tiêu khiển thời gian, cũng không quan trọng, ta, chính là thừa dịp mấy ngày qua nghỉ ngơi, câu cá giải sầu cũng không phải nói giả. Không bao lâu, Vân Dương hai người liền tới đến Bách Trượng Hồ bờ bắc. Vân Dương bên này vừa mới xuống xe ngựa, đập vào mắt đi tới chính là sững sờ. Bởi vì, Bách Trượng Hồ bờ bắc bên này thế mà thật sự có một người tại thả câu, mà lại chính cả chiếm cứ thổ tôn nguyên bản thường trú câu cá vị trí, tế này đang cầm trong tay cần câu, tập trung tinh thần chuyên tâm thả câu. Người kia người khoác rộng thùng thình áo tơi, đầu đội một đỉnh cơ hồ đem toàn thân đều che lại mũ rơm, trong tay một chi đen bóng cần câu, vững như đại sơn. Vân Dương trước mắt trở nên hoảng hốt, tựa hồ nhìn thấy thổ tôn tại hướng về phía chính mình mỉm cười đồng dạng, trong chốc lát, cơ hồ coi là đảo ngược thời gian. Bởi vì, người trước mắt trang phục chính là trước kia thổ tôn câu cá thời điểm trang phục. Người này làm sao lại trùng hợp như vậy, vừa vặn liền chiếm cứ vị trí này. Bờ bác rộng như vậy, tự nhiên không chỉ là một cái chỗ câu. Nhưng Vân Dương lại là để Phương Mặc Phi đem chính mình đưa đến ở giữa nhất vị trí, cũng là lom đi vào trong chỗ câu kia. Bởi vì, ở chỗ này, người khác nhiều nhất thấy có người đang câu cá, lại là tuyệt đối không nhìn thấy người câu cá hình dạng thế nào. Nhiều lắm là cũng chỉ có thể nhìn thấy một hình bóng, chỉ thế thôi. Mà lúc trước người kia, tế này đang đứng ở vị trí này. Chỉ là vị trí này, nhưng lại là tuyệt đối không tính là rộng rãi, cũng chỉ đến một khối đột xuất tảng đá lớn, người kia liền vững vàng ngồi ở phía trên. Vân Dương xem xét, chỉ cảm thấy ra hỏa này trên dưới quanh người quanh quẩn lấy một loại người sống chớ gần hương vị. Cao thủ không cao tay không nói đến. Nhưng liền loại này thân thể hình thái biểu hiện ra, người khác ta nói chuyện ý tứ, lại là vạn hai phần rõ ràng. Vân Dương tức thì liền là hiểu rõ, đối mặt một gia hỏa như thế, nếu là chủ động bắt chuyện, chín thành chín sẽ muối dính đầy cho. Bất quá, đây có phải hay không là người kia? Mà tại người này bên cạnh, cũng chỉ có một khối vừa mới lộ ra mặt nước tảng đá, ước chừng cũng chỉ có nửa thước rộng hẹp. Chí ít theo Phương Mặc Phi, ở đâu là không có cách nào ngồi người. Ta an vị nơi này đi. Vân Dương cười tủm tỉm một chỉ, cấp ra ngồi xuống phạm vi. Phương Mặc Phi cho dù cảm thấy làm khó, lại cũng chỉ rất muốn biện pháp, không có chỗ ngồi trống cũng muốn biến một cái ngồi xuống vị trí đi ra. Xin lỗi. Phương Mặc Phi đối với người kia nói một tiếng, lập tức phi thân lên, từ phía sau ôm một khối lớn phương phương chính chính tảng đá, thẳng an trí nước vào bên trong. Phúc. Bọt nước văng lên. Theo dưới tảng đá lớn chìm, bốn bề cùng ngục bong bóng thay nhau nổi lên, một vòng lớn gợn sóng tùy theo mà ra, tác động đến phạm vi rất rộng. Người kia trong miệng lầm bầm một câu, tựa hồ đang mắng chửi người. Vân Dương vẫn tự phụ tay mà đứng, lặng lặng đứng đấy, nghe được người kia lầm bầm, cảm thấy ngược lại âm thầm cười một tiếng. Ngươi không phải là không muốn để cho người ta nói chuyện với ngươi a? Tốt, vậy ta để cho ngươi tìm ta nói chuyện, tiếp tục. Phương Mặc Phi gãi gãi đầu, đành phải tiếp tục khiêng đá. Phốc phốc phốc. Liên tục mười mấy khối đá lớn bỏ ra, thế mà bị Phương Mặc Phi trong nước xinh xinh đệm đi lên một tòa kiên cố bình đài. Tự nhiên, bọt nước phốc 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 bay lên, mặt nước đầy dây đều là đục ngầu. Vân Dương chờ chút có thể hay không an tọa câu cá hai chuyện, dù sao ở bên cạnh câu cá người kia tạm thời là tuyệt đối câu không thành cá. Chương 124, Tiểu Trung Chí Tôn. Chỉ gặp người kia cao mày, bất mãn ánh mắt ngẹo đầu nhìn qua, hiển nhiên cảm thấy không hài lòng đã cực. Mặc cho ai cũng có thể lý giải, ta tại đây yên lặng câu một lát cá, kết quả ngươi hắn a đến một lần cho ta phanh phanh ném tảng đá lớn, không nói trước con cá đều bị ngươi dọa chạy, liền ngay cả ta câu cá nhàn tình nhã trí đều bị ngươi phá hư không bỏ sót. Ngươi hắn a thế mà thật đúng là đệm đứng lên một cái đại bình đài. Ngươi thế nào không lên trời ạ? Ngươi có ở đó hay không cái này trực tiếp lợp nhà đâu? Đốt đàn nấu hạc, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Tốt a. Ngươi rốt cuộc xong việc. Thế mà còn muốn tại trên bệ đá sắp đặt một cái ghế. Người này cái này là chân chính kinh ngạc. Ngoa tạo, ngươi chẳng lẽ là muốn tại đây câu cá a? Hắn trừng trong mắt, nhìn xem chính mình hoàn toàn không thể tin, không thể tưởng tượng sự tình lần lượt phát sinh. Người chủ sự có vẻ như chính là cái phú gia công tử, tay trói gà không chặt cái chủng loại kia. Hả? Không đúng, con hàng này là trọng thương. Thương nặng như vậy, thế mà đến câu cá. Hết thệ công việc đều là do sau người gia hỏa kia hoàn thành. Cho hắn đệm lên cái bàn, cho hắn chi tốt cái ghế, sau đó còn làm cái chỗ tựa lưng. Cho hắn chuẩn bị cho tốt cần câu, cho hắn chuẩn bị cho tốt dây câu, cho hắn cột chắc lưới câu, cho hắn làm đến phiêu phiêu. Thế mà còn cầm một giường chăn nhỏ. Chờ chút ngươi có muốn hay không sẽ giúp hắn câu cá a, ta nói. Ân, cái này vẫn chưa xong sự tình. Vẫn còn tiếp tục làm yêu. Phốc 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 phốc. Tựa như muốn đem trong hồ này con cá toàn bộ đập chết đồng dạng, liều mạng hướng bên trong ném mồi câu. Đầu một hồi lâu về sau, đống nhiên quay đầu đối với mình cười cười, nói, vừa rồi đưa ngươi con cá đều hù chạy, thật sự là thật có lỗi. Ta cũng cho ngươi đánh một chút ổ tốt. Phốc phốc phốc. Lại đi phía bên mình ném đi nửa ngày. Người câu cá này triệt triệt để trợn mắt hốt mồm, nghẹn họng nhìn chân chối, á khẩu không trả lời được, nửa ngày bó tay rồi. Lấy hắn nhiều năm phong phú lịch duyệt, nhưng cũng bị trước mắt như vậy hiếm thấy phát triển sự tình khiến cho mang nhiên không biết làm sao, nhịn không được đưa tay gãi đầu một cái. Hắn cái này khẽ vươn tay, Vân Dương mẫn cảm xem đến, trên đầu người nọ phần lớn là tóc cẩn ẩn màu xám trắng. Tu vi cao bao nhiêu tạm thời không được biết, nhưng có vẻ như tuổi là thật không nhỏ a. Chờ Vân Dương rốt cục thản nhiên tọa hạ thời điểm, thời gian ít nhất đi qua nửa canh giờ. Tốt một trận náo kịch. Thế nhưng là náo kịch có vẻ như còn chưa hạ màn, thậm chí chỉ là vừa mở màn, bởi vì lão giả này nhìn thấy, Vân Dương an ổn ngồi, cũng chỉ là an ổn ngồi, liên thân rỗi ra cần câu ý tứ đều không có, chỉ là cầm mồi câu, bóp qua đến, bóp qua đi. Đây cũng là đang lộng yêu thiêu thân gì? Khục. Lão giả ho khan một cái, nghi ngờ nói, vị công tử này, tốn công tốn sức bố trí vị trí, ngay cả mồi câu đều đã rơi khắp, tại sao còn không xuống cán? Vân Dương mỉm cười đáp lại nói, vừa mới làm kinh sợ con cá, hiện tại hơn phân nửa còn không có con cá dám tới, tả hữu dưới đáy có mồi câu là dụ, chỉ cần lặng chờ một lát, tự có thể hấp dẫn con cá tới, tự nhiên muốn qua một thời gian ngắn lại rơi cán. Lão giả nhịn không được cười lên, vậy, công tử chỉ sợ liền muốn có một phen công phu đợi thật lâu rồi, lấy lão hủ kinh nghiệm xem ra, tại động tĩnh lớn như vậy đằng sau, trong vòng một canh giờ, sẽ có một chút lớn chừng bàn tay cá con tới, càng lớn một điểm cá lớn lại là tuyệt đối không gặp qua tới, muốn câu cá lớn, ít nhất cũng phải đến sau 3 canh giờ. Vân Dương thư thư phục phục ngồi xuống, dựa vào chỗ tựa lưng, thản nhiên nói, chỉ cần có thể lên cá lớn, chớ nói 3 canh giờ, coi như 3 ngày 3 đêm, ta cũng là có thể đợi. Vân Dương mỉm cười, câu cá lớn, cần kiên nhẫn. Lão trượng, an tâm chớ vội. Lão giả kia đùa cợt Vân Dương tư tưởng không có đạt thành, ngược lại đắp lên bài học, lập tức cảm thấy chẹn họng một chút. Thẳng tức giận ngồi xuống, ngậm miệng cũng không tiếp tục nói chuyện. Vốn định dăm ba câu đem ra hỏa này làm chạy, chính mình có thể quay về thanh tịnh, không nghĩ tới ra hỏa này lại nói lên đến 3 ngày 3 đêm mà nói, tốt, ngược lại muốn xem phú gia công tử vạn sự người khác động thủ này là có hay không có như thế tốt tính nhẫn lại. Nhưng hắn không nói lời nào, không có nghĩa là Vân Dương không nói lời nào, lão trượng áo tơi này từ nơi nào mua. Xem ra đến thực là không tồi, chỉ cần mặc vào, đó chính là gió sương mưa tuyết còn không sợ á, còn có mũ rộng vành này, quả thực là đem toàn bộ hồ này đều có thể che khuất ta. Lão giả hừ hừ một tiếng, cũng không đáp lời. Mặt trời lớn này, nếu là có cái mũ rộng vành che vừa che Vân Dương thở dài, có vẻ như đều là thở dài. Lão giả như cũng không nói lời nào. Xin hỏi lão trượng họ gì? Vân Dương hỏi. Lão giả hết sức chăm chú nhìn phiêu, mắt điếc tai ngơ. Lão trượng thọ bao nhiêu rồi? Vân Dương hỏi lại. Lão đầu y y nguyên mắt chú lộ ra mặt nước phiêu, không nói một lời. Vân Dương gãi gãi đầu, đột nhiên từ bên người mò ra một khối lớn to bằng đầu người tảng đá, hắt một tiếng đập ra ngoài. Phúc! Bọt nước nhất thời phóng lên tận trời. Chính nện ở lão đầu cần câu phía trước. Một thạch hù dọa ngàn cơn sóng, khó khăn quay về bình tĩnh mặt hồ lập tức lại nổi lên gợn sóng, một thạch này đằng sau, chỉ sợ lại phải rất lâu mới có thể có con cá tới đây. Lão giả lập tức đứng dậy, giận dữ nói, ngươi vị tiểu công tử này tại sao như thế không hiểu chuyện? Ngươi đây không phải quấy rối a? Vân Dương cười tủm tỉm hỏi, xin hỏi lão trượng họ gì? Lão đầu khí hô hô thở, lão phu chuyển sang nơi khác, không ở nơi này. Đứng dậy, làm bộ muốn đi. Lão phương, chúng ta cũng không ở nơi này. Vị lão trượng này xem ra là cao thủ, cùng cao thủ há có thể lỡ mất cơ hội gặp ai đó, chúng ta đi theo hắn, hắn ở đâu, chúng ta liền đến chỗ nào, cũng không thể mất dấu. Vân Dương kêu Phương Mạc Phi, cũng đứng dậy. Lão đầu không còn gì để nói. Ngửa mặt lên trời thở dài. Nhịn không được từ phía sau lưng sờ soạng một chút, thế mà lấy ra một cái to lớn hồ lô rượu, vặn ra cái nắp hung hăng rót một miệng lớn, trừng trong mắt, tức chết ta rồi. Lão trượng bất giận, chớ tức. Vân Dương ôn hòa mà nói, lớn như vậy số tuổi, vạn nhất nếu là khí ra cái nguy hiểm tính mạng, nơi đây người ở hi hữu đến há không làm cho người bóp cổ tay thở dài. Vạn nhất có cái không hay xảy ra. Lần này, không chỉ có là lão đầu nhi kèm chút thật khí đi qua, ngay cả Phương Mặc Phi cũng có chút bó tay rồi. Đến bây giờ hắn đều không có nhìn ra, Vân Dương dạng này quấy rối, đến cùng là cái gì ý tứ? Cái này không căn bản chính là tại cố tình gây sự a. Công tử, người còn nhỏ a. Như thế làm thật được không? Vân Dương nhìn xem hồ lô rượu to lớn kia, trong ánh mắt toát ra kỳ quái thần sắc, nói khẽ, lao trượng rượu này không tệ. Lao đầu hừ một tiếng, ôm hồ lô rượu liếc mắt. Tiểu tử này lại muốn uống rượu của ta. Suy nghĩ nhiều a. Lao đầu hừ một tiếng, quên mồm, lại đem rượu hồ lô thả trở về, như cũ không muốn phản ứng người nào đó. Lao Phương, chúng ta rượu đâu? Vân Dương quay đầu hỏi. Phương Mặc Phi khỏe miệng giật một cái, lập tức. Chốc lát. Một cái bàn, bốn bề yên tĩnh bày ở trước mặt Vân Dương, lập tức, 10 cái nóng hổi thức nhắm, dần dần đặt tới trên mặt bàn. Hai cái chén rượu, bóng ánh sáng long lanh. Một vò rượu, đặt ở bên cạnh bàn. Chỉ là bình rượu này, vừa liếc mắt nhìn sang liền có thể nhìn ra, rõ ràng là rất có năm vật kiện giả. Thậm chí ngay cả phía trên kia thiếp dán, cũng đã gần muốn nhìn không rõ ràng. Từ trong ngoài, rất rõ ràng, cái bình kia chính là lão tiểu, rất có năm rượu ngon. Lão đầu cầm cần câu, lơ đãng nhìn thoáng qua vỏ rượu này, thế mà dừng lại một chút. Bị mũ rộng vành che chắn phía dưới con mắt, cũng không biết phải chăng như vậy nhìn mà trợn tròn mắt. Nói lên rượu cái đồ chơi này, trên cái thế giới này, ngàn vạn năm đến cất rượu đại sư vô số, các loại rượu cũng là chủng loại phong phú, ganh đua sắc đẹp, mỗi người đều mang suy nghĩ lý thú, không thắng phồn nâng. Vân Dương chậm rãi nói ra, nhưng mà cho đến ngày nay, có thể bị toàn bộ đại lục, cả thế gian công nhận cất rượu đại sư, lại chỉ có 330 năm trước tiểu thần, Phượng Huyền Ca. Nói đến đây câu nói, ngay cả lão đầu một mực không giả lấy sắc thái kia, cũng không nhịn được chậm rãi gật đầu. Hoàn toàn chính xác, Phượng Huyền Ca tại rượu phương diện này, lấy được thành tựu, đúng là không người không phục. Phượng Huyền Ca thân là cao thủ một đời, lại là một đời một thế không tranh quyền thế, từ tráng niên 30 tuổi bắt đầu, mãi cho đến 279 tuổi, cũng chính là 20 năm trước mất tích, trong cả đời, chỉ tận sức tại hai chuyện, một, chính là y y, hai, chính là rượu. Lúc ấy người giang hồ xưng, ta y y tiểu thần. Y dị thuật của hắn cũng là xuất thần nhập hóa, lấy y y vào tay phương thức lại nhiều đi kiếm tẩu thiên phong vì vậy được xưng là tà, bất quá hôm nay chúng ta không nói y dị thuật của hắn, đơn thuần rượu của hắn. Đời này của hắn tự tay đủ chế rượu, có thể xưng vô số kể. Nhưng mà có thể bị bản thân hắn công nhận rượu, lại lắc đắc không có mấy, hết thể cũng chỉ đến 7 loại. Mà 7 loại này, hắn xưng là bắt đấu thất tinh cửu. Lão giả kia ngồi ngay ngắn một bên, mũ rộng vành dưới trên mặt lộ ra một tia đùa cợt, ngươi biết cái rắm. Phượng Huyền Ca còn có càng tốt hơn, càng tôn sùng rượu đâu. Hừ. Vân Dương thản nhiên nói, nhưng, rất ít người biết, cái gọi là bắt đấu thất tinh cửu này, chỉ là Phượng Huyền Ca đối mặt đại chúng đẩy đi ra rượu. Mặc dù cái này bắt đấu thất tinh cửu mỗi một loại đều đã là thượng phẩm rượu ngon, cuối cùng chưa đạt đến giật phẩm cấp số. Kỳ thật Phượng Huyền Ca nhất là quý trọng ba loại rượu, chính là hắn làm kết bạn chi dụng rượu ngon, chia làm thiên địa nhân tam tài tiểu. Xem khác biệt giao tình, khác biệt tu vi, khác biệt quá khứ, khác biệt kinh lịch mà lấy ra chiêu đãi bạn bè. Lão giả thở thật dài nhẹ nhõm một cái, thầm nghĩ, tiểu tử này thế mà biết bực này chuyện cũ, quả nhiên không tầm thường. Vân Dương nói, nhưng mà ba loại rượu ngon này cố nhiên có thể xưng giật phẩm, lại như cũng không phải Phượng Huyền Ca nhất là tôn sùng đỉnh cấp danh tiểu, hắn chân tàng đỉnh cấp danh tiểu, cũng là toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục cấp cao nhất danh tiểu, tuyệt không phải này thiên địa nhân ba rượu, mà là tiểu trung chí tôn. Cái gọi là tiểu trung chí tôn, chỉ là ủ chế vật liệu chính là đã cực hạn khó được, Phượng Huyền Ca sưu tập thiên nam tây bắc đỉnh núi đáy biển vô số chân quý không thể gặp vật liệu mới lấy ủ chế mà thành, trong cả đời của hắn cũng chỉ nhưỡng 99 đàn mà thôi. Rượu thành này, chưa từng thưởng thức liền là phong tổn, bình thường có mở. Chính là Phượng Huyền Ca chính mình, bình thường cũng khó có thể uống đến, nhưng mà từ hắn 230 tuổi đằng sau, lại uống rượu, lại cũng chỉ uống loại rượu này, đối với khi đó Phượng Huyền Ca mà nói, phóng nhãn thiên hạ, ngoại trừ cái này tiểu trung chí tôn bên ngoài, lại không bất luận một loại nào rượu ngon có thể chịu được vào cổ họng. Cho đến hắn mất tích thời điểm, loại này nổi tiếng lâu vậy, nhưng thủy chung chưa chắc thấy một lần tiểu trung chí tôn, chỉ còn lại có cuối cùng 9 đàn. Phổ vừa hiện thế liền bị tranh đoạt không còn, cuối cùng bất quá đành phải 6 đàn chạy vào thị trường, đồng thời nhiều lần đấu giá. Theo cao nhất giá cả cuối cùng, dường như đạt đến huyền tinh 3000 mai số lượng. Vân Dương từ từ nói, trong thanh âm tựa hồ mang theo kỳ lạ mị lực. Huyền tinh 3000 mai. Bên kia, mang theo mũ rộng vành lao đầu ngẩng mặt nhìn trời, trong lòng có chút ít tiếc nuối. Năm đó cuộc đấu giá kia, lấy được tin tức đã chậm. Bằng không, cái kia 6 vỏ rượu, tất có ta một vỏ. Chỉ là huyền tinh 3000 mai tính là cái dám gì? Ta có thể ra 30,000. Chương 125, thành bại ở đây nhất cử. Cho đến ngày nay, chạy vào thị trường 6 vỏ rượu kia đều bị người yêu rượu cất giấu, lại khó đến phục gặp, mà đổi thành bên ngoài 3 hũ rượu, càng không người biết tâm tích của hắn. Nhưng có một ngày, Ngọc Đường Đế quốc Vân Hầu xuất ngoại thời điểm, trong lúc vô tình cứu được một người, cũng bởi vậy tới kết làm mạc nịch chi giao, hai người lưu luyến chia tay thời khắc, người kia đưa Vân Hầu một vỏ rượu. May mắn thế nào chính là cái kia, tiểu trung chí tôn. Lúc ấy, khoảng cách Phượng Huyền Ca ủ ra tới này vỏ rượu thời gian, đã qua 112 năm. Vân Dương mỉm cười. Lão đầu cũng nhịn không được nữa, lớn tiếng nói, ngươi lại nhải cả ngày nói như thế một đồng lớn, đến cùng muốn nói điều gì? Chẳng lẽ ngươi rượu này, chính là cái kia tiểu trung chí tôn? Hắc hắc, buồn cười. Vân Dương mỉm cười, xem ra lão trượng cũng không phải là thiên đường thành nhân sĩ. Vậy lại tại sao? Lão đầu khẩu khí rất nóng nảy. Nếu như ngươi là thiên đường thành nhân sĩ, nhất định sẽ biết, một kiếm chấn nhiếp sơn hà thiên ngoại Vân Hầu. Có một cái chỉ có một công tử, gọi là Vân Dương. Vân Dương nói, vị này Vân Dương công tử có được môi hồng răng trắng, anh tuấn tiêu sái, khí vũ hiên ngang, phong thái siêu nhiên, chính là trong nhân thế này nhất đẳng mỹ nam tử. Hoặc là có thể nói như vậy, trong thiên hạ, nếu là tiến hành mỹ nam tử bình chọn giải thi đấu, vị này Vân Dương công tử căn bản không cần tham gia, liền nên vòng nguyệt quế được chủ. Lão đầu càng ngày càng là không giữ được bình tĩnh, cơ hồ muốn nổi trận lôi đình, ngươi khích lệ người khác một trận, thổi phồng đến mức cho dù thiên hoa loạn truy, cũng là nói nhảm. Nếu như thế khen vị này Vân Dương công tử, như vậy kẻ trước mắt này, khẳng định cũng không phải là Vân Dương bản nhân. Trên đời nào có người như vậy dứt khoát khen ngợi chính mình, nếu không chẳng lẽ không phải là quá mức vô liêm sỉ. Nếu không phải Vân Dương, cái nào thì có chỗ ích lợi gì, tóm lại cùng cái kia tiểu trung chí tôn vô duyên. Vân Dương cười tủm tỉm nói ra, lão trượng, mọi người bèo nước gặp nhau, cũng là hữu duyên, bản công tử tự giới thiệu mình một chút, ta ta gọi Vân Dương, chính là vừa rồi chúng ta đàm luận khích lệ, Vân Hầu, chỉ có một công tử. Lao đầu kém chút liền ho khan. Một câu nói kia, quả thực là Kỳ Phong nổi lên. Ngươi thiên hoa loạn truy khen nửa ngày, nguyên lai là khen chính mình. Thế gian lại thật sự có như vậy người vô liêm sỉ. Lao đầu suýt nữa liền tức giận cười, nghiêng mắt rêu rêu nói, ngươi chính là thiên ngoại Vân Hầu công tử Vân Dương. Vậy theo ngươi thuyết pháp, vỏ rượu này, chẳng lẽ không phải chính là cái kia tiểu trung trí tôn? Chỉ còn lại 9 vỏ rượu một trong. Sai. Vân Dương quả quyết. Lao đầu lại sửng sốt, không phải ngươi thổi cái rắm. Vân Dương nói, theo ta được biết, đấu giá rơi 6 vỏ rượu kia, được chủ cố nhiên là trong rượu người trong nghề, lại cũng tất cả đều là thích rượu hạng người, đã sớm đem giật phẩm mộng ảo kia uống cạn. Còn lại 2 vỏ, ai cũng không biết ở nơi nào, càng không biết phải chăng vẫn còn tồn tại tại thế. Vân Dương thản nhiên nói, cho nên nói, ta vỏ này nhưng nói là trong thiên hạ duy nhất một vỏ tiểu trung trí tôn, liền nói là thạc quả cận tồn độc nhất vô nhị một vỏ, cũng là nói đến thông. Lao đầu sửng sốt, đây thật là vỏ kia. Vân Dương thản nhiên nói, phải hay không phải, tự có nghiệm chứng phương pháp. Lao trượng nếu rượu ngon, chắc hẳn hẳn nghe nói qua, Phượng Huyền ca tiểu trung trí tôn, chỉ cần đẩy ra nê phong, mùi rượu tiêu tán, sẽ ở không trung tạo thành một đầu dương cánh muốn bay phượng hoàng. Đây là Phượng Huyền ca độc môn tiêu ký, tin tưởng không có mấy người sẽ vì thạc quả cận tồn vài hũ rượu kia mà bắt trước làm giả đi. Lão giả hứng thú lập tức hoàn toàn bị câu lên, thèm chảy nước miếng, trong lúc nhất thời đứng ngồi không yên. Chỉ gặp Vân Dương tay nâng chửa rơi. Bột một tiếng. Nê phong đã bị đẩy ra, một cỗ khó nói nên lời mùi rượu, lập tức liền tràn ngập ra. Lão đầu siêu 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 hướng bên này bước ba bước, một đôi mũi thở điên cuồng mấp máy. Suy suy suy. Mùi rượu bước lên chỉ giây lát, coi là thật trên không trung chậm rãi bày biện ra một đầu dương cánh muốn bay phượng hoàng hình tượng, mặc dù là hư không sừng sững, nhưng mà ánh mắt cao ngạo kia lại hiển thị rõ ánh mắt bệ nghệ, ngạo thị thiên hạ. Thật, thực sự là tiểu trung trí tôn. Lao đầu trong mắt cơ hồ rơi ra đến, nhìn xem không trung dần dần tiêu tán vượng hoàng, hô hấp dồn dập chưa từng có. Khoát tay, mũ rộng vành nhất thời bay ra ngoài, lộ ra một tấm góc cạnh rõ ràng mặt, khắp khuôn mặt là tang thương chi sắc, nhưng ánh mắt lại là trong trẻo vô cùng, chỉ là mắt nhìn con ngươi, như là 4-5 tuổi hài tử đồng dạng, thanh tịnh, hắc bạch phân minh, vậy mà tựa hồ còn có chút ngây thơ hương vị. Lão giả kia tóc xác thực như Vân Dương vừa rồi thấy chính là màu xám trắng, nhưng mà tế này từng cây nhìn qua, cũng sẽ không để cho người cảm giác được già nua, ngược lại tràn đầy sinh mệnh lực lượng. Trên mặt tang thương, tựa như là đem nhân sinh hồng trần này toàn bộ lịch luyện một lần đồng dạng. Nhìn qua tang thương tịch mịch, nhưng, nhìn thật kỹ, thế mà lại cảm thấy gương mặt này rất anh tuấn. Nhất là hai đạo lông mày, nghiêng nghiêng bay lên, nhưng đường cong cũng không phải rất lớn, không có loại kia hung lệ chi khí. Nhưng nếu là bỗng nhiên nhảy một cái đứng lên, phần uy nghiêm kia, cũng là tương đương chấn nhiếp lòng người. Vân Dương nhìn thấy, trong lòng càng chắc chắn mấy phần. Đương nhiên chính là tiểu trung trí tôn. Vân Dương chậm rãi bắt đầu lên vỏ rượu cuối cùng một đạo phòng hộ, dùng một cây chùy thủ, chỉ là cắt ra một cái lớn bằng ngón cái lỗ hổng. Lão giả trên mặt lại lộ ra vẻ tán thưởng. Người không có uống qua Phượng Huyền ca cất chi rượu, nhưng lại nơi nào sẽ biết làm như thế dụ ý. Phượng Huyền ca rượu, dù là chỉ là phiêu tán một chút mùi rượu, cũng là lãng phí cực đại lớn. Vân Dương làm như thế, phía trên xem ra đành phải lớn chừng ngón cái lỗ hổng, đi đến phía dưới, liền tối đa cũng chính là đậu nành lớn như vậy lỗ hổng, đổ xong một chén đằng sau, lại đem quét đi ra một tắc điền vào đi, vẫn là thiên ý liễu vô phùng, sẽ không làm tiểu dịch nhân cơ hội tiêu tán. Vân Dương cười cười, nói, đến cùng là Phượng Huyền ca tiểu trung trí tôn, tự nhiên cần chân quý một chút. Lão giả mỉm cười gật đầu, không tệ. Vân Dương rời lên bình rượu, một đạo trong trẻo mang theo chút sền sệt rượu, chậm rãi đổ vào chén lớn rượu, châm đến 8 điểm đầy, mùi rượu đã là sông người muốn say, đầy hồ phiêu dật. Một chén đổ xong, Vân Dương say mê nghe thấy một ngụm, nói, quả nhiên không hổ là tiếp cận với đạo mộng ảo dược phẩm, tương truyền uống trí tuân rượu, liền có thể tiếp cận đạo cảnh. Ai, chỉ tiếc quá ít. Một bên thở dài, một bên đem một tắc lấp trở về. Đem vỏ rượu con cẩn thận để ở một bên, bưng chén rượu lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, ánh mắt sáng lên, rượu ngon. Quả nhiên là trước đây chưa từng gặp rượu ngon. Không phụ mộng ảo dược phẩm thanh danh tốt đẹp. Bên cạnh lão giả thấy thế không khỏi ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nói, ngươi không mời ta uống một chén. Con hàng này bày cả bàn đồ ăn, lấy ra một vò rượu, chuyện cho, tự biên tự diễn nửa ngày, đem lão phu thèm trùng nết đến trên cổ họng, kết quả lại là chính mình uống. Tiểu tử ngươi rõ ràng bày ra hai cái chén rượu được chứ, chẳng lẽ chỉ vì đối xứng đẹp mắt? Vân Dương biểu hiện được càng thêm giận mình, trừng trong mắt nhìn chằm chằm đối phương, mời ngươi uống một chén. Ta tại sao muốn mời ngươi uống một chén? Lao đầu há to miệng, ngạc nhiên nhìn xem hắn, ngươi mới vừa nói nhiều như vậy không phải liền là muốn mời ta uống rượu? Vân Dương im lặng nhìn xem hắn, lão trượng, ta nói nhiều như vậy, chính là vì muốn mời ngươi uống rượu. Cái này, lời này bắt đầu nói từ đâu? Ngài nghĩ đến nhiều lắm đi. Nếu là Đông Thiên Lãnh các loại tứ đại hoàn khố ở đây, tất nhiên vô án ngạc nhiên, lão đại chính là lão đại, ta khen ngợi chính mình làm sao vậy, ta kỹ càng phân tích ta tất cả rượu ngon lai lịch chuyện cũ làm sao vậy, ta khoe khoang không được a. Khoe khoang chuyện này, chính là muốn trước mặt người khác làm a. Đây mới là chúng ta hoàn khố trung cực điển hình, đây rõ ràng chính là trang bức làm bộ nhất cực hạn, tuyệt bức hoàn khố sách giáo khoa đồng dạng diễn dịch, hoàn mỹ, thật sự là quá hoàn mỹ. Lao đầu một chán hát tuyến, trên chán gân xanh nhảy từng, nhất thời nhưng vẫn không nói gì. Ta nói nhiều như vậy, từ đầu tới đuôi cũng chỉ là muốn giới thiệu rượu của ta a. Vân Dương buồn bực nói ra, giới thiệu xong, đúng không? Ngươi cũng biết, đúng không? Ngươi cũng biết, đúng không? Chúng ta rất vui vẻ nói chuyện, đã hoàn thành, đúng không? Vậy ngươi xem lấy ta uống, chẳng phải cũng là một loại niềm vui thú sao? Ngươi cho rằng tùy tiện người nào đều có thể nhìn qua tiểu trung trí tôn rượu tướng, làm người phải hiểu được thỏa mãn mới là. Vân Dương nghiêm túc nói ra, tối thiểu nhất, ta để cho ngươi nhìn thấy Phượng Hoàng A. Lão giả đột nhiên có một loại muốn giết người xúc động. Lão tử nghe ngươi rông dài nửa ngày, liền vì nhìn xem mùi rượu hóa thành Phượng Hoàng. Vậy ta phải có bao nhiêu tiện A? Kỳ thật con người của ta liền có yêu mến hướng người khác giới thiệu ta vốn có đồ tốt ham mê, hoặc là ngươi cho rằng ta là đang khoe khoang cũng không sao. Vân Dương mỉm cười, cười đến đặc biệt tiện nói ra, ta ăn ngon, uống ngon, chơi vui, tất cả mọi thứ ta có mỹ hảo sự vận. Sau đó chính ta hưởng dụng, nhìn xem người khác thèm chảy nước miếng dáng vẻ, ta thậm chí đều không cần đổ nhắm, liền có thể phù vài rõ ràng, ăn nhiều mấy bát cơm, rất thỏa nguyện ngươi biết không. Lão giả trên trán hát tuyến càng rõ ràng, càng nặng nề, quấn bách đến cơ hồ tay chân đều không có chỗ thả. Trong lòng chỉ cảm thấy mấy chục tỷ đầu cẩu thả nê mã tại trong sau mưa to lớn nước phân gào thét mà qua, thật sự là mắc cỡ chết người. Lão tử sống cả một đời, mấy trăm năm, chưa bao giờ như hôm nay như thế quấn bách qua. Trên mặt mũi này nóng rát. Tên hỗn đả này thật sự là lão phu bình sinh ít thấy tiện hóa. Nhưng là, thế nhưng là, có thể nhưng là, ta thế nào cảm giác con hàng này nói đến như vậy có đạo lý đâu, liền xem như ngụy biện cũng có lý đâu, ta vậy mà không phản bắt được. Hừ. Lão đầu dậm chân một cái, quay người liền phải trở về. Thật sự là không mặt mũi tại đây đợi. Nhưng Vân Dương bên kia đột nhiên lại mở miệng, nhưng lão trưởng nếu là thật sự nhàm chán, lại không trách tội ta vừa rồi đã quấy rầy ngươi cá, như vậy, hai ta liền một bên câu cá, vừa uống rượu, một bên nói chuyện phiếm, nhìn xem non sông tươi đẹp, thổi lạnh buốt gió thu, cũng là nhân sinh một chuyện vui lớn a. Lão đầu đều đã xoay người sang chỗ khác, đột nhiên lại nghe được câu này, không khỏi cũng cảm giác chính mình cả người cũng không tốt. Ta nếu là tiếp lấy quay đầu đi uống rượu, vậy ta ha không? Càng thêm mất mặt a. Cho dù hữu tâm quay đầu, lại như cũ cổ ngạnh lấy, chết sống không chịu chuyển không quay về. Nhưng nếu không quay đầu, vò rượu này đã mở ra, chỉ sợ. Từ đây liền không có. Lại nghe Vân Dương lại nói, vui một mình không bằng vui chung, còn xin lão trượng thưởng ta mặt mũi này đi. Lão đầu gió lốc đồng dạng quay lại đến, ha ha cười nói, khó được ngươi một phen thành ý, lão hủ từ chối thì bất kính, nhận lấy thì ngại. Nụ cười trên mặt lập tức cũng nhu hòa. Vân Dương lập tức trong lòng vui lên, một chiêu này hay là cùng Đông Thiên lãnh học, không thể không nói, tiện hóa này chiêu số có vẻ như vẫn rất hữu dụng. Người như vậy, Vân Dương lúc nghe thời điểm, liền đã có phương án suy tính, khó khăn, cũng chỉ là mở đầu. Như thế nào để hắn uống rượu của mình, đây là điểm trọng yếu nhất. Nhân vật như vậy, há có thể tùy tiện ta mời ngươi uống rượu người ta liền ngoan ngoan đến uống. Vân Dương quanh co nửa ngày, rốt cục đạt đến giai đoạn thứ nhất mục đích. Đã dùng rượu đã đạt đến mong muốn, như vậy. Bất kể như thế nào, đây đều là chính mình trước mắt mà nói, có thể tìm tới, duy nhất có thể chống lại bên kia một con đường. Sau đó phải làm như thế nào? Chính là trọng trung chi trọng. Thành bại, ở đây nhất cử. Không giờ đêm nay điểm không điểm, chí tôn lên giá. Hy vọng các huynh đệ tỉ muội đặt mua duy trì. Vân Dương thành bại ở đây nhất cử, mà chí tôn thành bại, cũng ở đây nhất cử. 2 tháng miễn phí, 41 vạn chữ đổi mới, tất cả cố gắng, liền tại rạng sáng không điểm, gặp cái rốt cuộc. Phong gia tử đệ, chúng ta một trận chiến. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 126, Thất Lân Thần Tiên. Vân Dương đương nhiên sẽ không lại làm khó dễ, thẳng cho hắn cũng rót đầy một chén rượu, nâng chén ra hiệu, mời. Lão đầu đã sớm liên tục không ngừng bưng lên đến, mời. Hơi ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch. Khen, quả nhiên là thiên hạ đệ nhất, tiểu trung trí tôn thanh danh tốt đẹp danh bất hư truyền, uống qua rượu này đằng sau, ta chỉ sợ liền muốn kiêng rượu. Lập tức sắc mặt một trận nghiêm nghị. Tiểu lực đã phát tán, mà ẩn ẩn cảm giác được một cỗ không hiểu đại đạo lực lượng. Đó là một loại đạo cảnh trùng kích, mặc dù rất yếu ớt, gần như không thể tra. Nhưng là đối với loại tu hành cao nhân này mà nói, điểm ấy trùng kích đã đầy đủ để trong lòng hắn chấn động lớn lao. Mà trong loại rượu này cực hạn mới có thể xuất hiện đạo cảnh chi lực, mới là Phượng Huyền Ca rượu chân chính quý báu chỗ. Hắn lập tức liền hít một hơi thật sâu, đem rượu lực từ thân thể toàn thân thu thập, sau đó, toàn bộ ép vào thân thể nơi bí ẩn. Hiện tại cũng không phải lĩnh hội thời cơ tốt. Chờ chính mình lúc nào thời cơ chín muồi, muốn tìm hiểu, lại phóng thích là được. Lấy hắn tu vi cấp độ, đối với thân thể khống chế trình độ, không chút nào khoa trương, chỉ cần hắn nghĩ, tùy thời đều có thể đem một chén rượu này từ trong thân thể bước đi ra, một lần nữa rót vào chén lớn rượu, sau đó lại uống một lần. Lại một lần tiểu kinh mà cùng hiệu dụng, nửa điểm cũng sẽ không giảm bớt. Tu. EVN nếu là Vân Dương biết lão nhân này hành động, nhất định sẽ trợn mắt hốt mồm. Đem uống trong cổ họng, nuốt vào trong bụng tiểu dịch thu vùi sâu vào trong thân thể, nửa điểm cũng không hấp thu. Đây chính là hàng thật giá thật rượu tới. Cái này cần là trình độ gì cường giả mới có thể làm đến sự tình, Vân Dương hiện giai đoạn căn bản là không cách nào tưởng tượng. Cái gọi là gặp gì biết nấy, nếu là lão giả này tâm tính hơi cực đoan một chút như vậy, nhìn Vân Dương lại hơi không vừa mắt một chút xíu, đều chưa hẳn cần động thủ, chỉ cần tự thân uy áp khí thế mở ra trình độ nhất định, hơn phân nửa liền có thể đem Vân Dương đè chết. Quả nhiên cao nhân. Nhưng Vân Dương trước khi tới đây, lại là thật sự đã đem sinh tử không để ý vị kia Hà lão tu vi, Vân Dương đoán chừng luyện 10 năm nữa, cũng chưa chắc tài giỏi qua, không thể trong này tìm kiếm đột phá, liền chết ở chỗ này thì thế nào? Lại đến một chén. Vân Dương trong miệng a lấy mùi rượu, rượu ngon. Lão giả nhìn xem Vân Dương a đi ra mùi rượu, trong lòng lại là không còn gì để nói. Không thể không nói, bực này thần tiên mới xứng uống trong rượu giật phẩm, để Vân Dương uống, thật sự là phung phí của trời, tuyệt đại lãng phí. Bởi vì lấy cảnh giới tu vi hiện tại của hắn, căn bản là trải nghiệm không ra rượu này chân chính rượu dụng chỗ. Châu nhai mẫu đơn a lão giả thở dài một tiếng, lại nâng chén, uống một hơi cạn sạch. Vân Dương trợn mắt một cái. Người lão gia hỏa này chuyện gì xảy ra, ta đều mời ngươi uống rượu, hay là uống như thế xuất chúng tiểu trung trí tôn, ngươi lại cũng quá mức tới nói ta uống là châu nhai mẫu đơn. Đây cũng là không có người nào. Bất quá thuận tiểu kinh nhi, hai người hiển nhiên là càng ngày càng nóng hổ. Tại sau lưng vài chục trượng chỗ buồn bực ngán ngẩm nhìn Vương Mặc Phi chỉ cảm thấy vô số dấu chấm hỏi lên đỉnh đầu xoay quanh. Dù sao chính là không nghĩ ra. Thiếu gia, Vân Tôn. Nhiều như vậy đại sự ngài không chú ý, chạy đến đây đến câu cá. Câu cá thì cũng thôi đi, ngươi bây giờ có thương tích trong người, tịch này tu thân dưỡng tính, hồi phục nguyên khí cũng tốt, có thể ngươi không hảo hảo câu cá không được dừng, còn muốn trêu chọc người ta hảo hảo câu cá, trước tiên đem người ta đắc tội, lại mời người ta uống rượu. Cái này cũng đều thôi, có thể ngươi xuất ra thế nhưng là toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục thạc quả cận tồn chỉ lần này một vò giá trên trời rượu ngon a, cứ như vậy xin mời một cái vốn không quen biết phần thứ nhất gặp mặt lao đầu uống. Thật sự là tuyệt đại lãng phí a. Đối với tiểu trung trí tôn cũng có hiểu biết Phương Mặc Phi cảm giác mình muốn choáng. Nếu là không biết Vân Dương chính là Vân Tôn, chỉ xem cái này diễn xuất, rõ ràng chính là cái cực phẩm hoàng khố, siêu phòng chữ thiên siêu cấp hoàng khố. Lao trượng rất ưa thích câu cá a. Vân Dương mỉm cười. Câu cá, chính là một loại niềm vui thú, cũng là một loại nhân sinh. Lao giả híp mắt uống rượu. Lời nói này không sai, nhưng là hiện tại trên đại lục này, có thể an an ổn ổn chuyên tâm người câu cá, lại là chân chính không nhiều lắm. Vân Dương thở dài. Ta cũng rất ưa thích câu cá. Vân Dương thanh âm trở nên thâm trầm xa xăm, lão trượng niên kỷ dài ta rất nhiều, chắc hẳn so ta cảm ngộ phải sâu một chút đi. Lão đầu có nhiều hứng thú mà hỏi, cảm ngộ. Ngươi tuổi còn trẻ, có cái gì cảm ngộ? Ngại gì tới trước nói một chút. Vân Dương nụ cười nhàn nhạt cười, vậy vạn bối trước hết đi tung gạch như ngọc, chờ chút lại linh lão trượng lời bàn cao kiến, ta trộm cho là chúng ta đang câu cá thời điểm, bản thân, liền tạo thành thiên địa nhân, tam tài trung tại. Lão giả sửng sốt một chút, lời ấy giải thích thế nào? Loại thuyết pháp này thật là chưa bao giờ nghe thấy, cho dù lão giả kiến thức bên bác, nhưng vẫn là sinh ra hỏi tới hào hứng. Câu cá thời điểm, chúng ta chính là trời. Mà trước mặt nước, tự nhiên là địa phương. Mà trong nước cá, thì là người. Vân Dương ung dung nói ra, chúng ta ném mạnh mồi câu, có thể là đại thiên thế giới hết thảy sự vật, có thể là tiểu sắc tài vận, cũng có thể là công danh lợi lộc. Mà phía dưới cá, cũng bởi vì tính cách không giống nhau, mỗi người mỗi sở thích mà lựa chọn riêng phần mình ưa thích khẩu vị mồi câu truy đuổi. Vô luận cá lớn cá con, chỉ cần ném mạnh mồi câu chúng nó ý, vậy nó liền sẽ mắc câu, khác biệt không ngoài thời gian quá trình dài ngắn mà thôi. Cho dù là sẽ cùng thế không tránh cá, cũng vô pháp tránh cho vừa ý một loại nào đó con mồi, sẽ bởi vì vừa ý con mồi mà lên câu. Vân Dương nói, cái này chính như đại lục này nhân sinh, lại có mấy người có thể tránh cho được tiểu sắc tài vận, công danh lợi lộc dụ hoặc. Nhìn xem một con cá bị ta câu lên đến, trong nháy mắt đó, trong lòng thật sẽ trăm vị sinh sôi, phức tạp khó tả. Bởi vì vậy đại biểu, đầu này lên câu cá liền xem như lại dãy rủa, cũng đã chạy không thoát vận mệnh điểm cuối cùng. Vân Dương nói, người, chẳng lẽ không phải cũng là như thế? Chỉ cần ngươi bước lên nào đó một con đường, vì một loại nào đó truy cầu mà đi cố gắng thời điểm. Cơ bản liền rốt cuộc không có đường quay về có thể đi. Kỳ thật chúng ta mỗi một ngày, chưa chắc không phải đang ăn mồi câu, lại hoặc là nói là nghĩ đến trong lòng khao khát cái kia phần mồi câu tiến lên. Vân Dương mỉm cười, nâng chén, xin mời. Lao đầu cao mày, thật sâu suy tư, nói, có đạo lý. Quả nhiên là có đạo lý. Bất ngờ ngươi tuổi còn nhỏ, thế mà có thể có loại này cảm ngộ. Vân Dương cười nhạt, còn có, nhìn xem trước mặt nước, liền xem như bất động, nhưng cũng sẽ cảm thấy bồng bềnh ung dung, không ngừng biến ảo. Hoặc là tại chúng ta căn bản không phát hiện được thời điểm, đối với con cá trong nước tới nói, đã sớm lịch rất nhiều thương hải tăng điển. Mà thiên đạo, Mặc dù tuyên cổ liền đã tồn tại, nhưng mà há lại sẽ quan tâm một người nào đó, hoặc là chú ý một người nào đó. Thiên đạo kéo dài không có cuối cùng, nhân gian nhưng lại đã tang thương biến hóa bao nhiêu bị. Từ này cấp độ đi lên nói, chúng ta cùng cá, lại có gì khác biệt đâu. Thậm chí có nhiều chỗ, chúng ta còn không bằng cá. Người không bằng cá lão giả nhắm mắt lại, cẩn thận suy tư Vân Dương một đoạn này nói, thật lâu, ung dung thở dài một tiếng, lời này không tệ. Hắn dừng một chút, nói, cái này một đoạn lớn nói, coi là thật không sai, quả nhiên là rất có đạo lý. Hắn nhắm mắt lại, không có mở ra, lại qua một hồi, mới mở to mắt, nói, đa tạ tiểu hữu chỉ điểm. Vậy mà rất trịnh trọng, đối với Vân Dương thi lễ một cái. Ánh mắt của hắn bên trong, lại đều là suy tư. Thật lâu, nói, tiểu hữu tuổi nhỏ, lại tựa như đã từng kinh lịch không ít. Vân Dương cười nhạt, tất nhiên là không bằng ngài nhiều. Lao đầu suy tư hình dáng thu vào, cười nói, uống rượu, uống rượu. Xin mời. Vân Dương một bên uống, thiên về một bên rượu, lão giả lại là rượu đến chén làm, trạng thái khí sảng khoái cực kỳ. Vò kia tiểu trung chí tôn, tính toán đâu ra đấy cũng liền tầm 10 cân, lại trải qua trăm năm lắng động đằng sau, hết thệ cũng liền còn có 4-5 cân rượu mà thôi, không bao lâu cũng đã rỗng. Vân Dương mặc dù cũng uống không ít, nhưng cũng liền chiếm tổng điểm số lượng 2-3 phần 10, còn sót lại 7-8 phần, tất cả đều để lão nhân này uống vào trong bụng. Một màn này để Phương Mặc Phi thấy chua thoải mái không thôi, âm thầm đoán thầm không thôi, công tử đâu, Vân Tôn đại nhân đâu, ngươi có cái này đồ chơi hay tại sao không chia lại ta cùng lão Mai một chút, toàn bộ tiện nghi ngoại nhân thật được chứ. Bất quá tiểu hữu lời nói, vẫn có một chút trong này cũng không áp dụng. Lão đầu nhìn thấy cơ bản chính mình uống hết, cũng có chút không được tốt ý tứ, chủ động mở miệng. Xin hỏi là điểm nào nhất? Vân Dương hỏi. Tại trong hồ này, có một loại cá, không những câu cá cao thủ ít có thu hoạch, thậm chí tu hành cao thủ đối lại cũng là thuốc thủ vô sách, không làm gì được. Lão giả kia nói. Vân Dương nghe vậy sững sờ, ngạc nhiên nói, à, xin hỏi loại cá này có điểm đặc biệt, mà ngay cả tu hành cao thủ cũng không thể tránh được. Lão giả ha ha vui lên, cười nói, loại cá này sở dĩ không cách nào bắt, chính là nó có một loại bẩm sinh dị năng, một khi gặp phải ngoại lực xâm nhập, mặc kệ là huyền khí, hay là lực lượng gì, cho dù là ý niệm lực lượng, liền sẽ lập tức hóa thành dòng nước, lướt qua không dấu vết, gì có thể bắt. Dù là dùng sức mạnh đem loại cá này tại không phòng bị thời điểm bắt được trong tay, cũng sẽ lập tức hóa thành dòng nước, hơi nước, biến mất không còn tăm tích. Mặc kệ tu vi cao cỡ nào mạnh, cũng vô pháp bắt từng giờ từng phút thân cá tinh hoa. Bách Trượng Hồ lại có loại này thần dị chi cá tồn tại. Vân Dương nhất thời ngây ngẩn cả người. Không sai, chính là có loại này kỳ ngư. Lao đầu nói. Vân Dương tâm niệm vừa động, lại nói, ngài vừa rồi lời nói câu cá cao thủ ít có thu hoạch, lại không phải là hoàn toàn không có thu hoạch, vậy liền đại biểu, loại cá này mặc dù thần dị, vẫn còn tại có bắt được chỗ chống đi. Lao giả cười nói, chính là, cá này dùng vũ lực tuyệt đối không cách nào mạnh mẽ bắt lấy, là được dùng lưỡi câu cá săn, chỉ cần lưỡi câu thành công câu ở miệng của cá, như vậy, con cá này liền rốt cuộc không có tan làm dòng nước năng lực. Chỉ chờ nó toàn bộ rời đi mặt nước, liền cùng đồng dạng cá cũng đều cùng. Ân, nói con cá này cùng bình thường cá hoàn toàn giống nhau cũng không đúng, bởi vì loại cá này hình tượng rất là quái dị, toàn bộ cá toàn thân cao thấp, cũng chỉ có 7 mảnh lân phiến, mà lại mỗi một phiến lân phiến, nhan sắc cũng khác nhau. Lao trượng nói tới chẳng lẽ không phải là thất lân thần tiên. Vân Dương vẻ mặt biến đổi, nhưng đây chỉ là bách trượng hồ truyền thuyết mà thôi. Không tệ. Chính là trong truyền thuyết thất lân thần tiên, nhưng ta có thể khẳng định cá này chính là chân thực tồn tại. Lão giả thản nhiên nói, mà lại, toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục cũng chỉ có 3 cái địa phương có loại cá này, mà cái này Bách Trượng Hồ, nhưng là trong đó còn không có bị người khác phát hiện nơi thứ tư. Vân Dương bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện. Đó là lúc trước liên quan tới Tứ Ca Thủy Tôn một đoạn cố sự. Chương 127, ngươi biết ta là ai? Năm đó Cửu Tôn sơ sơ tụ họp thời điểm, Thổ Tôn đã từng nói, Thủy Tôn mặc dù thể chất cùng Cửu Thiên trận ăn khớp, nhưng trước đó lại cũng không là tuyệt hảo. Nhưng mà có một ngày, Thủy Tôn trở về sau khi đám người ngoài ý muốn phát hiện, Thủy Tôn tu hành tốc độ, thình lình trở thành lúc ấy mấy người bên trong nhanh nhất một cái. Đối với điểm này, Thổ Tôn biểu thị phi thường buồn bực, còn từng đặc dị hỏi thăm qua Thủy Tôn, đến cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng mà Thủy Tôn cũng nói không ra cái nguyên cớ, chỉ nói là, tu vi tiến độ một mực theo không kịp, tâm tình phiền muộn, liền đi Bách Trượng Hồ bên kia câu cá giải sầu, sau đó câu được mấy con cá ăn, cũng không có cảm thấy cái gì dị thường, nhưng đằng sau tu luyện Thủy Hồn Quyết thời điểm bảy biện ra trước nay chưa có thuận buồm xuôi gió. Thậm chí cảm thấy cái kia Thủy Hồn Quyết cơ hồ chính là vì chính mình chế tạo riêng công pháp đồng dạng, căn bản không cần cỡ nào cố gắng, tiến độ liền có. Thể tiến triển cực nhanh, đột nhiên tăng mạnh. Năm đó mấy người bọn hắn còn vì chuyện này, chuyên môn đi đến Bách Trượng Hồ bắt cá, dù sao đoạn thời gian kia, Thủy Tôn duy nhất đặc biệt gặp gỡ chính là ăn mấy đầu nguồn gốc từ Bách Trượng Hồ cá. Chỉ tiếc bọn hắn mặc dù bắt lấy tốt bao nhiêu nhiều cá, lần kia, cơ hồ đem Bách Trượng Hồ bên trong cá toàn bộ bắt hết, ăn đến từng cái bụng căng tròn, cơ hồ tập thể tăng mập, nhưng cũng không có nửa phần hiệu quả. Cuối cùng phủ nhận khả năng này phương hướng. Nhưng mà Thổ Tôn câu cá thói quen, có vẻ như chính là vào lúc đó dưỡng thành. Các huynh đệ ở giữa, tu vi cao nhất chính là Thổ Tôn, Thủy Tôn, cùng Lôi Tôn. Nhưng đều tại trên tu hành bí pháp, lại là Thủy Tôn một ngựa tuyệt trần, số 1. Vân Dương chuyện cũ miên man bất định, do một mà hai, một kiện khác chuyện cũ cũng theo đó toát ra náo hải. Nói chung ngay tại 2 năm trước một ngày nào đó, Thổ Tôn câu cá trở về, rất là thần bí kêu lên Thủy Tôn, nói mời hắn ăn cá. Mà Thủy Tôn từ đó về sau, bí pháp tu hành lại tuân ra càng sâu dị vãng siêu cao tần suất, một đường hát vang tiến mạnh, cường thế đột phá thủy hồn quyết tầng thứ 7. So với các huynh đệ khác, cao hơn chừng đi 3-4 tầng tiến cảnh. Nhưng chuyện này, các huynh đệ chỉ là cao hứng, cũng không có nghĩ đến quá nhiều. Mà Thổ Tôn từ khi đó bắt đầu, chỉ cần không có sự tình, không có nhiệm vụ, liền mỗi ngày ngồi xổm trong này câu cá. Chẳng lẽ, đại ca không có việc gì liền đến này câu cá căn bản mục đích đúng là bởi vì cái này. Vân Dương trong lòng trong chốc lát tạo thành một phần minh ngộ. Lão trượng, nếu người khác đều không có phát hiện trong hồ này kỳ quặc, ngại nhưng lại là như thế nào phát hiện? Vân Dương hiếu kỳ hỏi. Đó là lão phu. Mấy năm trước đi vào tiên đường thành, chính là tại. Khúc, ngẫu nhiên quan sát bách trượng hồ, phát hiện trong đó có mơ hồ cầu vồng. Cho nên, xuống tới câu cá, năm đó, liền đã từng từ nơi này câu được qua một đầu thất lân thần tiên, đại sướng ý chí. Lao đầu mỉm cười, lúc nói chuyện, hơi có chút mất tự nhiên. Lời nói này, nếu để cho người bình thường nghe được nói chung cũng liền như thế đi qua. Nhưng Vân Dương lại tức thời bắt lấy hai cái trọng điểm. Ngẫu nhiên quan sát bách trượng hồ. Quan sát, đó là cái gì ý tứ? Cái này bách trượng hồ vùng đất bằng phẳng, ngươi ở đâu quan sát? Cụ thể làm sao cái quan sát pháp? Còn có. Xuống tới câu cá. Ngài là từ nơi nào xuống tới câu cá? Nhưng Vân Dương thần sắc trên mặt bất động, mỉm cười nói, truyền thuyết thất lân thần tiên ăn về sau, có thể trường sinh bất lão, dung nhan vĩnh trú, cũng không biết có phải thật vậy hay không. Lão giả hừ một tiếng, nói, đó bất quá là thôn phu ngu phụ chi truyền thuyết, nghe nhầm đồn bậy thôi, nói thế nào có độ tin cậy có thể nói. Trên đời này, chưa bao giờ bất luận một loại nào đồ vật có thể làm cho đến người sử dụng trường sinh bất lão, dung nhan vĩnh trú. Vân Dương hiếu kỳ nói, nào dám hỏi tiền bối, cái kia thất lân thần tiên sau khi ăn, cụ thể có chỗ tốt gì? Trước đó tiền bối từng nói cơ duyên xảo hợp câu được một đầu, chắc hẳn đối với hắn chỗ tốt đã là rất quen tại ngực. Lão giả con mắt chứa thâm ý nhìn hắn một cái, nói, người thân thể phù hợp càn khôn tạo hóa âm dương, ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, mà những này thể chất chính là nghịch thiên gốc rễ. Nhưng mà người có thể biết được đạo lý này, ở trên đời này, giải rác có thể đến được. Mà thế này tuyệt đại đa số người, cuối cùng cả đời, sẽ không biết chính mình là thể chất gì, lãng phí một cách vô ích nhân thể tòa này độ thế bà bè, mà cái này tất cả thể chất bên trong, có một loại thể chất gọi là thủy hồn thiên thể, dùng càng thẳng thắn hơn lời nói, chính là thủy thể, thủy chi thể chất. Để đọc chuyện thủy chi thể chất, kỳ thật cũng không như thế nào hiếm thấy, có rất nhiều người bơi lội dù sao cũng so người khác học được nhanh, bơi được nhanh, lặn cũng không thấy như thế nào vất vả, có rất người còn có thể trong nước lấy hơi, thời gian dài nó thân trong nước mà cũng đều vừa, loại người này. Nói chung chính là cái gọi là thủy chi thể chất, cùng nước thiên tính phù hợp. Lão giả thản nhiên nói, nhưng đây chỉ là bình thường nhất phổ biến nhất nghĩa cách nhìn, muốn đem loại thể chất này tiến thêm một bước, trở thành thủy hồn thể, càng là cần muôn vàn tôi luyện, trải qua thiên tân vạn khổ, sinh sinh tử tử. Nhưng cũng chưa hẳn thành công. Nhưng nếu là mượn nhờ trong hồ này thất lân thần tiên. Hắc. Lão đầu tựa hồ đối với thất lân thần tiên cái tên này rất xem thường, nhưng vẫn là nói ra, chỉ cần ăn một đầu, liền có thể kích hoạt một cái có được thủy chi thể chất người toàn bộ tiềm lực. Lột sắc thành là chân chính trên ý nghĩa thủy hồn thể. Đây chính là loại cá này đặc dị công hiệu, liền xem như một cái cũng không thủy chi thể chất người ăn, cũng sẽ phát hiện chính mình tiến vào nước liền như là về tới nhà một dạng, tuyệt không dùng lo lắng sẽ bị chết đuối. Vân Dương do dự một chút, hỏi, nếu là không trùng hợp bị thể chất khác người ăn đâu? Lão giả nhíu nhíu mày, đối với vấn đề này hơi không kiên nhẫn, nói, thể chất khác ăn. Thể chất khác người ăn loại cá này cũng hữu hiệu quả, nhưng hiệu dụng cũng không phải là rất lớn, tỉ như một chi thể chất ăn có chỗ ích lợi. Chính là bởi vì thủy sinh một nguyên nhân, thế nhưng là kim, thổ hai loại thể chất người ăn, lại là không hề có tác dụng, thậm chí, nếu là hỏa trúc thể chất người ăn, ngược lại sẽ đối với mình thể chất phá hư, thủy hỏa bất dung cũng không chỉ giới hạn tại nói một chút mà thôi. Vân Dương cúi đầu, chỉ cảm thấy trong lòng nóng lên. Nguyên lai lão đại thổ tôn mỗi ngày đến nơi đây câu cá, cũng không phải là vì mình cái gì, mà là hoàn toàn là vì mình huynh đệ thủy tôn. Hắn liền vì huynh đệ của mình có thể ăn vào loại cá này tăng thực lực lên, mấy năm qua, chỉ cần không có nhiệm vụ. Ngay ở chỗ này gió mặc gió, mưa mặc mưa câu cá. Nếu có duyên người ăn hai đầu thất lân thần tiên đâu? Vân Dương trong lòng ba động, lại là kiên nhẫn mà hỏi. Lão giả quái dị nhìn xem Vân Dương, lão phu nhiều năm như vậy, hết thảy cũng mới câu được một đầu, đã là mời thiên chi may mắn, ngươi lại muốn ăn hai đầu. Vân Dương lúng túng cười cười, thế sự vô thường, càn khôn khó lường, cái đồ chơi này ai có thể nói chúng đâu, không phải có vạn nhất à. Trong lòng hơi động, đột nhiên nhớ tới chính mình hiện nay thể chất, còn có cái kia sinh mệnh chi khí, không khỏi hỏi, loại cá này tính huyền thú a. Vấn đề này lại là đem lão giả này cũng đang hỏi, dừng lại nửa ngày, lại từ suy tư hồi lâu mới nói, cái này, thật đúng là nói không chính xác. Hắn nhìn xem Vân Dương thân thể, trên dưới dò xét, cười hắc hắc, nói, bất quá, nếu là ngươi tiểu tử ăn loại cá này mà nói chung cũng vẫn là rất hữu dụng. Vân Dương vui mừng, nói, ta là thủy hồn chi thể a. Lão đầu quái dị cười cười, nói, ngươi khẳng định không phải thủy hồn chi thể, nhưng ngươi có thể ăn, mà lại ăn hữu dụng. Ánh mắt của hắn càng ngày càng quái dị, rốt cục lộ ra một tia nhịn không được ý cười, bởi vì thể chất của ngươi chính là âm dương đồng thể, càn khôn đều là đều, ngũ hành đầy đủ chi thể, ân, thể chất của ngươi đúng là tập nhân loại tất cả thể chất to lớn toàn. Vân Dương thở dài một hơi, nói, nguyên lai thể chất của ta cao minh như vậy. Ha ha, lão giả thực sự nhịn cười không được cười, nói, xác thực cao minh, lão phu cũng chưa hề biết trong thiên hạ lại có như ngươi loại này thể chất của ngươi xác thực có thể được xưng là thiên hạ đệ nhất. Vân Dương mặc dù không thèm để ý, cũng chấn phấn một chút, thật. Lão giả cười quái dị, thể chất của ngươi chính là đệ nhất thiên hạ. Rắc, ngập, thủy hỏa hợp dòng, phong lôi một thể, âm dương tương dung, ngũ hành đều là đều, càn khôn tương hợp, ngươi thể chất này thực sự là tinh hà sáng rõ. Lão đầu nói đến đây, rốt cục nhịn không được cười ha ha, ngươi đặc chất so sao trên trời tình còn nhiều hơn a, đây chính là tinh hà sáng rõ a ha ha ha. Hắn thế mà còn tại liễu lo không ngừng giải thích. Vân Dương một chán hắc tuyến, một tấm tiểu bạch kiểm càng là triệt để đen thành đáy nổi. Nhìn xem lão nhân này đại trương mở trong miệng theo cười to vui sướng nhảy lên đầu lưỡi, trong nội tâm một loại xui xẻo cảm giác thản nhiên mà lên. Ta mời ngươi uống rượu ngon như vậy, ngươi thế mà như thế giày xéo ta, không biết miệng hạ tích đức một chút à. Hận không thể đem rượu đều móc đi ra. Đưa ta rượu. Đưa ta tiểu trung trí tôn, mộng ảo dược phẩm. Tốt tốt, nói chuyện nhiều như vậy, thời gian cũng đi qua nhiều như vậy, hay là chuyên tâm câu cá đi. Lão đầu đung đưa đi trở về, mỗi một năm bên trong, đi qua trong khoảng thời gian này, liền rốt cuộc câu không đến ngươi đây trong miệng thất lần thần tiên ha ha. Vân Dương nhãn châu xoay động, nói, lão trượng, không bằng chúng ta đánh cược như thế nào. Lão đầu quay đầu, nhướng mày, đánh cược. Đánh cược gì? Vân Dương nói, ở chỗ này đánh cược đương nhiên liền cược câu cá ân, chúng ta liền cược câu loại này thất lân thần tiên như thế nào. Lão đầu như có điều suy nghĩ nhìn xem hắn, rốt cục cười hắc hắc đứng lên. Tiểu tử, nguyên lai ngươi biết lão phu là ai. Vân Dương lộ ra một tia xấu hổ dáng tươi cười, vốn là không biết. Lão đầu hừ một tiếng, nói, nguyên lai lúc đầu không biết. Nếu là thật không biết, ngươi sẽ xuất ra rượu ngon như vậy. Xuất tận mánh khỏe, tận lực để lão phu chú ý ngươi, sau đó lại các loại khiêu khích, lại dùng rượu hòa hoãn bảy phần, sau đó tâm tình nhân sinh, từng bước một đến bây giờ, đến, nói muốn cùng lão phu đánh cược. Một vò tiểu trung trí tôn, cũng không phải người bình thường có quyết đoán cầm được ra. Nhưng ngươi lấy ra, lại chỉ là làm nước cờ đầu. Lớn như thế thủ bút, nếu là không sở cầu, há lại hẳn là. Đã có sở cầu, như vậy, ngươi không biết ta là ai, làm sao lại biết ngươi sở cầu ta có thể làm. Tiểu tử, không cần miệng lưỡi chân chu. Vân Dương cười hắc hắc, bất giận, có chỗ cầu thị đương nhiên, chính như ngươi lao nói, ta Vân Dương làm một đời mỹ nam tử, tự nhiên cũng không phải một đứa ngốc ca. Lao đầu như mày, lẩm bẩm nói, lao phu cảm giác đã rơi vào một cái bẫy. Chương 128, gian lận. Ai không biết ta? Bẫy dập, làm sao có thể? Vân Dương mỉm cười, tại biết ngài thân phận đằng sau, cái gì bẫy dập ta dám bố trí. Lao đầu mắt liếc thấy Vân Dương, gật gật đầu, hừ nói, tiểu tử ngươi, không đơn giản à, thật không đơn giản. Ngươi hao tốn đại giới lớn như vậy, lại cũng chỉ vì cùng lão phu đánh cược, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi là như thế nào xác định? Vân Dương cười ha ha, biết cùng loại người này đấu trí chỉ là hoàn toàn ngược lại, dứt khoát hoàn toàn lời nói thật thực nói ra, việc này dự tính ban đầu thật đúng là chính là trùng hợp, ta nguyên bản cũng chỉ là nghe nói có người trong này câu cá. Cho nên rất ngạc nhiên. Bởi vì theo ta được biết, cái này bách trượng hồ cá căn bản là câu không được. Tự nhiên cũng đã rất ít có người trong này câu cá, căn cứ vào lý do này, ta chú ý một chút. Sau đó ngài ăn mặc, cũng cho ta lòng sinh nghi hoặc. Lúc kia, ta vẫn chỉ là hoài nghi một phần, đến nơi này, thấy được ngươi, một phần biến thành hai phần, mãi cho đến ngươi đột nhiên phát ra khí thế, mặc dù rất yếu ớt, cuối cùng càng tạm, vừa phát lại thu, như cũ để cho ta lòng nghi ngờ càng thêm, lại đến về sau thấy được hồ lô rượu của ngươi, liền do nguyên bản mấy phần hoài nghi, biến thành ba phần nắm chắc. Kỳ thật ta đằng sau nói tới cái kia đoạn cảm ngộ nhân sinh. Càng nhiều chính là một loại thăm dò, cảnh giới cao người sẽ có cảm ngộ, cảnh giới thấp người sẽ cảm thấy có đạo lý, nhưng ngươi nói lời cảm tạ, lại làm cho ta ba phần nắm chắc càng nhiều. Tiếp lấy tiền bối nói đến cá, càng đem trong hồ này có thất lân thần tiên bực này đại bí mật tùy tiện nói ra, rõ ràng chính là ngươi lão không muốn thiếu ta nhân tình, cho nên trả lại cho ta một phần đủ để vượt qua ta rượu ngon giá trị tin tức. Loại này tính nết, lại là không nhiều. Đến lúc này, ta nắm chắc đã biến thành 5 điểm. Vân Dương đột nhiên nói, 5 phần chắc chắn. Đã đầy đủ làm phán đoán căn cứ, ngươi có phải hay không trong tưởng tượng của ta người kia, cũng không đáng kể. Vô luận ngươi có phải hay không, ta phần thiện duyên này đều đã kết. Đánh cược, chỉ là một cái thủ đoạn mà thôi, mặc kệ cược thắng thua cuộc, chúng ta phần giao tình này đều đã tồn tại, khó được ma diện. Ta cược thắng, ta có thể yêu cầu ngươi một sự kiện. Ta thua cuộc, có hôm nay phần giao tình này tại, tương lai đường giang hồ xa, chân trời góc biển, một ngày nào đó, chúng ta còn có thể gặp lại. Vân Dương mỉm cười nói, giống ta loại người này, là sẽ không buông tha cho bất kỳ có thể cho ta được đến chỗ tốt cơ hội, mà như ngươi loại người này, hết lần này tới lần khác nhưng lại không quan tâm ta quan tâm sự tình. Cho nên ta nhận ra ngươi, biết ngươi, đối với ngươi mà nói, cũng không có ảnh hưởng. Chỉ là một cái rất bình thường gặp gỡ. Không phải sao? Vân Dương cười hắc hắc, càng trùng hợp chính là, ta trong khoảng thời gian này là thật nhàn rỗi không chuyện gì. Câu câu cá, thật rất tốt, có người bồi, đương nhiên tốt càng thêm tốt, vạn nhất cực thắng, lại thêm một phần chỗ tốt, cho dù cực không thắng, cũng có thể lưu lại chờ ngày sau, vẫn như cũng là tốt. Lão giả cười ha ha, ngươi tiểu gia hỏa này, ngược lại là thú vị vô cùng. Càng khó hơn chính là, ngươi ở trước mặt ta nói tới mỗi một câu nói, đều là lời nói thật, đều là ngươi chân thực suy nghĩ trong lòng nói, điểm này, rất tốt. Vân Dương cười khổ, nếu là ta có thể có nắm chắc lừa gạt đổ ngươi, ta sẽ không chút do dự một đường lừa gạt xuống dưới, thế nhưng là ở trước mặt ngươi, bất kỳ cái gì hoang ngôn, bất kỳ cái gì tinh diệu âm mưu, cũng chỉ là một chuyện cười. Như vậy thì dứt khoát nói thật, ngươi thống khoái ta cũng thống khoái, không chi phí ngoài định mức tâm lực. Lão giả lại là một trận cười to. Sau đó, hắn hỏi, ngươi không phải là thật muốn cùng ta đánh cược câu cá a? Cùng ta cái này đã từng câu lên qua Thất Lân Thần Tiên người cược câu Thất Lân Thần Tiên, lá gan có phải hay không quá lớn một điểm? Vân Dương nói, có cược chưa là thua, ngươi lão cũng nói chính mình hết thệ cũng chỉ câu đi lên một đầu Thất Lân Thần Tiên mà thôi, vạn nhất vận khí ta tốt, chân chính câu đi lên đây. Lão giả nhất thời lại là một trận cười ha ha, hảo tiểu tử, quả nhiên có gan khí, cụ thể cược pháp thì như thế nào đâu? Vân Dương cũng cười nói, cược câu tự nhiên là ai trước câu đi lên Thất Lân Thần Tiên, hoặc là ai câu nhiều lắm, người đó là bên thắng. Kỳ hạn 3 ngày, có chơi có chịu. Tiền đặt cược đâu? Lão giả híp mắt hỏi. Tiền đặt cược Vân Dương suy nghĩ một chút, nói, ngươi thắng, ta lại nghĩ biện pháp chuẩn bị cho ngươi một vỏ tiểu trung chí tôn. Nếu là ngươi lão không tốt mà thua, giúp ta làm một chuyện liền tốt. Lão đầu hừ một tiếng. Ngươi cảm thấy ngươi vỏ rượu kia có như thế đáng tiền a? Hắn nghiêng nghiêng nhìn xem Vân Dương. Vậy ngài nói. Vân Dương rất thẳng thắn từ bỏ, nếu là ta thua, ngươi muốn ta như thế nào? Vân Dương lời vừa nói ra, lão đầu ngược lại sửng sốt. Ngươi cái này tiểu cặn bã có thể vì ta làm cái gì? Nếu không như vậy đi, nếu là ta thua, vô luận điều kiện gì đều có thể. Vân Dương tích cực giúp đối phương nghĩ kê nghĩ biện pháp, chỉ cần ngươi thắng, ngươi liền xem như muốn làm ta chăn nuôi, hoặc là coi ta sư phụ, đều được. Ngươi nghĩ thì hay lắm. Lão đầu trợn trắng mắt, hậm hực nói, muốn làm ta con nuôi, muốn bái ta làm thầy, liền ngươi thể chất này. Quả thực là si tâm vọng tưởng, ý nghĩ hao huyền. Vân Dương cười nhạt cười, ngươi không đáp ứng ta an tâm. Lão đầu tế này đương nhiên không biết, hôm nay cự tuyệt, tương lai để hắn hối hận cả một đời. Chờ một chút, nếu là song phương ngang tay thì như thế nào? Tiểu tử ngươi sẽ không tính toán ngang tay đằng sau, tiền đặt cược trao đổi, để lão phu ta giúp ngươi làm một chuyện, sau đó tiểu tử ngươi nhận ta làm cha nuôi hoặc là bái nhập môn hạ của ta a. Lão giả ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Nếu là đều câu không đến, dĩ nhiên chính là ngang tay a. Vân Dương nghe vậy cũng là sững sờ, bởi vì người nào đó vẫn thật là không nghĩ tới có thể sẽ xuất hiện ngang tay chuyện này, ngừng lại một chút nói, ngài thật là suy nghĩ nhiều, nếu là ngang tay mà nói, đương nhiên chính là tiền đặt cược toàn bộ hủy bỏ. Nếu là ngài như thế do dự, lại hoặc là sợ thua, vậy cái này trận đổ ước, không vào đi cũng không sao. Tiểu tử ngươi không cần khích tướng, lão phu đáp ứng ngươi chính là. Lão đầu nhi khí cầm dâu dê đều vểnh lên. Vậy ngài hướng vào vãn bối tiền đặt cược đâu? Vân Dương truy vấn. Được rồi, liền một vỏ tiểu trung chí tôn đi. Lão đầu hình như là ăn bao lớn thua thiệt, rất là hợp vực, lão phu ăn chút thiệt tỏi. Nghĩ thầm, lại có một vò mà nói, mượn nhờ trong rượu đạo cảnh, có lẽ chính mình thật có thể đột phá hiện tại gông cùng xiềng xích. Đến lúc đó, liền thật sự đẹp. Tiểu tử này muốn ở trên câu cá thắng ta, căn bản chính là ý nghĩ hao huyền. Lão phu vì cái này kỳ lân ngư, nhưng không biết ma luyện bao nhiêu năm câu cá thủ đoạn, lắng động trải qua tâm cảnh. Lại nói, trong bách trượng hồ này đến tột cùng có bao nhiêu kỳ lân ngư còn chưa biết được. Ba ngày sau đó song phương ngang tay khả năng mới là cao nhất, lúc đó lão phu không có chút nào gánh vác thoát thân mà đi, mới là đứng đắn. Cái kia họ Vân tiểu tử, làm sao biết cái này kỳ lân ngư thế nhưng là thiên hạ đệ nhất thông minh loại cá, một khi có một đầu bị câu đi lên, mặt khác kỳ lân ngư đều là sẽ có cảm ứng, hóa thân dòng nước, lại không thể đến, càng biết ở đây sau ít nhất thời gian một năm bên trong, thứ gì cũng sẽ không ăn. Lão trượng, ngươi dùng cái gì con mồi? Vân Dương đưa đầu tới. Lão đầu nhất thời đem thân thể về sau co rụt lại. Hô lập tức đem chính mình mồi câu tất cả đều thu vào, giấu ở phía sau cái mông, mắt mở thật to nhìn xem Vân Dương, ngươi. Ngươi muốn cùng ta tranh tài câu cá, thế mà còn lại gần hỏi ta con mồi. Lão phu chưa bao giờ thấy qua như tiểu tử ngươi như vậy người vô liêm sỉ. Vân Dương ngượng ngùng sờ mũi một cái, biết người biết ta bách chiến bách thắng nha. Có chút lúng túng ngồi trở lại đi. Mò ra chính mình con ngồi, đã bị chính mình vò thành một đoạn, treo một chút tại câu bên trên, đứng lên, chợt lập tức liền đem cần câu văng ra ngoài. Vân Dương trong tay cần câu này rất có trò, chính là hồng mao trúc chế, không những nhẹ nhàng mà lại đầy đủ dài, khoảng chừng 3 trượng. Dây câu các loại công trình cũng là cấp cao nhất, chỉ là, hắn gái kia ném câu trình độ lại là vô cùng thê thảm, khó coi, chỉ là như thế hất lên cần, bên cạnh lao đầu liền nở một nụ cười âm hiểm. Tuyệt đối thái điểu. Người cái này hất lên cần, ném như thế nào tạm thời không nói, nhưng ngươi thế mà có thể đem con mồi đều cho vùng không có. Thế mà còn muốn câu cá. Dùng không câu A. Liên tai người này, thế mà còn gan to bằng trời cùng ta đánh cược. Tiểu tử này không phải là cố ý bại bởi ta, đưa ta rượu, hối lộ ta đi. Chỉ tiếc lao tử không ăn một bộ kia. Ta thắng, nửa điểm tình cảm đều không có. Vân Dương tối thiểu nhãn lực vẫn phải có, rất nhanh liền phát hiện chính mình làm ra ô long chỗ sơ suất, cấp tốc thu cán, một lần nữa hạ mồi, vung cần. Lần này nói chung liền so lần thứ nhất mạnh rất nhiều. Sau nửa canh giờ, lão giả bên kia bắt đầu câu lên cá đến, mặc dù là bình thường cá, nhưng là, một đầu tiếp một đầu, tựa như không ngừng không nghỉ đồng dạng. Tốc độ kia, quả nhiên nhanh chóng, mà lại câu đi lên cá càng lúc càng lớn. Bắt đầu là lớn chừng bàn tay, sau đó hơn một cân, hai cân nhiều, năm cân nhiều. Nay sẽ đã bắt đầu có mười mấy cân, hơn 20 cân, 30-40 cân lần lượt mắc câu. Ân, câu được về câu được, lão giả kia cũng không có thu lấy đã mắc câu cá. Mỗi lần có cá mắc câu, lão giả kia liền là ngón tay bắn ra, đem lên câu con cá đánh ngất xỉu, một lần nữa thả lại trong nước, cho dù con cá kia đảo cái bụng tại mặt nước tung bay một hồi, tỉnh lại liền chạy đi. Mà làm như vậy tốt đẹp nhất chỗ chính là, tối thiểu nhất mấy ngày nay là không dám cắn câu. Nếu là luận đến xác suất thành công, lão đầu đã lục tục ngo ngoe câu đi lên trên dưới 100 con cá, có thể Vân Dương bên này phao câu cá thế mà còn là không nhúc nhích tí nào. Bách trượng hồ bên trong cá nhất là khó câu, lão nhân này có thể như vậy bạo liên tục. Hắn dùng mồi câu tuyệt đối có vấn đề. Vân Dương trong lòng tức giận. Lao ra hỏa này ra lận. Vân Dương hơn nửa ngày xuống tới như cũ không có câu được nửa điểm cá, đã thấy người ta lão đầu bên kia tựa như hạ bút thành văn đồng dạng siêu 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 bay lên không cá đồng dạng, một đầu so một đầu lớn, rốt cục hắn giận. Gian lận ai không biết. Vân Dương vốn định ngày mai mới bắt đầu gian lận, nhưng bây giờ nhìn tình huống này, chính mình nếu là không gian lận mà nói, khẳng định là muốn thua. Dù sao lão đầu kia từ nói từng có thành công câu được thất lân thần tiên chiến tích. Vạn nhất bị hắn câu lên một đầu, mặt khác toàn bộ hóa thành dòng nước. Như vậy chính mình gian lận cũng đã chậm. Ý niệm kêu gọi. Lục lục. Mau ra đây. Ấy ra ra. Lục lục ngay tại trong thần thức không gian Dương Dương đắc y vung vẩy đằng mạ, nghe vậy lập tức thu dây leo, truyền đến một cỗ kinh ngạc tin tức, làm gì làm gì. Làm gì gọi ta à nha. Cho ta chút năng lượng, ta muốn câu cá. Chương 129, ta nhận thua. Ấy ra ra. Lục lục ủy khuất đứng lên. Dây leo từ trên xuống dưới đem chính mình toàn cuốn lại. Kín không kẽ hở. Đối với Vân Dương chào hỏi, trực tiếp không cho đáp lại. Ngươi dùng ta năng lượng đến câu cá. Nói đùa đâu đi đại ca. Ngươi liền xem như câu lên 10 vạn cân cá, cũng không đủ ta câu một con cá con ngồi chân quỷ a. Là thất lân thần tiên cá, ta cho ngươi biết ăn có chỗ cực tốt. Ấy ra ra. Thật. Không tin ngươi thử một chút, nếu là không có tác dụng, ta cho ngươi 10 khối ngọc bội. Vân Dương hứa hẹn. Ấy ra ra. Lục lục đem dây leo triệt tiêu một chút, lộ ra nửa người, như cũ tràn đầy hoài nghi hướng phía Vân Dương vũ động. 10 khối ngọc bội, đủ nhiều đi. Ấy ra ra. Còn quá ít. Lục lục, không nên quá tham lam a tốt a. Chỉ cần ngươi đáp ứng, ta sáng sớm ngày mai cho ngươi 2 khối ngọc bội, buổi sáng cho ngươi 2 khối, giữa trưa cho ngươi 2 khối, buổi chiều cho ngươi 2 khối, ban đêm trả lại cho ngươi 2 khối. Cái này tổng đủ chứ? Vân Dương cắn răng. Ấy ra ra. Lục lục đồng ý. Vui vẻ đến dây leo bay múa, chủ nhân khó được hào phóng như vậy, lại còn nói rõ thiên hội cho ta nhiều như vậy đồ tốt. Một đoàn năng lượng bị đưa đi ra. Cái này một đoàn nhiều lắm, quá lãng phí, chia 100 phần có được hay không? Vân Dương thương lượng. Ấy ra ra. Dưới trọng thưởng, tất có dũng phu, lục lục rất thẳng thắn đồng ý, bắt đầu làm việc. Vân Dương tiếp theo cắn lại văng ra ngoài. Một bên lão đầu liếc mắt nhìn tay mơ này, trong lòng vẫn từ một mảnh khoái ý, tự tin càng sâu. Thái điểu lại bắt đầu. Ha ha ha. Đột nhiên. Vân Dương cần câu trước mặt mặt nước một trận phun trào, tựa hồ có thật nhiều con cá ở phía dưới tranh đoạt đồng dạng. Nguyên bản từ đầu đến cuối không nhúc nhích tí nào phao câu cá bỗng nhiên rơi xuống. Vân Dương thấy thế đại hỉ, gấp tật nhấc lên, đã thấy dây câu siêu siêu vang động, một con cá lớn mắc câu rồi. Lao đầu không khỏi nhìn mà trợn tròn mắt. Vân Dương xách cán động tác rõ ràng trễ, đổi thành lúc bình thường, cá sớm chạy, thế này làm sao lại hết lần này tới lần khác câu đi lên nữa nha, lại nhìn thấy Vân Dương hô to gọi nhỏ, một trận luống cuống tay chân đến tiếp sau động tác, căn bản chính là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì kỹ thuật hàm lượng hướng phía trên cứng rắn kéo. Một phen sinh kéo cứng rắn tún phía dưới, một đầu mười mấy cân cá lớn bị kéo đi lên. Lao đầu cũng buồn bực, ngươi dùng cái gì tuyến? Vân Dương khoái hoạt cười một tiếng, thiên tầm ti a, đủ mềm dẻo đi. Lao đầu. Móc đầu. Huyền Thiết câu a, chỉ cần mắc câu rồi vậy liền chạy không được. Lao đầu ngẩng đầu nhìn bầu trời, có vẻ như muốn xác định một chút, nơi này đến cùng phải hay không Thiên Huyền Đại Lục. Thiên tầm ti mềm dẻo đến cực điểm, điểm ấy không gì đáng trách, thế nhưng là phân lượng quá nhẹ, một khi vào nước, tất nhiên toàn bộ lơ lửng. Huyền Thiết câu, phân lượng cố nhiên không nhẹ, nhưng nó bản thân tràn đầy khí âm hàn, con cá cảm giác được loại này âm hàn 9 thành 9 đều sẽ trốn tránh. Con hàng này thế mà dùng thiên tầm ti thêm huyền thiết câu tổ hợp, câu lên cá đến rồi. Đây quả thực là cuộc đời ít thấy kỳ quặc quái gở. Vật khí, tuyệt đối là vật khí, tuyệt đối khó mà phục chế. Lao đầu tự lẩm bẩm, quay đầu tiếp tục câu cá. Sau đó hắn liền kinh ngạc phát hiện, phía bên mình thế mà không có cá cắn câu. Mà Vân Dương bên kia, lại là sóng nước quay cuồng, mặt nước đều đục ngầu. Tựa hồ là có một đoàn con cá ở phía dưới điên cuồng tranh đoạt, đoạt thắng mới có thể đi ăn ngồi câu kia đồng dạng. Phản phất là tại xác minh lão giả kia tưởng tượng đồng dạng. Vân Dương trong tay cần câu phao câu cá lại một lần chìm xuống dưới. Vân Dương nhấc lên, đã thấy một đầu hơn 20 cân cá lớn, bị sinh sinh cứng rắn túm đi lên. Lao đầu có chút mắt trợn tròn, càng có chút hơn không dám tin nhìn thấy trước mắt. Sau đó, nói chung liền xem như Vân Dương câu cá biểu diễn tu chính thức kéo ra màn che, người nào đó dùng bụng về cực kỳ tài câu cá, không ngừng mà kéo lên một đầu lại một đầu cá lớn, sau đó đánh ngất xỉu, trả về. Mặt nước càng ngày càng đục ngầu, bọt nước càng ngày càng nặng. Có chút không chịu nổi tính tình con cá. Dứt khoát nhào nhảy ra mặt nước, liều mạng đồng dạng hướng Vân Dương hạ cần chỗ hịch. Ta môn. Lao đầu tự lẩm bẩm, ta dùng cũng không phải bình thường sự vật, chính là chuyên đối với con cá khẩu vị, tỉ mỉ bào chế thiên tài địa bảo con mồi, ở trong đó còn có hơn ngàn năm năm ngư tâm thảo đâu. Chuyện ra sao? Đây là chuyện ra sao? Ngươi dùng cái gì con mồi? Lao đầu rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi hỏi. Cái này. Vân Dương tiện tay ném qua đến một đoạn. Lao đầu tiếp trong tay ngửi ngửi, liên tục nhận ra. Xác nhận chính là bình thường nhất con mồi a. Thử treo ở trên câu của mình, quả nhiên phao câu cá không nhúc đích, không có cá hỏi thăm. Mà Vân Dương bên kia con cá đơn giản giống như là đi chợ một dạng, trên mặt nước đã tụ tập đen nghịt một mảng lớn, trực tiếp chen thành đoàn. Lao đầu cảm giác mình tam quan bị lật đổ. Chẳng lẽ lại hiện tại con cá đặc biệt ưa thích loại này thái điểu? Bằng không, trước mắt một màn này muốn làm sao giải thích? Sau đó, lao đầu bên này bắt đầu im ắng, mà Vân Dương bên kia bắt đầu chưa từng có bận rộn, một đầu cá lớn. Bắt đầu bay lên không. 20 cân, 30 cân, 40 cân, một cái lớn nhất thỉnh lình đi đến hơn 80 cân phân lượng. Toàn bộ cá câu đi lên thời điểm, đơn giản tựa như là một đầu thuyền nhỏ đồng dạng, ngạnh sinh sinh bị kéo đi lên. Thật đúng là may mắn mà có Vân Dương sử dụng dây câu chính là thiên tầm ti, nếu là mặt khác chất liệu, cứ như vậy mà ép lôi kéo, dây câu khẳng định trước một bước chống đỡ không nổi, choảng hai đoạn. Lao đầu này sẽ tròng mắt đều muốn rơi ra. Lao phu cả đời này hơn mấy trăm năm, cho tới bây giờ liền không có gặp qua chuyện ly kỳ như thế. Sau đó, đầy nước mặt cá, tựa hồ lập tức tập thể biến mất. Vân Dương bên này cũng an tĩnh lại, lao đầu thở phào. Nha, lúc này mới bình thường, đều câu không lên đây, ta cũng không có thua, mọi người ngang tay. Nhưng chính nghĩ như vậy, liền thấy Vân Dương bên kia phao câu cá bỗng nhiên đẩy lên, giống như hỏa tiện dâng lên. Vân Dương nhấc lên. Lập tức một đầu đủ mọi màu sắc cá lộ ra mặt nước. Kỳ lân ngư. Lao đầu cả người thật giống như bị sét đánh đồng dạng. Tiểu tử này thế mà thật câu đi lên kỳ lân ngư. Chơi ạ. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Con cá này cũng quá là nhỏ, vẫn chưa tới một cân, đủ làm cái gì đâu. Vân Dương quay đầu, đánh giá con cá này, sau đó mới chính thức bỏ vào chính mình trong thùng. Nhỏ chút. Lao đầu muốn khóc. Lớn như vậy kỳ lân ngư, đã cực kỳ khó khăn có được hay không? Lao phu câu được mấy trăm năm cá, lớn như vậy kỳ lân ngư hết thể cũng chỉ câu được qua một đầu có được hay không? A, đang nghĩ ngợi, lao đầu mắt lại thẳng. Đã thấy Vân Dương phao câu cá vừa chầm xuống dưới, nhấc lên. Lại là một đầu thất thải rực rỡ cá đi lên, nhìn ra hay là kỳ lân ngư. Mà lại so vừa rồi đầu kia trọn vẹn phải lớn hơn gấp đôi. Ít nhất cũng có 2 cân. Lao đầu chỉ cảm thấy trước mắt sao vàng bay loạn. Thế giới này, sẽ không cần sụp đổ đi. Kỳ lân ngư làm sao tốt như vậy câu được. Kỳ lân ngư không phải một khi bị câu đi lên, mà khác bị kinh sợ, chí ít một năm cũng sẽ không lại ăn bất luận cái gì còn mồi sao. Mặc kệ những cái kia việc nhỏ không đáng kể, tranh thủ thời gian hạ cần câu cá là đứng đắn. Lão giả tranh thủ thời gian bên dưới can, tập trung tinh thần, nhưng hắn thao. Không núp đích. Nói chung mấy chục giây đằng sau, Vân Dương bên kia lại là một tiếng nước chảy, lại là một đầu hơn một cân kỳ lân ngư đi lên. Một đầu. Lại một đầu. Lại một đầu. Hoa, lại tới một đầu lớn, đầu này chừng 5 cân trên dưới phân lượng, quả nhiên cá lớn. Bất quá nửa canh giờ, Vân Dương bên người thùng có vẻ như đã đầy. Bên trong tất cả đều là vẫn trên dưới quay cuồng oanh động kỳ lân ngư, to to nhỏ nhỏ, khoảng chừng hơn 20 đầu. Lao đầu đã triệt để lờ đẫn. Chính mình dòng dã cả một đời câu được cá, đều không có tiểu tử này nửa canh giờ này câu được nhiều. cái này toàn bộ trong hồ hết thảy bao nhiêu kỳ lân ngư, chỉ sợ sau lần này muốn quét sạch sành xanh. Vân Dương lại lần nữa hạ cán, nhưng lần này lại là qua thật lâu như cũ không có động tĩnh. Lao đầu thở một hơi thật dài, chính mình lần này thua cố nhiên không hiểu thấu, lại càng là thất bại thảm hại. Cả đời này đánh cược đều không có thua thảm như vậy qua. Ngay tại thở dài, đã thấy đến Vân Dương kinh hô một tiếng, xem xét cái kia cần câu thế mà tựa như mũi tên đồng dạng hướng trong hồ bay đi, con hàng này trong lòng không tại chỗ nào phía dưới, thế mà ngay cả cần câu đều bị cá lớn lôi đi. Ta hắn a thật oan a, lão đầu im lặng lắc đầu, phóng người lên, đuổi kịp chính hướng giữa hồ tung bay cần câu, đưa tay giữ chặt, tiện tay lắc một cái, một đầu thất thải lộng lẫy cá lớn lập tức bay ra mặt nước. Nhìn thấy con cá lớn này, lão đầu trên không trúng suýt nữa một hơi gãy mất, cứ như vậy rơi vào trong hồ đi. Kỳ lân ngư. Đầu này khoảng chừng 20 cân. Trên đời này lại có lớn như vậy kỳ lân ngư. Chờ đem con cá này kéo lên, Vân Dương không có lỗ hổng nói lời cảm tạ, lão trượng, tế này sắc trời đã tối, nếu không chúng ta hôm nay tới trước chỗ này. Đợi ngày mai lại nói tiếp tranh tài. Lão đầu một ngụm lao huyết kém chút phun ra ngoài. Còn tiếp lấy tranh tài. So cọng lông a. Không thể so sánh. Lao đầu chỗ nào đầu dựng não, một mặt khổ cực, ta nhận thua. Chương 130, báo ân ngư, lang tiêu túy. Cái này. Ba ngày mới qua một ngày, Vân Dương hơi kinh ngạc, ngươi cái này nhận thua. Vạn bối thắng mà không võ a. Lao đầu đầy mắt đều là ai oán nhìn Vân Dương một chút. Thắng mà không võ, ngươi hắn a còn muốn làm sao võ. Cái kia ai oán ánh mắt, hơi kém không có để Vân Dương cười ra tiếng. Tốt à, vậy chúng ta trở về an toàn tiệc cá, không thể trắng chậm trễ dòng dã một ngày công phu a. Vân Dương cũng rất thẳng thắn, nếu đối phương đã nhận thua, như vậy mình đương nhiên chính là thắng. Nắm lên thùng nước, nhìn xem bên trong tràn đầy kỳ lân ngư, Vân Dương nghĩ nghĩ, thẳng đem vượt qua 3 cân cái kia tầm 10 đầu toàn bộ lưu lại, sau đó đem còn lại kỳ lân ngư, xoạt một chút rót vào trong nước đi, nói, sự tình không thể quá, về sau các ngươi phải cẩn thận nha. Cũng không nên lại bị người câu đi lên. Lao đầu trực tiếp trong mắt liền bay ra ngoài lại bắn trở về. Ta dựa vào, nhiều như vậy kỳ lân ngư, tiểu tử này thế mà toàn thả. Đó cũng đều là vô giới chi bảo a. Có tiền đều không có chỗ tìm kiếm đồ tốt a. Nhưng, một màn kế tiếp lại làm cho lão đầu lại một lần không thể tin. Chỉ gặp trong nước, những cái kia bị thả đi con cá thế mà một đầu cũng không có rời đi, chỉnh tề ở trong nước xếp thành đội ngũ, đem đầu cá vươn ra, đối với Vân Dương nhẹ gật đầu. Lại là tại cảm tạ Vân Dương phóng sinh tri ân. Sau đó, xoát một tiếng, tất cả kỳ lân ngư, cấp tốc biến mất vô tung vô ảnh. Ngoại trừ một chuỗi bong bóng bước lên đến bên ngoài, không gặp lại nửa điểm vết tích. Vân Dương cùng lão giả đều là trợn mắt hốt mồm. Càn khôn khó lường, thế sự huyền bí, quả nhiên không thiếu cái lạ, thế mà còn có chuyện như thế. Nhưng chuyện phát sinh kế tiếp, để cho hai người càng thêm kinh ngạc, đừng bảo là lão đầu, liền ngay cả Vân Dương, cũng cơ hồ đem trong mắt bay ra ngoài. Đã thấy còn tại trong thùng mấy đầu cá lớn thế mà đồng thời nô lên thân thể, đem lên một nửa thân cá lộ ra mặt nước. Trơ mắt nhìn Vân Dương, tựa hồ là đang khẩn cầu. Lớn nhất con cá kia trong mắt, thế mà chậm rãi lăn xuống hai giọt tròn trịa nước mắt. Vân Dương cùng lão đầu lập tức đều cảm thấy tê tê cả da đầu. Cái này hắn a hay là cá sao? Vân Dương thở dài, hai tay nắm lấy thùng nước bên dưới, chân thành nói, ta cũng không muốn ăn các người, nhưng là thể chất của ta rất cần. Cho nên, thật không có cách nào a. Lớn nhất con cá kia ngoẹo đầu, hai cái tròn trịa con mắt nhìn chằm chằm Vân Dương, cũng không biết nghe hiểu không có, đột nhiên đung đưa thân thể, bơi tới Vân Dương bên tay phải, duỗi ra đầu, một tấm miệng cá rơi trên tay Vân Dương. Một đoàn xanh biếc chất lỏng từ miệng cá bên trong phun ra, rơi vào Vân Dương tiêu pha bên trên. Thật to một đoàn. Đoàn kia chất lỏng màu bích lục rơi vào Vân Dương tiêu pha đằng sau, chợt liền cấp tốc biến mất, tựa hồ là thâm nhập vào Vân Dương trong thân thể. Mà đầu này lớn nhất cá nôn cái kia một ngụm bích dịch đằng sau, trên thân lân phiến hào quang bảy màu nhất thời ảm đạm rất nhiều, nhưng mà nó cũng không có như vậy đình chỉ, nổi lên sau một lát, theo trong cổ họng một thanh âm vang lên, lại lần nữa phun ra một ngụm bích dịch. Vẫn như cũng là loại kia xanh biếc chất lỏng, vẫn như cũng là trước đó như vậy trực tiếp xông vào Vân Dương da thịt bên trong. Nhưng mà lại phun ra chiếc thứ hai bích dịch đằng sau, cá lớn trên người bảy mảnh lân phiến, lại thoáng như đã mất đi tất cả màu sắc, ảm đạm vô quang. Nhưng nó như cũ đang kiên trì, muốn nôn cái thứ ba. Vân Dương đột nhiên cảm giác một trận lòng chua xót, vội vàng ngăn lại, đưa tay mỏ lên con cá lớn này, nói, đủ rồi, đủ. Còn lại chính ngươi giữ đi. Ta thả ngươi một con đường sống là được. Thuận tay tâm niệm vừa động, một đoàn sinh mệnh chi khí chui vào con cá lớn này trong thân thể. Xoát một tiếng, con cá lớn này thân thể tiến nhập trong nước, cũng không có trực tiếp rời đi, mà là vui vẻ nhảy vọt mà lên, trên không trung đối với Vân Dương liên tục gật đầu, rơi vào trong nước, lại bơi về đến, như là tới lui lui bơi ba vòng, vẫn lưu luyến không rời. Đi thôi. Vân Dương cảm giác mình khẩu khí đều nhu hòa, đừng lại bị người bắt được. Cá lớn nổi lên một cái cự đại bọt nước, lưu luyến không rời bơi về phía trong nước sâu. Vân Dương thở dài, quay đầu thời điểm, chỉ gặp trong thùng tầm 10 con cá thế mà đều đưa đầu ra ngoài, từng cái trong cổ họng rất nhỏ vang động, trơ mắt nhìn chính mình. Thế mà đều đang nghĩ lấy nôn chính mình nước bọt. Vân Dương dở khóc dở cười, nhưng này phân tâm mềm cảm xúc lại càng nặng, đưa tay đặt ở thùng gỗ lớn bên cạnh, một con cá phun một ngụm, sau đó một con cá đưa tặng một đạo sinh mệnh khí tức, chợt đem cá đưa về trong nước. Cái này toàn thịt cá, sẽ không ăn đi. Dù sao đã thắng. Lão đầu kia ở một bên nhìn xem trận này kinh thế hai tục nhân ngư bi tình vợ kịch, sớm đã là tròng mắt treo ở hốc mắt bên ngoài. Hiển nhiên là khiếp sợ đến cực hạn, một mặt đờ đẫn. Trong thiên hạ, thế mà còn có bực này quỷ quệt sự tình. Mắt thấy trong thùng cũng chỉ còn lại có cuối cùng ba đầu cá. Lão đầu tỉnh táo tới, thấy tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại, có chút lắp bắp xích lại gần, ta nói. Tiểu hữu. Vân Dương quay đầu, buồn bực nói, ừm. Lão giả trên mặt thế mà đỏ lên, nói, ngươi có thể hay không? Để cái này ba đầu cá nước bọn, đều nôn ta đi. Vân Dương ngẩn người, tốt tốt. Sau đó liền hoàn toàn không có do dự tránh ra địa phương. Lão đầu đưa tay để ở nơi đâu? Nguyên bản chính đưa đầu chuẩn bị nhổ nước miếng ba đầu cá soạt một tiếng, tập thể chìm vào trong thùng nước một bên, đúng là toàn không thèm chịu nể mặt mũi. Lão đầu lập tức một mặt xấu hổ. Cả một đời đều không có như thế xấu hổ qua. Hắn a, ngay cả cá đều khinh bị ta. Vân Dương cũng kỳ quái, thử nghiệm tiến lên khuyên giải, nhổ cho hắn đi, một dạng, dù sao đều là nước bọn. Trong thùng chỉ có ba đầu 4-5 cân cá lớn, khá là không tình nguyện lộ ra thân thể, tại lão đầu trên tay nhổ một ngụm, sau đó Vân Dương vớt lên, như cũ y lìa dạng hỏa hồ lô, đưa ra một đạo sinh mệnh khí tức, lại cho nó về trong nước. Không lâu sau, ba đầu cá đều nôn ra, trong thùng một con cá cũng không có. Ba đầu cá tập trung ở trong nước bơi tầm vài vòng, lộ ra mặt nước đối với Vân Dương nôn một hồi lâu bong bóng, sau đó mới lưu luyến không rời bãi xuống cái đuôi, cực điểm ưu nhã bơi vào trong nước sâu, biến mất không thấy. Lưng chừng núi qua đi, trên mặt hồ lại khôi phục lại nguyên bản bình tĩnh. Lão đầu thật dài hít một hơi, thở một hơi thật dài, đột nhiên mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, đối với Vân Dương cúi người, rất cung kính thi lễ một cái, "Vân Dương tiểu hữu, hôm nay ta Lăng Tiêu túy nhờ ơn của ngươi." "Đa tạ." Mặc dù Vân Dương trong lòng sớm có suy đoán, mà giờ khắc này lão giả này chính miệng thừa nhận thân phận của mình, hay là cảm giác được một trận kinh lôi oanh đỉnh đồng dạng rung động. "Lăng Tiêu túy, đây chính là Lăng Tiêu túy a, công nhận thiên hạ đệ nhất cao thủ. Như thần long, đại nhân vật kinh thiên động địa." Thần Long yêu tiểu hồng chân diêu, một bình một kiếm túy Lăng Tiêu, tứ hải bát hoang ứng vô số, anh hùng thiên hạ tôn trí cao. Nhân gian truyền thuyết, thế này thần thoại, Lăng Tiêu túy. Nghe nói người trước mắt chính là trong truyền thuyết nhân gian thần thoại, thiên hạ đệ nhất cao thủ, Lăng Tiêu túy. Vân Dương trên mặt thần sắc như cũ bất động, mỉm cười nói, quả nhiên là Lăng lão, ta quả nhiên không có đoán sai. Lăng Tiêu túy ánh mắt trong trẻo, nhìn xem Vân Dương, trong nháy mắt này, chính bản thân hắn khí chất, khí thế, thậm chí bao gồm khuôn mặt, đột nhiên đều phát sinh long trời lở đất đồng dạng cải biến. Khuôn mặt rõ ràng hay là vừa rồi khuôn mặt, nhưng cho người cảm giác lại là đã hoàn toàn khác biệt. Vừa rồi ngươi đã từng giải thích qua, cho nên tìm được ta. Lăng Tiêu túy con mắt nhìn xem Vân Dương, nói, nhưng ta vẫn là không rõ, ngươi làm hết thảy, còn có cái bình kia tiểu trùng chí tôn, cũng chỉ là một cái nếm thử. Vân Dương cảm thấy cười khổ một tiếng, trầm giọng nói, chỉ cần là vạn nhất phân xác định, ta đều muốn làm ra 10 vạn phân cố gắng. Nói như vậy, Lăng lão hẳn là có thể đủ đã hiểu. Lăng Tiêu túy vẻ mặt biến đổi, nói, thì ra là thế. Hắn nhìn thật sâu Vân Dương một chút, nói, tiểu hữu, ngươi sống được rất mệt mỏi a. Vân Dương nụ cười nhàn nhạt cười, ánh mắt có chút mờ mịt, nói, người sống một đời, lại có ai, có thể sống đến không mệt. Ta sống đến cố nhiên mệt mỏi, nhưng mà Lăng lão ngươi người xuất trần này, chưa từng sống được mệt mỏi qua sao. Nhiều như vậy tình báo, vì một cái khả năng suy đoán, liền chuyên lại tới đây, nhìn tựa hồ là trùng hợp, nhưng, cái này do trùng hợp, nhưng lại ẩn chứa bao nhiêu chủ tính, lại há lại chỉ có từng đó là trùng hợp, vận khí. Lăng Tiêu túy toàn thân đều tràn đầy một loại phiêu giật xuất trần khí chất, nhưng duy chỉ có trong đôi mắt trong trẻo kia, hắc bạch phân minh, tựa hồ đối với cái này đại thiên thế giới tràn ngập tò mò, tựa như là một cái mười mấy tuổi hải tử. Cũng chính là dạng này tính tình, để hắn vấn đỉnh võ đạo trí cao, cũng chính là dạng này tính tình, hắn mới có thể lưu lại nhiều như vậy ai cũng thích truyền thuyết, bao quát trước đó thưởng thức Vân Túy Nguyệt, cũng bao quát hiện tại kết giao Vân Dương. Nhưng mà, chính là như vậy người siêu giật xuất trần, nhân gian thần thoại, nhưng cũng từng bởi vì thế sự vô thường, đã từng cùng tứ quý lâu lẫn nhau đổi hơn 100 năm, hơn 100 năm a. Nhưng chính là dạng này thế này truyền thuyết, thiên hạ đệ nhất cao thủ, dùng mấy trăm năm thời gian đều không thể đấu vượt qua tứ quý lâu, thậm chí không thể thương về căn bản, tứ quý lâu rất đáng sợ, ở trong mắt Vân Dương, thình lình lại tăng lên một cái cấp độ. Bất quá, cứ như vậy ba đầu cá, tựa hồ còn không đáng đến Lăng lão như vậy gửi tới lời cảm ơn a. Vân Dương có chút hiếu kỳ hỏi. Vừa nói chuyện, một bên thu dọn đồ đạc. Mà Phương Mặc Phi cũng tại tích cực hỗ trợ thu thập. Hiện tại Phương Mặc Phi trên mặt thần sắc, còn bảo lưu lấy loại kia cực hạn chấn kinh, trong cặp mắt loại kia mê loạn, còn không có hoàn toàn thu liễm. Lăng Tiêu túy. A, trời ạ. Đây chính là cả thế gian công nhận thiên hạ đệ nhất cao thủ. Một bên thu thập, Phương Mặc Phi một bên hồn du ngoại vật, phù một tiếng, Vân Dương cái ghế bị hắn đặt mông đẩy ra trong nước, đường đường thất trọng sơn đỉnh phong cao thủ, thất thố đến tận đây, lóe sáng như kỳ quan. Chương 131, có người cản đường. Tiểu Hữu có chỗ không biết. Lăng Tiêu tùy ánh mắt có chút phức tạp nhìn xem Vân Dương, cái này kỳ lân ngư, cũng chính là trong miệng ngươi thất lân thần tiên, chính là trời ban thần vật, tương truyền chính là thiên hà linh vật, không thấu đáo thế gian hết thể uy năng bí thuật công kích, chỉ có dùng thuần túy câu cá phương thức mới có khả năng bắt đạt được, mà đơn thuần ăn hết, công hiệu cố nhiên hùng vĩ, thậm chí đã là nhân thế nghịch thiên cấp số, nhưng trên thực tế, rất xa xa hoàn toàn phát huy cá này chân chính giá trị chỗ. Bởi vì kỳ lân ngư trời sinh mang theo linh tính, người câu ở nó, giết chết nó, ăn hết nó, kỳ lân ngư bản thân sở sinh ra oán hận, oán niệm, oán khí cũng sẽ đồng thời bị ngươi ăn hết. Mà loại này oán ý liền sẽ đưa đến thủy hồn tinh hoa nhận cực lớn hạn chế, nhiều nhất cũng chỉ có thể đạt được thủy hồn chi hoa, mà không phải thiên thủy chi tinh. Hôm nay ngươi câu đi lên những này, bởi vì tiểu hữu thiện tâm chi thả, con cá lấy đội ơn chi tâm phản hồi, nhổ cho ngươi lại là tự thân chỗ tinh hoa, mà cái này cũng là chân chính thiên thủy chi tinh, cũng là trong thiên địa này cực kỳ thuần chính thủy hồn năng lượng. Lăng Tiêu túy thở dài, ta không biết ngươi là như thế nào làm đến duy nhất một lần câu đi lên nhiều như vậy kỳ lân ngư, càng không biết ngươi làm sao lại không hiểu thấu thu được kỳ lân ngư như vậy cảm kích. Càng hợp để bọn chúng không tiếp tự tổn căn cơ chủ động thả xuất từ thân tinh hoa. Người xưa kể lại, dĩ vãng mặc dù cũng có người cùng cá này kết duyên, có cá tự nguyện thả ra một đạo thiên thủy chi tinh tại người hữu duyên người ngày sau thành tựu truyền thuyết, đều là bởi vì thiên thủy chi tinh tương trợ, nhưng hôm nay như vậy, đông đảo kỳ lân ngư cùng đem tặng, thậm chí cùng nhau quyến luyến không đi, lại là ta biết. Thiên Huyền Đại Lục tuyên cổ dĩ hàng lần thứ nhất, quả nhiên xưa nay chưa từng có, tin tưởng coi như kẻ đến sau cũng tuyệt khó vh. Tục chế. Vân Dương trong lòng run lên, hắn cố nhiên biết mình làm như vậy khả năng người khác không cách nào làm được, nhưng cũng không nghĩ tới, một màn này ở trong mắt Lăng Tiêu Túy là như vậy rung động. Đương nhiên, cái này nhưng cũng nói rõ hôm nay đoạt được, thế tất đem vượt xa mình bàn sơ dự tính, chính là kinh thiên thu hoạch. Lão Phu lấy được thiên thủy chi tinh, tuy chỉ là ba đầu cá chỗ thả, xa xa không thể cùng tiểu hữu ngươi thu hoạch so sánh, nhưng cũng đã đầy đủ để cho ta đem tự thân thể chất triệt để chuyển đổi một lần, càng đem trước kỳ lân ngư hoàn khí toàn bộ xua tan. Lăng Tiêu Túy rất thẳng thắn nói ra, cái này đối ta tới nói hoàn toàn có thể nói là tái tạo tri ân. Nói đến, ta tới đây thả câu mục đích cố nhiên là vì kỳ lân ngư, lại tuyệt đối khó có thể tưởng tượng có thể thu hoạch như vậy, nguyên bản dự tính có thể thu hoạch một đầu cũng đã là mời thiên chi hạnh, lại không muốn cùng tiểu hữu gặp mặt lần đầu, liền phải tiện nghi lớn như vậy, đợi cho lần này chuyển đổi thể chất đằng sau, ta chi tu đi gông cùng xiềng xích sẽ đạt được trước nay chưa có đột phá. Mà cái này gông cùm xiềng xích đã khốn tác ta hơn 100 năm. Cho nên, một phần này lòng biết ơn, ngươi hoàn toàn xứng đáng. Lăng Tiêu Túy nói đến rất trịnh trọng. Vân Dương cũng thận trọng gật gật đầu, nói, như vậy, ta liền tiếp nhận Lăng lão lòng biết ơn. Ân, Lăng lão, ngươi hết thể cũng chỉ là ba đầu cá con liền có thể cải biến tư chất, như vậy ta. Vân Dương biểu thị chính mình rất bức thiết. Chính mình tiếp nhận thiên thủy chi tinh, tối thiểu cũng là Lăng Tiêu Túy gấp trăm lần, nếu Lăng Tiêu Túy có thể cải biến thể chất, như vậy chính mình chẳng phải là cũng được, hoặc là nói lại càng dễ mới đúng. Lăng Tiêu Túy liền xem như thiên hạ đệ nhất cao thủ, thiên phú tư chất tổng sẽ không cao hơn chính mình gấp trăm lần đi, chính mình bây giờ cũng là thiên khai bát khiếu tuyệt thế thiên kiêu được chứ. Lăng Tiêu Túy ho khan một cái, mang theo mãnh liệt tiếc hận, tiểu hữu ngươi lần này thu hoạch là lao phu gấp trăm lần có thừa không giả. Nhưng là ngươi thể chất quá hôn tạp cũng là thật. Mặc dù thiên thủy chi tinh có thể cho ngươi thoát thai hoang cốt, nhưng lại thụ mặt khác nguyên nhân ảnh hưởng. Ân, nói như vậy, về sau ngươi tu luyện thủy công pháp căn bản là có thể tiến triển cực nhanh. Nhưng là, lại gặp được một cái bình cảnh này sẽ để cho ngươi dẫm chân tại chỗ. Trừ phi ngươi có thể đem tất cả thích hợp thân thể ngươi thể chất tất cả hành công pháp toàn bộ tu luyện, hơn nữa còn bảo trì tề đầu tịnh tiến tình thế, như vậy mới có thể tại đạt tới trình độ nhất định đằng sau, đem thủy hành công pháp lần nữa tiến lên, nếu không. Lăng Tiêu Túy có chút thương hại lắc đầu, thật sâu thở dài một tiếng. Nhìn thấy một cái tại một số phương diện có cái thế nội tình may mắn, lại bởi vì tự thân thân thể yếu tố ảnh hưởng mà chỉ có thể biến thành rong giả, Lăng Tiêu Túy giờ khắc này không khỏi cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Vân Dương sắc mặt không thay đổi, thậm chí còn hơi cười, không chút nào coi là ngang ngược. Kỳ thật, ta còn có biện pháp mặt khác có thể giúp ngươi. Lăng Tiêu Túy do dự một chút, rốt cục vẫn là nhịn không được trong lòng đáng tiếc, nói ra. Biện pháp gì? Vân Dương nói. Tiểu hữu ngươi trước mắt căn cơ còn thấp, chỉ cần ta dùng tự thân tu vi, kết hợp ta tu luyện thủy hồn thiên băng, đưa ngươi bên trong thân thể tất cả không thuộc về thủy tính tư chất phương diện khác cùng một chỗ đóng băng lại. Lăng Tiêu Túy nói, như thế, ngươi liền có thể có được đơn nhất thủy thuộc tính đặc chất, từ một cái phế vật chuyển biến thành một cái tuyệt thế thiên tài, đợi cho lúc đó tu vi tinh tiến đến tương đương trình độ, triệt để dung hợp ta trồng ở trong cơ thể ngươi thiên băng nguyên khí, có thể tự đem những cái kia bị đông cứng bộ phận, cũng toàn bộ chuyển hóa làm thủy thuộc tính thiên chất. Chỉ là như vậy làm, đối ta hao tổn rất lớn, mà tương lai của ngươi, cũng chỉ có thể đi đến ta hiện tại có thể đi đến độ cao, lại không có thể tiến thêm một bước. Lăng Tiêu Túy thở dài, lúc đầu nhiều như vậy thiên thủy chi tinh, tuyệt đối có thể cho ngươi đi được so hiện tại ta xa được nhiều. Đáng tiếc. Nói cách khác, ta nếu như bị ngươi đóng băng đằng sau, về sau muốn tu luyện mặt khác thuộc tính công pháp, liền tu luyện bất thành rồi. Tỷ như nói, hỏa chi hệ liệt công pháp. Vân Dương hỏi. Không chỉ là tu luyện bất thành, mà là không thể tu luyện, bất quá tại thủy thuộc tính phương diện tiến cảnh lại chính là kinh người cực kỳ, nhiều nhất thời gian 10 năm, ngươi liền có thể có được đưa thân đương thời đỉnh cao nhất cao thủ hàng ngũ tư cách. Lăng Tiêu Túy nói. Vẫn là thôi đi. Vân Dương nói, ta cảm thấy hiện tại đây hết thể đều rất tốt, cái gọi là dục tốc bất đạt, cái kia lợi hại như vậy tư cách, ta vẫn là không ngấp nghé. Lăng Tiêu Túy nghe vậy không khỏi vì đó ngạc nhiên. Sau lưng Vương Mặc Phi cũng suýt nữa thân thể nhoáng một cái, ngã vào trong hồ, trong lúc nhất thời, hai người cơ hồ cũng không dám tin tưởng mình lỗ tai nghe được cái gì. Nhất là Vương Mặc Phi, chỉ cảm thấy trong đầu của mình ầm ầm rung động. Cải biến thể chất, thủy hồn thiên tài, tương lai có thể đi đến Lăng Tiêu Túy dạng này vô địch thiên hạ tình trạng. Ngươi, thế mà cự tuyệt. Ngươi hay là người a? Đều như vậy, ngươi còn muốn không vừa lòng sao? Công tử, ngươi sẽ không trong lòng nhưng thật ra là cái yêu nghiệt, muốn lên trời đi. Phương Mặc Phi thực tình cảm thấy mình cả người cũng không tốt. Lăng Tiêu Túy cũng là lập tức ngạc nhiên, nhìn xem Vân Dương trầm ổn mà không chút do dự trả lời, trong khẩu khí kiên định, cùng vậy không có một tia ba động sắc mặt. Hắn mấy trăm năm lịch duyệt, làm sao không biết Vân Dương cũng không phải là hành động theo cảm tính, mà là nghĩ sâu tính kỹ đằng sau quyết định, rốt cục khe khẽ thở dài. Vân Dương trên mặt nhàn nhạt cười. Nếu là ta đem khác toàn bộ từ bỏ, ta hoặc là có thể tại trong ngắn hạn có được thực lực tuyệt mạnh, tại ta tự thân là lớn lao thành tựu, thế nhưng là huynh đệ của ta bọn họ thanh danh, truyền thừa, nhưng lại muốn làm sao bây giờ? Những cái kia trên người ta, chẳng khác nào huynh đệ của ta. Chết, ta cũng sẽ không từ bỏ. Dù là tuổi mục cả đời. Lại nói, ta hao hết tâm lực, để cho ngươi thiếu ta nhân tình, lại há có thể là để cho ngươi trên người ta dễ dàng như vậy liền còn mất rồi. Vân Dương lên xe ngựa, Lăng Tiêu Túy cũng chui vào trong xe ngựa, dựa vào xe vách tường, nhắm mắt chớp mắt, một mặt hài lòng. Hắn không hỏi cùng Vân Dương chuyện đánh cược, đối với Vân Dương đến tột cùng muốn để hắn làm chuyện gì, cũng căn bản một chữ không đề cập tới. Vân Dương cũng không có nói. Hai người đều là giữ im lặng, Vân Dương đang tra nhìn chính mình tiếp nhận nhiều như vậy thiên thủy chi tinh, thân thể đến cùng xuất hiện biến hóa gì. Mà Lăng Tiêu Túy đồng dạng tại trải vớt thân thể của mình. Hiện tại thế nhưng là trọng yếu nhất thời khắc, nơi nào còn có tâm tình gì nói xấu. Câu ca câu được một ngày, một mực căng cứng tâm tư cũng tất cả đều bung ra, trọng thương vừa rồi chuyển biến tốt đẹp Vân Dương nhất thời cảm thấy mệt nhọc cảm giác. Dù sao hắn hiện tại còn không thể vận dụng nguyên khí, lục lục càng bởi đó trước đại lượng tiêu hao, vô năng trợ giúp nó tiến một bước liệu phục, tâm thần một khi lỏng xuống, cảm giác ngay cả cánh tay đau nhức lên. Hoàng hôn trong bóng đêm, có nhàn nhạt son phấn bị truyền đến, đó là bờ đông huyên náo, xin ca ung dung vang lên, vô số thanh lâu ký viện, trước cửa đèn lồng cũng đều phát sáng lên. Xe ngựa đang kéo dài tiến lên. Với bên ngoài phồn hoa hoàn toàn chẳng thèm ngó tới, Phương Mặc Phi tại trên càng xe ngồi, sung làm sa phu. Một cái thất trọng sơn đỉnh phong cao thủ khi sa phu, nhưng Phương Mặc Phi mảy may đều không có cảm thấy rơi phần. Trong lòng của hắn rất rõ ràng thế này trên xe ngựa ngồi là ai. Một cái là danh chấn thiên hạ Vân Tôn, đế quốc trung nghĩa hóa thân, một cái là thế này truyền thuyết thần thoại, thiên hạ đệ nhất cao thủ Lăng Tiêu Túy. Dạng này hai người, Phương Mặc Phi thậm chí làm sa phu đều làm được một loại cảm giác tự hào. Coi là tùy tiện người nào đều có thể vì bọn họ đánh xe người sao. Đó cũng là cần tư cách, cần thực lực, cần cơ duyên. Bách Trượng Hồ tế này đã sớm bị để qua sau lưng. Ven đường hai bên, đầy giấy đều là đèn lồng treo trên cao, trong màn đêm, khắp nơi đều là rộn rộn ràng ràng đám người. Từ trên con đường này nhìn lại, thiên đường thành phồn hoa trình độ có thể xưng thế giới số 1. Phương Mặc Phi rất điệu thấp xua đuổi lấy xe ngựa, tại ven đường hành tẩu, e sợ cho quấy rầy trong xe hai vị đại lão. Nhưng vượt qua Bách Trượng Hồ đằng sau không đến ba dặm đường, một đoàn người từ phía sau nhanh chóng vượt qua xe ngựa, trực tiếp đứng ở trước mặt xe ngựa, đem xe ngựa ngăn cản. Phương Mặc Phi trong lúc nhất thời đầu góc hiểm hiểm không có quay tới. Đây là gặp được cản đường đúng không? Cái này tình huống như thế nào? Là muốn cướp tiền, cướp sắc, hay là cướp người? Người. Các ngươi biết trên xe là ai a? Một người cầm đầu, mặc áo gấm hoa phục, đứng chắp tay, khuôn mặt cao ngạo, một phái ở trên cao nhìn xuống phái đoàn. Các hạ, còn xin ngừng một chút, chủ nhân nhà ta muốn tìm mắc hơn thương lượng một chút sự tình. Phương Mặc Phi nghe vậy không khỏi không biết nên khóc hay cười, nói, xin hỏi chủ nhân nhà ngươi là vị nào? Nhưng biết chúng ta là ai a? Cái kia cẩm y lìa đại hán hừ một tiếng, ngựa khí chuyển thành không vui nói ra, ngươi hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Tranh thủ thời gian gọi các ngươi gia chủ đi ra, chúng ta muốn cùng hắn thương lượng chút chuyện. Phương Mặc Phi không muốn sống sự tình, nỗ lực ngăn chặn hỏa khí, trầm giọng nói, vậy ngươi cũng phải nói cho ta biết, các ngươi là ai, chủ gia lại là người nào a? Ta bẩm báo cũng có thể có cái danh mục. Đại hán kia vung tay lên, không thể nghi ngờ nói ra, ngươi sẽ nói cho ngươi biết gia chủ, liền nói đương kim bệ hạ tứ hoàng tử môn hạ khách khanh, phụng tứ hoàng tử chi mệnh, đến đây cùng chủ nhân ngươi thương lượng một ít chuyện. Chương 132, tiện tay mà thôi. Phương Mặc Phi khỏe miệng giật một cái. Nếu là đành phải Vân Dương ở bên trong, nói không chừng hắn sẽ còn lo lắng Vân Dương ăn thiệt thòi, dù sao đối phương chính là hoàng tử. Nhưng hiện tại, Phương Mặc Phi duy nhất cảm giác được cũng chỉ có buồn cười. Thẳng quay đầu bẩm báo nói, lao ra, công tử, bên ngoài có tứ hoàng tử người cầu kiến. Cái kia Cẩm Y Lìa đại hán nghe hắn nói cầu kiến hai chữ này, sắc mặt nhất thời chính là phát lạnh. Cầu kiến? Hắn a, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi là cái gì rồi? Vân Dương trợn mắt một cái, xuống xe ngựa, nói, hỏi một chút là chuyện gì? Cái kia Cẩm Y Lìa đại hán đầy mắt đều là nghi ngờ nhìn trước mắt cái này tuấn tú thanh niên, hồ nghi nói, tiểu tử, ngươi có thể làm được chủ a? Vẫn là gọi bên trong lão đầu kia ra đi. Vân Dương vốn định đi ra phát một trận lửa, trực tiếp đem mấy tên này khiến cho đầy bụi đất trở về, nhưng nghe đại hán này một câu đằng sau, lập tức nhãn châu xoay động, quay đầu nói, lăng lão, xem ra việc này ngài mới là tới đầu, cho nên còn phải ngài xuất mã mới là a. Nói đi liền quay người lại, thẳng chui trở về xe ngựa. Bên trong, Lăng Tiêu Túy vừa bực mình vừa buồn cười nhìn xem chui vào Vân Dương, cười khổ không được điểm một cái Vân Dương cái chán, máng, ngươi tiểu tử này quả thực là xấu có thể chảy mủ. Vân Dương buông tay, ngài không sai biệt lắm được, có thể hay không giảng điểm để ý, người ta nói rõ chính là tìm ngươi, ta mủ dính vào cái gì? Cùng ta có một văn tiền quan hệ sao? Lăng Tiêu Túy hừ một tiếng. Sau một khắc, Vân Dương chỉ gặp trước mắt lóe lên, Lăng Tiêu Túy đã từ trong xe biến mất, chợt bên ngoài chuyển đến Lăng Tiêu Túy thanh âm đạm mạc, gia chủ của các ngươi muốn tìm ta làm cái gì? Cái kia Cẩm Y Lìa đại hán thanh âm, lão trượng, mấy ngày nay, ngươi một mực tại Bách Trượng hồ câu cá, không dừng ngủ đêm, điểm này, chúng ta đều nhìn ở trong mắt. Thiên hạ ngày nay buổi trưa, ngươi sớm thu cán, chắc là có thu hoạch ra. Nghe nói, ngươi lấy được một chút nhan sắc rất sáng rõ cá. Hắn thận trọng cười cười, tứ hoàng tử điện hạ để cho ta tới hỏi một chút ngươi lão, đem cá kia cho chúng ta một chút, thế nào? Lăng Tiêu Túy nghe vậy phía dưới, nhất thời cũng có chút ngộng. Câu được cá, là Vân Dương tiểu tử kia a. Các ngươi cứ như vậy tới tìm ta muốn, làm sao cảm giác quái dị như vậy? Mấu chốt nhất là, ai nói chúng ta có thu hoạch, những cá kia rõ ràng tất cả đều thả được chứ? Các ngươi nếu là thật sự một mực chú ý đến chúng ta, há có thể sẽ thấy không rõ lắm. Cho các ngươi một chút. Lập tức Lăng Tiêu Túy liền bị câu nói này hấp dẫn tâm thần, không cho. Lao ra hỏa. Cẩm Y Lìa trung niên nhân tiến tới một bước, diện mục căm trầm, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng, lời này là tứ hoàng tử điện hạ để hỏi. Đúng. Không ai nhìn thấy Lăng Tiêu Túy động thủ, đại hán kia đã sớm miệng đầy máu tươi bay ra ngoài. Đi theo đại hán cùng một chỗ đến, chính là tứ hoàng tử phụ cao thủ, nhìn thấy lao nhân này lại dám động thủ, lập tức một tiếng gầm thét. Năm cái bóng người đồng thời phi thân mà tới. Sau đó, ba ba ba, liên tiếp thanh âm vang lên, năm người đồng thời bay rất ra ngoài. Tuần tự bay ra ngoài 6 người, song song nằm trên mặt đất, người người đều rất giống toàn thân tê liệt đồng dạng, một đầu ngón tay đều không thể động đậy. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem trước mặt đứng chắc tay, tay áo đồng bền lao đầu, người người trong đầu đều là một mảnh bột nhão. Lao nhân này, là yêu nghiệt gì? Tại sao liền nhìn đều không có thấy rõ, liền ngã hạ? Nhất là dẫn đầu vị cao thủ kia, càng thêm là kinh hãi không hiểu. Chính mình thế nhưng là đã đạt đến thất trọng sơn cao thủ, chính là tứ hoàng tử trong phủ đệ nhất cao thủ. Đối đầu lão này, vẫn là không hề có lực hoàn thủ. Không, lại há lại chỉ có từng đó là không hề có lực hoàn thủ, căn bản ngay cả lão giả kia như thế nào xuất thủ đều không có thấy rõ ràng, hoàn toàn không có chi giác. Lão nhân này, là ai? Tại sao khủng bố đến thế? Lăng Tiêu Túy vô vô tay, vung lên ống tay áo, một cơn gió lớn đi qua, nhất thời đem 6 người này từ giữa đường cuốn tới một bên. Chợt trở lại lên xe. Đi. Xe ngựa lộc cộc mở qua. Trên mặt đất, 6 người như cũ đồng loạt song song nằm, không nhúc nhích. Một hồi lâu sau đằng sau, mới tại mọi người ánh mắt khác thường bên trong, từng cái khôi phục một chút khí lực, từ dưới đất bò dậy, hai mặt nhìn nhau, người người đều là mặt như màu đất. Chuyện này, trở về bẩm báo tứ hoàng tử đi. Cẩm Y Lìa đại hán nhe răng tuét miệng viện chính mình sau lưng, một bên mặt sưng lên thật cao. Trong mắt một tia lánh mang hiện lên, người của chúng ta theo sau không có. Đi theo. Ừm. Cha rõ ràng lao đầu kia đến cùng là cái nào một nhà, xe ngựa đi nơi nào. Cẩm Y Lìa đại hán khuôn mặt tâm tàn, chỉ cần hắn còn tại trong thiên đường thành này, dù là hắn võ lực kinh thiên, lại có thể thế nào. Cầm đầu vị kia võ sĩ cao thủ bờ môi giật giật, cảm giác trên mặt nóng bỏng, lại ngừng miệng. Hắn vốn muốn nói, có chút cao cấp nhân vật giang hồ, thật không phải chỉ là một cái hoàng tử có thể trêu chọc được, chớ nói chi là ngươi chỉ là tứ hoàng tử cậu. Lao đầu, ngươi không tử thế a? Vân Dương cực kỳ bất mãn nhìn xem Lăng Tiêu Túy. Làm sao? Lăng Tiêu Túy đảo mí mắt hỏi ngược lại. Ngươi làm gì không trừ ác vụ tận? Vân Dương cả giận nói, trực tiếp toàn giết chết liền tốt, sau đó lộ ra danh hảo của ngươi, nên ngang rời đi, ai dám loạn động. Vì ngươi nhân gian thần thoại, thế này truyền thuyết lại thêm một thiên truyền kỳ, ngươi bây giờ cách làm lại là trêu chọc một cái đại phiền thoái, sau đó chính mình phủi mông một cái đi, đem hậu hoạn tất cả đều lưu cho ta. Nào có ngươi dạng này làm việc? Lăng Tiêu Túy trợn trắng mắt, ngươi nói cái gì? để cho ta đi ra giết bọn hắn, còn muốn vứt xuống tên của ta, cái kia truyền kỳ lại thêm cái gì hai chúng ta nói, dù sao từ nay về sau, ngươi khẳng định là có thể khiêng ta đại kỳ, tại trong thiên đường thành này muốn làm cái gì liền làm gì đúng hay không đâu. Đây mới là ngươi muốn nhất kết quả. Vân Dương lẽ thẳng khí hùng nói ra, làm bằng hữu, chẳng lẽ đây không phải ngươi chuyện nên làm sao? Câu nói này, để phía ngoài Phương Mặc Phi trực tiếp một trận xấu hổ. Da mặt dày có thể dày đến loại tình trạng này, cũng thật sự là không có người nào. Nhưng là, công tử nói hay lắm có đạo lý, dạng này chỗ dựa, ta cũng muốn muốn a. Đi ước chừng nửa canh giờ, xe ngựa rốt cục về tới Vân Phủ. Âm thầm đi theo tứ hoàng tử phủ người cũng lặng lẽ trở về báo cáo. Mà Lăng Tiêu Túy cùng Phương Mặc Phi đối với cái này đều không có cái gì động tác, báo cáo liền báo cáo thôi, có thể có cái gì ghê gớm. Tối nay bày rượu thiết yến, chiêu đãi nhân gian thần thoại. Vân Dương Ân cần đem Lăng Tiêu Túy xin mời xuống tới, nói, chúng ta không say không về. Lăng Tiêu Túy có chút kỳ dị ánh mắt nhìn xem Vân Dương mặt, bật cười lớn, cất bước vào cửa. Cùng tiểu tử này cùng một chỗ, quả nhiên là có chút cảm giác kỳ diệu đâu. Bằng vào ta thân phận, mặc kệ đi tới chỗ nào, cho dù là các đại bang phái trưởng môn, người chủ trì, thậm chí là một nước quân vương, hoặc là nói là giang hồ danh môn đại phái người chấp trưởng, không khỏi là cùng cung kính kính, khách khí hữu lễ. Nhưng mà trước mắt tu vi của tiểu tử này cũng chỉ như sâu kiến đồng dạng, thân phận địa vị bối cảnh cùng mình so sánh cũng là trên trời dưới đất, nhưng hết lần này tới lần khác như thế một tên, ở trước mặt mình nhưng thủy chung không kiêu ngạo không tự ti, huy sái tự nhiên. Mấu chốt nhất, cũng là trọng yếu nhất chính là, con hàng này tuyệt đối không phải chứa, trực chỉ bản tâm, không còn hư ảo. Đây cũng là kỳ. Nhìn tiểu tử này làm việc ngay ngắn rõ ràng, thận trọng từng bước, tâm tư cẩn mật, trí tuệ vô cùng cao minh dáng vẻ, cũng không giống loại kia tâm lớn đến không tim không phổi người. Ngoài ra, gia hỏa này cho tới bây giờ đều không che giấu chính mình ý tưởng chân thật, ta lưu lại ngươi, chính là muốn lợi dụng ngươi. Lợi dụng ngươi võ lực, lợi dụng thanh danh của ngươi, lợi dụng ngươi hết thảy, đến vì ta sửa lại chỗ. Nhưng, đây hết thảy tất cả đều làm được rất thẳng thắn, quang minh chính đại. Cái này tình huống không khỏi làm Lăng Tiêu Túy đối với Vân Dương sinh ra tò mò mãnh liệt. Tiểu tử ngươi đến cùng là có cái gì tự tin, đi đến có thể cùng ta bình khởi bình tọa địa vị ngang nhau tình trạng. Trăng lên giữa trời, dưới giàn hoa, hai người đối ẩm. Một cái thong dong tiêu sái, một cái nhàn nhã thoải mái. Nội dung nói chuyện cũng là thiên mã hành không. Cái này khiến ở một bên hầu hạ, dự tính Lao Mai cùng Phương Mặc Phi đều là từng đợt run. Công tử a, ngài cái này nói chuyện thật đúng là. Ngài đối diện thế nhưng là đệ nhất thiên hạ truyền kỳ a. Thỏa thỏa nhân gian thần thoại a. Truyền thuyết thần thoại phía trước, ngài. Ngài đây cũng quá tùy ý a. Kỳ thật tại nhìn thấy ngươi già trước đó, ta đối với ngài có thật nhiều suy đoán, bất quá nhìn thấy ngươi đằng sau, phát hiện chân nhân cùng truyền ngôn không giống nhau lắm. Vân Dương thuận miệng nói, có cái gì không giống với? Lăng Tiêu Túy uống một ngụm rượu, cười híp mắt hỏi, trong mắt tất cả đều là hiếu kỳ. Trong truyền thuyết người ghét ác như cừu, cao không thể chạm, còn ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh vân vân, nhất là thiên hạ của ngươi thứ nhất càng là ai cũng thích, còn có ngươi Vân Dương nắm chặt lấy ngón tay, thuộc như lòng bàn tay. Lăng Tiêu Túy đại diêu kỳ đầu, truyền thuyết trung quy là truyền thuyết, khẳng định có khoa trương cùng phán đoán thành phần, nói thẳng ngươi gặp ta bản nhân đằng sau có cái gì cụ thể cảm giác. Lão Mai cùng Phương Mặc Phi một trái tim nâng lên cổ họng. Đây chính là thời khắc mấu chốt. Công tử ngài cần phải hảo hảo trả lời a. Nhìn thấy ngươi đằng sau Vân Dương nói chung cũng chỉ cảm giác. Ngươi dẫn theo thẳng thắn, mà lại, có chút trẻ thơ chi khí, tùy tâm sở dụng, không có cố kỵ, nhưng lại có thể tuân thủ nghiêm ngặt một ít gì đó. Nói tóm lại, nhìn thấy đằng sau, cảm giác Lăng Tiêu Túy ba chữ này, cũng không phải thần bí như vậy, chí ít rất khó cùng truyền thuyết thần thoại cái gì liên hệ tới. Lão Mai cùng Phương Mặc Phi nhất thời ra một thân mồ hôi. Ngay thẳng có thể, nhưng, thẳng thắn, trẻ thơ. Những này ngươi có thể dùng để hình dung Lăng Tiêu Túy. Chán sống a. Người ta làm sao lại cùng truyền thuyết thần thoại không liên lạc được đứng lên đâu, người ta là cả thế gian công nhận thiên hạ đệ nhất cao thủ a, đó không phải là nhân gian thần thoại sao? Ha ha, Lăng Tiêu Túy thoải mái địa đại nở nụ cười, thái độ thản nhiên khoái ý. Vân Dương trầm ngâm nói, nếu là ta đoán được không có sai, như vậy, Lăng lão chủ tu công pháp, hẳn là tương quan tại tâm tính phương diện a. Lăng Tiêu Túy trầm ngâm một chút, đột nhiên lắc đầu bật cười, nói, muốn nói liền nói, ân. Chính là Xích Tử Thiên Tâm công pháp, về sau mặc dù có chút diễn biến, phối hợp thân thể thể chất, tu luyện thủy hồn thiên băng, bất quá tổng thể tới nói, hay là cái kia một đường số. Vân Dương bừng tỉnh đại ngộ nói, thì ra là thế, quả là thế. Xích Tử Thiên Tâm, vĩnh viễn bảo trì một viên tính trẻ con, tùy tâm sở dụng, ta muốn làm cái gì thì làm cái đó, vô câu vô thúc, một trái tim vĩnh viễn hoạt bát bát. Đối với loại người này, đùa bỡn tâm kế, tất cả đều bất quá là cực kỳ buồn cười, càng có thể dẫn đến rất thật đáng buồn hậu quả. Người cùng ta chơi liền hảo hảo chơi, đùa bỡn tâm kế mà nói, ta rút chân liền đi, muốn đi thì đi. Nghiêm trọng một chút, ta muốn giết liền giết, muốn đổ liền đổ. Cho nên, thật rất dễ dàng dẫn đến rất thật đáng buồn tình huống xuất hiện. Chương 133, ân đoán đúng dung bốn không giết. Cái gọi là giang hồ cao thủ, cũng không phải cái gì có danh tiếng liền muốn cao thâm mặt chắc, liền muốn ý vị mười phần, liền muốn có loại kia giá đỡ hoặc là tư thế. Lăng Tiêu Túy nhìn xem Vân Dương nói, ngàn vạn nhớ kỹ, một người nếu không thể sống ra chân ngã, như vậy, coi như thành tựu lại cao hơn, cũng không có cái gì ý nghĩa, chí ít, đối với người này bản tâm là như vậy. Câu nói này, Vân Dương trong lòng mình lặp lại nhiều lần, nhất thời cảm thấy rất được tâm ta. Một người nếu không thể sống ra chân ngã, như vậy, coi như thành tựu lại cao hơn, cũng không có cái gì ý nghĩa. Mà Lao Mai cùng Phương Mạc Phi, lại là nghe được toàn thân mồ hôi đầm địa, mồ hôi thấu nặng áo, chỉ cảm thấy Lăng Tiêu Túy một câu như là chống chiều trông sớm thể hồ quán đỉnh, trực tiếp tiết vào sâu trong linh hồn. Ăn xong uống thôi, Lăng Tiêu Túy mới rốt cục mở miệng hỏi, đừng che giấu, ngươi cùng ta đánh cược là ta thua, nếu thua, tiền đặt cược liền muốn thực hiện. Ngươi tiền đặt cược hiện tại có thể nói. Vân Dương hít một hơi thật sâu, nói, tiền đặt cược của ta, chính là muốn xin ngươi vì ta giết một người. Giết người? Lăng Tiêu Túy cười khổ, ta liền biết không phải cái gì tốt công việc, bất quá, trước đó cần nói rõ trắng, ta bình sinh giết người mặc dù vô số, nhưng có bốn loại người, ta tuyệt không giết. Trung thần không giết, nghĩa sĩ không giết, trinh nữ không giết. Lăng Tiêu Túy nói, còn có một loại đâu? Vân Dương hỏi, tứ quý lâu người, ta cũng không giết. Lăng Tiêu Túy nói ra, Vân Dương đống nhiên ngồi thẳng người, tứ quý lâu người, ngươi không giết. Truyền thuyết năm đó Lăng Tiêu Túy cùng tứ quý lâu làm hơn 100 năm, giết đến núi thây biển máu, thù hận lại không nghe thấy rừng, song phương lập trường tất nhiên đối lập, Vân Dương còn từng một lần tưởng tượng cùng Lăng Tiêu Túy liên thủ, cùng một chỗ nhằm vào tứ quý lâu, nếu là có Lăng Tiêu Túy võ lực gia trì, đối phó no tứ quý lâu tất nhiên làm ít công to. Bất ngờ này sẽ Lăng Tiêu Túy lại vạn phần ngoài dự liệu mà bước lên đến một câu tứ quý lâu người không giết. Vân Dương trong chốc lát cảm thấy mình có chút ngộng, cả người cũng không tốt. Khác không giết ngược lại cũng thôi, nhưng là ngươi nói ngươi không giết tứ quý lâu người, ta phí lớn như vậy sức lực tìm ngươi làm gì? Còn không bằng mắt không thấy tâm không phiền đâu. Về phần lập tức liền đem song phương hợp tác thời cơ phong kín a. Làm như vậy thật được chứ? Năm đó bởi vì một kiện biến cố, ta chính diện cùng tứ quý lâu đối đầu, cái này vừa đối đầu, liền tự kiểm chế tục 113 năm, khi đó ta chân chính là nhìn thấy tứ quý lâu sở thuộc người liền giết, cũng bởi vậy gặp được tứ quý lâu gần như ở khắp mọi nơi mai phục, đánh lén, phản vệ. Lăng Tiêu Túy trong mắt lóe ra một vòng vẻ hối ức, không nên nói là cơ hồ, phải nói mỗi một ngày bất cứ lúc nào, ta đều ở vào tứ quý lâu nghiêm mật bố khống, ở khắp mọi nơi tầng tầng mai phục trong cạm bẫy. Ngay lúc đó ta cũng chỉ là dựa vào một thân thực lực xông vào mà thôi, tuy nói là ân cửu khoái ý, tuy nói là mỗi lần phá cục hăng hái, tuy nói là nhiều chém cựu địch đắc chí vừa lòng. Nhưng mà nhà mình nhất biết chuyện nhà mình, ngày đó ngày sau đến, sao không phải từng bước duy gian, sinh tử khoảng cách. Cho dù tu vi cao thầm, có thể bảo trì huyền khí không dứt, sinh sôi không ngừng, tâm cũng vẫn là sẽ mệt, trái tim con người luôn luôn lại cực hạn. Lăng Tiêu Túy nói, đoạn thời gian kia chân chính là tại trong giết chóc vượt qua, cũng chỉ là trong đó cái nào đó thời gian, ta liền giết không dưới mấy chục người, giết tới cuối cùng mấy người thời điểm, ta kỳ thật nương tay, không phải giết không được, mà là có chút chán ghét. Đương nhiên, cái này còn không phải ta từ bỏ nhằm vào tứ quý lâu nguyên nhân chính, hoặc là nói từ vừa mới bắt đầu, ta liền chắc chắn muốn hủy diệt tứ quý lâu suy nghĩ, lại tuyệt đối không nghĩ tới tứ quý lâu quy mô vậy mà như thế to lớn, thế lực chi hùng, càng là khoáng cổ tuyệt kim, tổ chức chi nghiêm mật, càng là khó có thể tưởng tượng. Lại về sau, ta dưới cơ duyên xảo hợp, tìm ra tứ quý lâu tứ đại tôn chủ bên trong hai người, cũng đem trọng thương, rốt cục dẫn động tứ quý lâu cao nhất thủ lĩnh ra mặt. Khi đó, đã là ta dính lên tứ quý lâu mấy trăm năm đằng sau. Niên tiên sinh nhìn thấy ta, không nói hai lời, đưa ra quyết chiến. Nhưng mà hai người đại chiến một ngày một đêm, bất phân thắng bại, tái chiến tiếp, chỉ có đồng quy vu tận, ngay cả lưỡng bại câu thương khả năng đều không có, song phương rốt cục dừng tay, sau đó niên tiên sinh nói với ta một đoạn văn. Lăng Tiêu Túy ung dung thở dài một hơi. Lời gì? Vân Dương hỏi. Nếu là không ngoài dự liệu, Lăng Tiêu Túy từ đây từ bỏ cùng tứ quý lâu ân oán, chính là từ nơi này thời điểm bắt đầu. Đoạn văn này, chính là trọng điểm, lại hoặc là phải nói, đoạn văn này mới là Lăng Tiêu Túy từ bỏ nhằm vào tứ quý lâu nguyên nhân chính. Nghiên tiên sinh nói, Lăng huynh, ta biết ngươi vì sao tận lực nhằm vào tứ quý lâu, chính là năm đó ngươi kết bái huynh đệ Trọng Thiên Đao Vương Lý Vô Quân chết tại tứ quý lâu chi thủ, cho nên ngươi quyết ý hủy diệt tứ quý lâu, báo thù cho huynh đệ, điểm ấy tình nghĩa huynh đệ không gì đáng trách. Trên thực tế, những năm gần đây ngươi cũng đích thật là làm được rất đúng chỗ, thậm chí đã giao động tứ quý lâu căn cơ. Nhưng ngươi cũng hẳn là biết, Lý Vô Quân sở dĩ bị tứ quý lâu phục sát, sớm hơn đầu nguồn chính là bởi vì hắn trước hết giết tứ quý lâu ba người. Chúng ta tứ quý lâu giết chết Lý Vô Quân chính là báo thù, không giết hắn khó mà phục bổn lâu bên trong người chi tâm, mà ngươi giết chúng ta cũng là báo thù, không nói oan oan tương báo sự tình. Hôm nay ta chỉ nói một sự thật, đó chính là mặc kệ là ngươi Lăng Tiêu Túy người nhà, hương thân, thậm chí bao gồm Lý Vô Quân thân bằng bạn cũ, còn có quát ngươi trên giang hồ tất cả huynh đệ bằng hữu người nhà, những người này tại ngươi đối phó tứ quý lâu thời điểm đều dốc sức tương trợ. Trực tiếp hoặc gián tiếp là tứ quý lâu tạo thành tổn thất trọng đại, nhưng ta hỏi ngươi, chúng ta có thể có từng đối phó qua bọn hắn bất kỳ một người nào. Bổn lâu đệ nhất tông chỉ chính là có cừu báo cừu, tuyệt không liên lụy người bị hại bên ngoài bất luận kẻ nào, cái này cố nhiên là bổn lâu tự cho mình cực cao tự tin, cũng là làm việc chuẩn tắc, nhưng mà ngươi Lăng Tiêu Túy thực sự quá mạnh, không phải sức người có thể giết trừ chi. Thế nhưng là, mặc dù chúng ta không giết được ngươi Lăng Tiêu Túy, chẳng lẽ chúng ta còn không giết được ngươi huynh đệ? Mặc dù chúng ta vô năng, ngay cả các huynh đệ của ngươi cũng giết không được, nhưng là ngươi những huynh đệ kia người nhà, chẳng lẽ tất cả đều là cao thủ cái thế? Chúng ta Tứ Quý lâu nếu là muốn động, chỉ sợ ngươi ngoại trừ có thể bảo trụ chính ngươi bên ngoài, ai cũng không gánh nổi. Cho dù ngươi dốc hết toàn lực bảo hộ một người, chỉ cần Tứ Quý lâu muốn động, ngươi cuối cùng cũng chỉ có không làm gì được phần. Chuyện của tôi. Nhưng chúng ta từ đầu đến cuối không có động. Mặc kệ ngươi Lăng Tiêu Túy có phải hay không cho rằng như vậy, hoặc là căn bản không có nghĩ đến, nhưng là, chuyện này nói ra, từ đầu đến cuối cũng là một cái cự đại nhân tình. Tứ Quý lâu đệ nhất tông chỉ chính là có cừu báo cừu, tuyệt không liên lụy người bị hại bên ngoài bất luận kẻ nào. Cái này cố nhiên là bổn lâu tự cho mình cực cao tự tin, nhưng cũng là làm việc chuẩn tác, nhưng mà qua nhiều năm như thế, ngươi Lăng Tiêu Túy trước trước sau sau đã giết chúng ta mấy ngàn người. Cho nên ta mới ra ngoài đánh với ngươi một trận. Thế nhưng là ngươi Lăng Tiêu Túy thực sự quá mạnh, chiến dịch này cũng đã chứng minh, ngươi không phải sức người có thể giết trừ chi. Cho nên ta quyết định, nếu là Lăng huynh Y Liễu Nguyên cảm thấy không có giết đủ, như vậy, từ đây cắt ra bắt đầu, ta sẽ lập tức truyền lệnh, Tứ Quý lâu đem đối với Lăng Tiêu Túy triển khai cực đoan nhất phản công. Chỉ bất quá nhằm vào mục tiêu không còn là bản thân ngươi, mà là tất cả cùng Lăng Tiêu Túy có quan hệ người. Cá chết lưới rách, không chết không thôi. Trái lại, như Lăng huynh cho là chúng ta Tứ Quý lâu coi như coi trọng một chút đạo nghĩa giang hồ, hoặc nhiều hoặc ít đối với Lăng huynh ngươi cũng có một phần tôn trọng. Như vậy, chúng ta từ đây dừng tay giảng hòa, nước giếng không phạm nước sông, 113 năm ân oán, như vậy chấm dứt. Lăng Tiêu Túy khẽ thở dài một hơi. Vân Dương cũng khẽ thở dài một hơi. Vị này niên tiên sinh lời nói này, nói quá đẹp, đổi chỗ chỗ chi. Vân Dương không có tự tin có thể đem tràng diện sinh sinh tròn xuống tới, bước Lăng Tiêu Túy không thể không đi vào khuôn khổ. Đương nhiên, nếu là người trong cuộc là Vân Dương mà nói, đã có thể cùng Lăng Tiêu Túy cùng chết không rơi vào thế hạ phong bản lĩnh, khẳng định sẽ ăn thua đủ, đồng quy vu tận tiểu đồng quy vu tận, huynh đệ mối thù mới là thứ nhất tuyển hạng. Cho nên, từ đó về sau, song phương ngưng chiến. Lăng Tiêu Túy nói, ta cũng hứa hẹn, từ đó về sau, chỉ cần Tứ Quý lâu không chủ động trêu chọc đến ta, ta liền sẽ không giết Tứ Quý lâu người. Cho nên ta thứ tư không giết chính là bởi vậy mà tới. Lăng Tiêu Túy ánh mắt trong suốt nhìn xem Vân Dương, lo lắng nói, ngươi đối với vấn đề này để ý như vậy, xem ra ngươi muốn giết người, chính cả chính là Tứ Quý lâu người đi. Vân Dương niết niết miệng, ta hiện tại cũng không thể khẳng định đối phương có phải hay không Tứ Quý lâu sở thuộc người, lại nói, Tứ Quý lâu người xưa nay ẩn nấp, chưa từng chủ động bại lộ qua thân phận, ta nào biết được ai là ai không phải. Lăng Tiêu Túy méo mó đầu, nói, cũng là không ngại nói ra danh tự tới nghe một chút. Lăng Tiêu Túy biết Vân Dương là đang trộm đổi khái niệm. Né tránh chính mình không giết Tứ Quý lâu người thuyết pháp, nhưng hắn đối với cái này không chút nào coi là ngang ngược, nếu là có thể giết chết một cái Tứ Quý lâu người, trả trước đó cái kia phần nhân tình to lớn, cớ sao mà không làm, chỉ cần không tuân lời hứa của mình liền tốt. Vân Dương ho khan một cái, nói, kỳ thật ta muốn ngươi giúp ta diệt trừ người, đối với ngươi mà nói, bản chất chính là ép buộc, cho nên nói đối phương phải chăng Tứ Quý lâu bên trong người ngược lại là thứ yếu. Lăng Tiêu Túy nghe vậy sững sờ, kinh ngạc hỏi ngược lại, mục tiêu của ngươi đến tụt cùng người nào? Mà ngay cả ta cũng khó có thể ứng phó a. Vân Dương cười ha ha, người này thực lực cao tuyệt, thậm chí có thể nói đã vượt ra khỏi ta đối với tu giả nhận biết cấp độ, nhưng bởi vì ta thực lực bản thân nông cạn, cho nên phán định của ta không đủ luận, hoặc là người này ở trong mắt Lăng lão ngược lại là không làm nói, nhưng mà ta nói nhằm vào người này tại Lăng lão chính là vì khó, lại là bởi vì người này, dựa theo ngươi không giết tiêu chuẩn tới nói, cơ hội nhưng nói là chiếm đủ ba loại. Lúc trước, tiên đế tại vị, hắn là tiên đế làm thái tử thời điểm lão sư, sau đó tiên đế đăng cơ, hắn lại là thái tử lão sư, bệ hạ sau khi lên ngôi, hắn từ quan quy ẩn, chỉ bất quá, hiện tại lại trở thành bản triều thái tử lão sư. Người này, ở thế tục mắt người trông được đến, nhưng nói là một cái trung thần trong trung thần, đời thứ ba đế sư. Vân Dương nói, đã là đời thứ ba đế sư, nó niên kỷ to lớn có thể nghĩ, chí ít khuôn mặt nhìn qua dị thường gian mua, không có mấy năm sống đầu bộ dáng. Người này càng là Ngọc Đường đế quốc một đời đại nho, môn hạ đệ tử vô số, môn sinh vây cánh, trải rộng thiên hạ, nhưng nói là Ngọc Đường văn nhân chi tổ. Đức cao vọng trọng. Lăng Tiêu Túy hít một hơi, một người như vậy, đời thứ ba đế sư, văn nhân lãnh tụ, đức cao vọng trọng, phải làm thế chỗ khâm phục và ngưỡng mộ, ngươi lại muốn giết hắn. Thế này Lăng Tiêu Túy nhìn xem Vân Dương nhãn thần đều không đúng. Chương 134, đây là Xuân Hàn tôn chủ. Vân Dương cười khổ, người này hành động vĩ đại còn xa xa không chỉ như thế, người này năm đó đã từng thật nhiều lần bạch thân xông lên kim điện, vì hoan uổng đại thần trực tiếp thấy mặt vua, lấy tính mệnh đảm bảo. Đối với hắn các đệ tử, cũng là cực điểm giúp đỡ. Hưu cầu tất ứng, nhưng nói là văn nhân mẫu mực, thánh hiền hiện tướng, nếu là hắn một khi xảy ra chuyện, tất nhiên sẽ có vô số sĩ tử, cam tâm vì đó chịu chết. Cũng sẽ có vô số quan lớn, sẽ vì hắn đứng đài, quyết chí thể không đổi, cựu tử dứt khoát. Vân Dương nói, cho nên nói người này trung thần nghĩa sĩ, coi là thật xem như chiếm toàn rồi, còn phải lại tăng thêm một cái chúng vọng sở quy, đức cao vọng trọng, dù nói là tại thế thánh hiển, đó cũng là không đủ. Lăng Tiêu Túy gãi gãi đầu, trong lúc nhất thời ngược lại không biết nói gì cho phải. Tên của người này gọi là Hà Hán Thanh. Vân Dương nói, không biết Lăng lão ngươi có nghe nói hay không qua cái tên này đâu. Lăng Tiêu Túy thần sắc trên mặt trở nên rất quỷ dị. Chấn kinh đã biến mất, lại mà thay vào, lại là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được thần sắc, nguyên lai là hắn. Vân Dương nói, nguyên lai Lăng lão lại cũng biết đại danh của hắn. Lăng Tiêu Túy cười khổ một tiếng, từng chữ nói ra, há lại chỉ có từng đó biết, hắn chính là Xuân Hàn Tôn Chủ. Sau cùng bốn chữ vừa ra khỏi miệng, Vân Dương chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới mãnh liệt run rẩy một chút, trong lúc nhất thời trong đầu như là đầy trời sấm rền cùng một chỗ oanh minh, chấn động đến màng nhị ông tác hưởng. Hắn vừa rồi chỉ là thuận miệng hỏi một chút, nguyên thoại dự tính ban đầu cũng vẹn vẹn tại thăm dò Lăng Tiêu Túy phải chăng nghe nói qua người này đại danh, nhưng lại tuyệt đối không ngờ rằng Lăng Tiêu Túy lại trực tiếp cấp ra một cái để cho mình chấn kinh đến trở tay không kịp đáp án. Mà lấy Lăng Tiêu Túy thanh danh địa vị, đó là tuyệt đối sẽ không nói dối, cũng tuyệt đối sẽ không nói sai. Hoặc là phải nói, Lăng Tiêu Túy sẽ như thế chắc chắn, tất nhiên là xác định điểm này, thậm chí từng theo người này từng có gặp nhau. Thế nhưng là một đời đại nho, ba triều lão thần, văn nhân chi tổ, trung thần nghĩa sĩ, thoáng như thánh hiền tại thế một người như vậy, trong lòng đúng là tội ác chồng chất, táng tận thiên lương, làm điều ngang ngược, tâm ngoan thủ lạn, phát rổ. Xuân Hàn Tôn Chủ suy nghĩ lại một chút, dĩ vãng chỗ gặp qua tứ quý lâu bên trong người, phàm là chỉ cần nói ra Xuân Hàn Tôn Chủ liền sẽ lập tức mất mạng, hơn nữa còn là thần hồn câu diện, toàn bộ thân thể hóa thành xác cướp quỷ dị khủng bố kiểu chết. Còn muốn lên cái kia mặt mũi hiền lành, tuổi già sức yếu, một thân chính khí, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, thanh danh tất nhiên sẽ ghi vào sử sách, ghi tên sử sách Hà Hán Thanh. Vân Dương chân chính không rét mà run, kinh hồn tăng đảm. Lúc trước ta tại đối phó tứ quý lâu thời điểm, liền đã từng đối đầu qua cái này Hà Hán Thanh, ân, cũng chính là Xuân Hàn Tôn Chủ, cơ hồ tất cả âm mưu bấy dập đối phó ta, đều là xuất từ bút tích của hắn, đến cuối cùng, thậm chí liên hợp một vị khác tôn chủ, liên thủ bao vây tiêu diệt tại ta. Lăng Tiêu Túy thở thật dài, ta vừa rồi đề cập tới tứ đại tôn chủ bên trong hai người, đã từng bị ta trọng thương chiến dịch kia, trong đó một vị chính là vị này Xuân Hàn Tôn Chủ, Hà Hán Thanh, lấy ngươi trước mắt nông cạn tu vi, đương nhiên không cách nào nhận biết, nếu như các ngươi ở giữa từng có gặp nhau, ta thật biểu hoài nghi, ngươi đến cùng là như thế nào thoát ra nó tay đi, thật sự là quá may mắn. Vân Dương nghe được toàn thân lông tơ dựng thẳng, sợ không thôi. Vị này Hà Hán Thanh Hà Lão, lại là có thể cùng Lăng Tiêu Túy giao thủ so chiêu siêu cường tồn tại. Thậm chí còn là tại song phương cực đoan sau khi giao thủ, đối mặt ở vào sát ý thịnh nhất thời điểm Lăng Tiêu Túy, càng có thể chạy trốn hạng người, chỉ là bỏ ra trọng thương đại giới mà thôi. Lăng lão danh xưng thiên hạ đệ nhất cao thủ, chẳng lẽ Vân Dương cẩn thận hỏi. Ở trước mặt ta, cũng đừng có sách thiên hạ đệ nhất cao thủ mấy chữ này. Lăng Tiêu Túy lần này trên mặt cười khổ chính là chân chân thật thật. Ta điểm ấy không quan trọng bản sự, làm sao có thể là thiên hạ đệ nhất? Mà trên cái thế giới này, làm sao từng có cái gì thiên hạ đệ nhất? Lăng Tiêu Túy nặng nề nói, nếu là có, thiên hạ đệ nhất kia liền nhất định là bị hắn đối đầu hãm hại. Vân Dương ho khan một cái, gãi gãi đầu. Nhưng trong lòng là bỗng nhiên rung động một chút. Lăng Tiêu Túy nói, ta điểm ấy không quan trọng bản sự. Không quan trọng. Mà tới được Lăng Tiêu Túy đẳng cấp này số, nhưng cũng sẽ không dùng loại khẩu khí này đến khiêm tốn. Bởi vì không cần thiết. Như vậy, điều này đại biểu cái gì? Lúc trước ta chính diện đối kháng tứ quý lâu thời điểm, nhiều nhất chỉ là trong giang hồ một cái rất có vài phần danh khí người giang hồ mà thôi, nhưng mà tiếp tục truy sát mấy chục năm đằng sau, đột nhiên trên đầu liền có thêm thiên hạ đệ nhất cao thủ vòng nguyệt quế. Lăng Tiêu Túy cười rất khổ, thậm chí, liền ngay cả bài thơ kia, cũng là tứ quý lâu niên tiên sinh tự tay viết. Vân Dương tâm niệm vừa động, nhưng mà càng nghĩ càng cảm giác kinh dị, lại là một trận dùng mình. Thần Long yêu tiểu hồng chân diêu, một bình một kiếm say Lăng Tiêu, tứ hải bát hoang ứng vô số, anh hùng thiên hạ tôn trí cao. Như thế vang dội thơ hảo, lại là dùng để hãm hại người. Nhưng mà thành danh thật được chứ? Từ đó về sau, ta gặp phải khiêu chiến, đánh lén, bấy giờ, mai phục thậm chí so tứ quý lâu tận lực an bài còn nhiều hơn, đây chính là thành danh đại giới, một cái người trong cuộc hoặc là căn bản không muốn lưng đeo, nhưng lại không thể không lưng đeo Lăng Tiêu Túy hắc hắc cười khổ, ân cửu, thế nhưng là cái danh này, lại vẫn là lấy không xuống. Cũng chỉ có thể cả một đời đều trở thành người giang hồ biếng ngắm. Vân Dương yên lặng gật đầu. Tứ quý lâu một chiêu này cũng đích thật là đủ độc ác. Quả nhiên giết người không thấy máu. Nếu là Lăng Tiêu Túy cái này thiên hạ đệ nhất cao thủ nón từ đầu đến cuối hái không xuống, như vậy, cứ thế mãi, mặc kệ lúc nào, bởi vì cái này tên tuổi mà dẫn động hỗn loạn liền sẽ không dừng lại, mà tương lai kết cục sau cùng, chỉ sợ vẫn là không khỏi táng thân tại cái này sáu cái chữ phía dưới. Kiếm Trạm thiên hạ đệ nhất cao thủ Lăng Tiêu Túy. Đây là cỡ nào tên tuổi? Người giang hồ ai không muốn muốn? Vân Dương trầm ngâm một chút, nói, nếu là nói như vậy đứng lên, cái này Hà Hán Thanh cũng không phải là cái gì chí sĩ đầy lòng nhân ái, càng không phải là cái gì trung thần nghĩa sĩ. Căn bản là chỉ là một cái mua danh chỗ tiếng, vì tứ quý lâu trải đường kẻ dạ tâm. Lăng Tiêu Túy cau mày nói, vậy cũng chưa chắc, hắn là Ngọc Đường Đế quốc làm chuyện tốt hiện thực, cũng thật là không ít, mặc dù hắn điểm xuất phát chưa hẳn quả nhiên là vì Ngọc Đường Đế quốc suy nghĩ, càng nhiều là vì cân bằng đại lục các quốc gia thế cục, nhưng này chút lợi ích thực tế chung quy là thật. Vân Dương lạnh nhạt nói, chiến công của hắn như thế nào, xưa nay không trong mắt ta, ta bây giờ chỉ biết là hắn là Xuân Hàn tôn chủ, hắn luôn linh huyết chú để hắn tất cả dưới trướng, chỉ cần nói ra Xuân Hàn tôn chủ bốn chữ này liền sẽ lập tức mất mạng, hồn phi phách tán. Chỉ này một cọc, hắn cũng đã tội đáng chết vạn lần, cho dù chết vạn lần cũng chớ tha thứ nó qua. Luôn linh huyết chú. Lăng Tiêu Túy lập tức ngồi ngay ngắn, thần sắc thận trọng lên, hắn coi là thật đã luyện thành luôn linh huyết chú. Không tệ. Vân Dương trầm ngâm một chút, nói, ta trước đó đã từng xác nhận, nhốt mấy cái tứ quý lâu bên trong người, nhưng mà những người kia một khi nói ra Xuân Hàn tôn chủ bốn chữ này đằng sau, liền sẽ lập tức trên thân bốc khói, huyết nhục khô cạn, thậm chí ngay cả xương cốt cũng đều là làm bột mịn, đã chết thảm không nói nổi. Đây chính là luôn linh huyết chú khủng bố chỗ. Phàm là xúc phạm huyết chú người, hồn phi phách tán, chân linh mẫn diệt. Lăng Tiêu Túy mặt trầm như nước. Gần đây, Ngọc Đường Đế quốc bách chiến lao binh, thân thể tàn tật xuất ngũ trở về nhà người, không ngừng mất tích. Một lần mất tích, chính là 9 người. Vân Dương thản nhiên nói, mà lại, 9 người này ở giữa tình cảm, nhất định rất tốt. Lăng Tiêu Túy chỉ cảm thấy huyết dịch cả người lập tức xông lên đỉnh đầu. Làm giang hồ đệ nhất cao thủ, một đời võ học tông sư, Lăng Tiêu Túy tự nhiên biết loại tà ác này tìm người biện pháp. Thần hồn u đồ, huyết nhục minh lộ. Chỉ là nhớ tới loại tà ác này biện pháp, chính là nổ đom đóm mắt. Lại có việc này. Có. Chính là bởi vì việc này, ta mới ngẫu nhiên tao ngộ Hà Hán Thanh, chỉ bất quá lúc ấy ta cũng không biết hắn chính là ta một mực truy tra Xuân Hàn tôn chủ mà thôi. Vân Dương hít một hơi thật sâu, cả hai một mà nhị nhị mà một cũng tốt, vị này Xuân Hàn tôn chủ thực lực lại là cao thâm mặt chắc, nhìn chung toàn bộ Ngọc Đường quốc. Liền trước mắt mà nói, coi là thật không người có thể chế. Lăng Tiêu Túy do dự một chút, toàn thân liếc thấy sát khí bốc lên, nhưng mà lập tức liền lại biến mất. Khổ não nói ra, bất quá. Lời hứa của ta. Nhìn xem Lăng Tiêu Túy xoắn xuýt, Vân Dương đột nhiên đối với vị này thiên hạ đệ nhất cao thủ sinh ra một loại cảm giác kỳ quái. Loại người này đối với hết lòng tuân thủ hứa hẹn, thậm chí càng nặng tại tính mệnh. Mặc dù là có chút cổ hủ, nhưng không thể không thừa nhận, đây là rất đáng yêu một người. Ngoài ra, Vân Dương còn cảm giác được, cũng chính bởi vì phần này kim thạch đồng dạng tính tình, mới làm cho này người đạt đến trước mắt cảnh giới võ đạo. Nếu là hắn từ bỏ tín niệm của mình cùng hứa hẹn, chỉ sợ cũng liền không đáng sợ như vậy, cũng chẳng phải đáng yêu. Vân Dương nghĩ nghĩ, nói, kỳ thật, Lăng lão coi như coi là thật xuất thủ, cũng chưa từng làm trái hứa hẹn, bởi vì, tứ quý lâu thế nhưng là trước có ra tay với ngươi. Trước có ra tay với ta. Lăng Tiêu Túy ngây ra một lúc, ta. Làm sao không có cảm giác đến. Vân Dương liếc mắt, nói, bọn hắn chính là nhằm vào Lăng lão chiếu cố người xuất thủ, chẳng lẽ không tính là làm trái ước định ban đầu sao. Lăng Tiêu Túy vẫn là không hiểu, lần này nhưng không có nói xen vào, chậm đợi Vân Dương đến tiếp sau. Vân Dương từ không chậm trễ, nhất cổ tác khi đem tứ quý lâu trước đó nhằm vào Thanh Vân Phường động tác, bức bách Vân Túy Nguyệt lấy chồng các loại tình huống từng cái nói rõ. Đương nhiên, Vân Dương tại kể ra thời điểm, mặc dù đã gắng đạt tới khách quan, nhưng vẫn cũ không khỏi gia nhập rất nhiều thêm mắm thêm muối thành phần. Biết rõ Thanh Vân Phường là người bà bọc, nhưng tứ quý lâu như cũ làm như vậy, chẳng lẽ không phải trước ra tay với ngươi à? Vân Dương nhìn thấy Lăng Tiêu Túy còn có chút do dự, lại nói, ta cũng không muốn cầu ngươi nhất định phải giết chết vị này Xuân Hàn tôn chủ. Chỉ cần ngươi đem hắn bạo đánh một trận, về phần là đánh thành trọng thương hay là chỉ còn một hơi cũng không đáng kể, chỉ cần hắn không chết trong tay ngươi, nói thế nào đều nói qua được a. Lăng Tiêu Túy nhãn tỉnh sáng lên, hai tay vỗ, đúng a, chủ ý này hay. Một bên lão Mai cùng Phương Mặc Phi đều là một mặt một bức. Cái này cũng được. Hai người đều có một loại cảm giác, vị này thiên hạ đệ nhất cao thủ. Làm sao lại có thể tốt như vậy lừa dối đâu. Cái này. Thương nghị đã định, Lăng Tiêu Túy cùng Vân Dương bắt đầu cùng chén luận ngọn, uống rượu giải buồn, chân chính qua mở nghệ rượu. Một trận này tốt uống, mai cho đến nửa đêm phương tán, thẳng đến đưa Lăng Tiêu Túy đi khách phòng nghỉ ngơi, lão Mai mới cực kỳ cẩn thận hỏi lên. Công tử, ngài không phải là gặp một cái hàng giả đi. Gia hỏa này, làm sao tốt như vậy bị giao động đâu. Vân Dương ý vị thâm trường cười cười, tốt lừa dối. Ngươi đi lừa dối thử một chút. Cười ha ha một tiếng, trở về phòng mà đi. Lăng Tiêu Túy tốt lừa dối. Cái này sao có thể. Sở dĩ sẽ để cho lão Mai Phương Mặc Phi dạng này lão giang hồ đều sẽ sinh ra ảo giác như vậy. Nguyên nhân chính Lăng Tiêu Túy tử vừa mới bắt đầu liền quyết định chủ ý muốn giúp chính mình bận bịu mà thôi. Thứ nhất, đánh cược thua tiền đặt cược, thứ hai, ba đầu kỳ lân ngư cam tâm tình nguyện phun ra thiên thủy chi tinh ấn nghĩa. Hắn bất quá là để cho mình nghĩ biện pháp quanh con lòng vòng cho hắn một cái xuất thủ lý do mà thôi. Đương nhiên, đợi cho xác định mục tiêu nhân vật chính là tứ quý lâu Xuân Hàn tôn chủ, đối với cái này mối hận cũ mục tiêu, Lăng Tiêu Túy lại không bất luận cái gì một chút do dự. tất cả hàng tồn cùng một chỗ phóng xuất. Nay buổi chiều đến tối một mực tại gõ chữ, vốn định kiếm đủ chương 10 bộ phát, nhưng dù sao không có viết ra nhiều như vậy. Bất quá bây giờ 9 chương cũng rất tốt. Thật dài thật lâu, 134 chương, một đời một thế. Ha ha. Ngày mai số 2 đổi mới, ở chính giữa buổi trưa cùng buổi chiều. Cầu đặt mua, cầu nguyện phiếu. Phong gia trở về chi chiến. Cầu duy trì. Chương 135, bắt đạo phạm. Một buổi sáng sớm, Vân phủ đại môn tới bên này một đội nhân mã, rõ ràng là tứ hoàng tử thủ hạ người. Tứ hoàng tử lần này phái ra nhân thủ coi là thật không ít, 500 tên khôi giáp tươi sáng cấm vệ quần quận mà lâm, gióng trống khua chiêng trực tiếp ngăn chặn Vân phủ đại môn. Mà hôm qua thất bại tan tác mà quay trở về mấy người kia thì tại ở vào phía trước nhất. Mặc dù chợt nhìn đối phương khí thế hùng hổ, nhưng cũng không có dám trực tiếp xông vào. Cũng chỉ là tại ngoài cửa lớn chờ lấy. Nhưng tư thế này, lại là thái độ tươi sáng, không đạt mục đích thể không bỏ qua. Không ít người đi qua từ nơi này, không hẹn mà cùng tăng tốc bước chân, e sợ cho gây chuyện thân trên, gan lớn cũng bất quá vội vàng coi trọng hai mắt, cũng đều tranh thủ thời gian chạy trốn. Nhìn bộ dạng này, Vân Hầu phủ lần này chỉ sợ là chọc đại phiền toái a. Ngay vào lúc này, mấy cái thanh âm táo bạo vang lên. Tránh ra, tránh ra. Đám người kéo bè kéo cánh một này là chuyện gì xảy ra? Đây là muốn làm gì? Sáng sớm trong này xếp hàng thao luyện a. Nhường một chút, đừng ngăn cản ra con đường, chó ngoan còn không cản đường đâu. Nói các ngươi chặn đường nói sai rồi hả? Các ngươi từng cái không có chặn lấy người ta cửa a. Thì sao, ngươi còn hướng ta trừng mắt, có tin ta hay không? Lão đại, ta là Đông Thiên Lanh a, ta đến xem thăm viếng ngài nhà. Lão đại, ta là Thu Vân Sơn, ta đến cùng ngươi đồng cam cộng khổ, vinh nhục cùng hưởng, phúc họa chung gánh a. Lão đại. Bốn vị công tử quơ cánh tay, mạnh mẽ đâm tới, trực tiếp từ 500 cấm vệ trong trận doanh, vọt tới Vân phủ trước cổng chính. Bốn người ngoài miệng hùng hùng hổ hổ, trên mặt lại tất cả đều là một mảnh yên tĩnh, một bộ chẳng hề để ý khoản tiền chắc chắn. Coi như thật có đại sự gì, còn có thể chúng ta nhiều người như vậy ôm thành đoàn đều gánh không được. Đó trừ phi là trời sập. Lao Mai mở cửa, nhìn thoáng qua phía ngoài 500 binh mã, đồng dạng một mặt trấn định, tựa hồ hoàn toàn không nhìn thấy, nhiệt tình đón khách, à, là bốn vị công tử tới. Mau mời tiến, công tử nhà ta còn không có lên, buổi tối hôm qua uống nhiều. Đông Thiên Lãnh một mặt hiếu kỳ, uống lớn. Cùng ai uống? Ai như bức như vậy? Thế mà có thể đem lão đại cũng cho uống nhiều, khẳng định là dậu đổ bìm leo, nhận lấy lão đại bệnh nặng mới khỏi, quả nhiên tiểu nhân hèn hạ. Chính là, gọi hắn ra đây, chúng ta muốn giúp lão đại báo thủ. Thu Vân Sơn ma quyền sát trưởng, lại dám đem lão đại uống dậy không nổi giường, nhìn ta tự mình một người đem hắn làm nằm xuống. Để đọc chuyện. Vẫn là ta tới đi. Hạ Băng Xuyên âm dương quái khí, Thu Vân Sơn ngươi đừng uống nhiều lại bị người lừa dối. Huynh đệ mấy cái còn phải giúp ngươi chùi đi. Hắn a, đã nói xong long hổ cao đến bây giờ đều không có tin, mấy ngày nay. Nói xong tín nhiệm giữa người và người đâu, hiện tại người na. Người ta là vui đùa Thu Vân Sơn chơi đùa ra tâm đắc rồi Xuân Vãn Phong ở một bên bổ đao, ta ngược lại thật ra may mắn món đồ kia không đến, nếu tới, nói không chừng Thu Vân Sơn cũng bị người chơi thành dạng gì nhi, bản thiếu gia xấu hổ tới làm bạn. Thu Vân Sơn khí mặt đều xanh, cái này ngạnh nhi các ngươi có phải hay không làm khó dễ rồi. Hắn a người nào nói thêm câu nữa ta cùng hắn tuyệt giao. Ba người các ngươi ăn chơi thiếu gia, mỗi ngày cầm vết sẹo của người khác chọc cười có nghiện sao, nhìn ta không hướng lao đại để lộ các ngươi ghê tởm sắc mặt. Bốn người cãi nhau, nối đuôi nhau mà tiến.